Chương 3209, lựa chọn của ta là giết các ngươi. Chương 3209, lựa chọn của ta là giết các ngươi. Vì giúp Diệp Khinh Vân Lịch Thiên kiếm chế tạo thành một kiện cựu giai thần cấp diễn binh, tộc người lùn tộc trưởng Cao Vũ trực tiếp tiến hành đại năng cường hóa. Có thể tiến hành đại năng cường hóa võ giả tại tộc người lùn bên trong rất hiếm thấy, chỉ có chút ít mấy người. Theo Cao Vũ thi triển đại năng sau khi cường hóa, chỉ thấy đỉnh đầu của hắn phía trên thêm ra một vòng ánh sáng, kim sắc quang huy nghiêng rơi xuống dưới, nháy mắt, da của hắn biến thành kim sắc, tựa như là bị kim thủy quán trú một dạng, liền ngay cả tóc đều biến thành kim sắc, mái tóc dài vàng óng theo gió tung bay. Hắn cầm lên thiết truy, trực tiếp thi triển rèn luyện chi thuật. Phanh, phanh, phanh. Một đạo tiếp lấy một đạo tiếng gõ không ngừng mà vang lên, không ngừng mà đánh vào lịch trên thiên kiếm. Chỉ thấy to lớn sắc đài phía trên, mây đen dày đặc, ngay sau đó, một đạo lại một đạo lôi đỉnh thẳng hướng phía dưới mà đi, cùng lịch thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau. Diệp Kinh Vân thấy cảnh này, rất là sợ hãi thán phục Cao Vũ rèn đúc thủ pháp, thực tế lợi hại. Cao Vũ cơ thiết truy, cánh tay, thủ đoạn, phần eo, chân tề tề phát lử. Bốn phía không ngừng mà vang lên thanh âm đến, cũng không biết đánh bao nhiêu canh giờ, khi mặt trời rơi xuống sau, một đạo kinh thiên động địa tiếng vang quanh quần tiên địa, quanh quần tại màng nhĩ của mọi người bên trong, như có thể để cho linh hồn của bọn hắn xuất hiếu. Đám người định nhãn xem xét, chỉ thấy tại tấm kia to lớn sắt trên đài đặt ngang một thanh lóe ra kim quang óng ánh lợi kiếm. Diệp công tử, ngươi cấp 9 tuyệt phẩm diễn binh lịch thiên kiếm. Tộc ngươi lùn tộc trưởng Cao Vũ mở miệng cười đạo: "Tốt, đa tạ." Diệp Kinh Vân rất là cảm kích chắp tay, đạo: "Hắn tiếp nhận lịch thiên kiếm, cẩn thận nhìn lại. Bây giờ lịch thiên kiếm đối với lúc trước có rõ ràng khác nhau. Trên thân kiếm răng đầy từng đạo lân phiến, huyền như vậy rồng một dạng. Thanh này lịch thiên kiếm có thể nói là lão phu dốc hết tâm huyết chi tác. Ngươi có thể thử một lần đem năng lượng trong cơ thể dung nhập vào cái này một thanh kiếm bên trên." Cao Vũ mở miệng nói: "Tốt." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, dựa theo Cao Vũ nói đi làm, đem năng lượng trong cơ thể dung nhập vào nghịch trên thiên kiếm. Lập tức, răng rắc, một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy nghịch trên thiên kiếm lân phiến đột nhiên tề tề mở ra, thật giống như mang cá mở ra một dạng, lại hình như là một đóa hoa bỗng nhiên tỏa ra, xem ra giống như là răng đầy đâm một dạng kiếm, như con nhím một dạng. Cái này, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, con mắt trực tiếp phát sáng lên. Đây là nó bên trong một cái hình thái, ngươi đem nghịch thiên chi khí dung nhập vào cái này một thanh nghịch trên thiên kiếm, lại sẽ là một cái khác hình thái. Cao Vũ mở miệng nói: "Ta thử một lần." Diệp Khinh Vân trong đôi mắt mang theo vẻ kích động, trên thân nghịch thiên chi khí nhanh chóng bạo phát đi ra, sau đó dung nhập vào nghịch trên thiên kiếm. Bá! Chỉ thấy, tại nghịch trên thiên kiếm răng đầy lần phiến tề tề bay ra ngoài, ngay sau đó, những này lần phiến vậy mà là hội tụ thành một thanh cự đao, đó là một thanh long đầu đao. Đao này chuyên môn dùng để chặt long. Tộc người lùn tộc trưởng Cao Vũ nặng nề mở miệng nói: "Những cái kia lần phiến đều là từ thí trong long thú được đến. Thí long thú là một loại chuyên môn thôn phệ rồng mà sống cường đại giống loài. Thí long thú có thể so với thôn vệ thần thú. Dây đặc tại thí trên người long thú lân phiến đối long tộc có tác dụng khắc chế. Bất quá, bởi vì thí thực lực của long thú cực kỳ biến thái, cho nên cái chủng tộc này số lượng rất ít." Đa tạ tiền bối. Diệp Khinh Vân chắc tay, hắn biết những này thí long thú lân phiến rất là hiếm thấy cùng chân quý, Cao Vũ có thể đem những này thí long thú lân phiến lấy ra cùng lịch thiên kiếm dung hợp lại cùng nhau, phần ân tình này quá lớn, hắn ghi nhớ trong lòng. "Không khách khí. Đây là ngươi nên được, nếu không phải ngươi lần trước xuất thủ, chúng ta tộc người lồn sợ là sớm đã bị dị tộc đại quân giết đi." Cao Vũ mở miệng nói, muốn là bình thường, hắn tuyệt đối không thể có thể xuất ra thí long thú lân phiến ra. "Đối, ngươi còn có thể điều khiển những này lân phiến dung nhập vào thân ngươi thân bên trong, hình thành một bộ lân phiến chiến giáp. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người." Cao Vũ nghĩ tới rồi cái gì, lại mở miệng nói: "Tốt, ta ghi nhớ." Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, nói: "Đúng lúc này, một vị tộc người lùn võ giả rất là hốt hoảng chạy tới, không tốt, không tốt. Dị tộc lần này phái ra 50000 đại quân, đã hướng phía chúng ta tộc người lùn chi địa đến." "Cái gì?" Đám người nghe nói, đều là mặt lộ vẻ cảnh giác. Không ai từng nghĩ tới lần này diệt linh huyết nước vậy mà xuất động 50000 dị tộc đại quân. Cái này là muốn hoàn toàn diệt đi tộc người lùn sao? Đáng chết. Cao Vũ cao mày, ám đều không tốt. Một đoàn người nhanh chóng ra ngoài. Diệp Khinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, cũng là đi theo. Rất nhanh, đám người chính là đi tới cao tới trên tường thành. Phóng tầm mắt nhìn tới, đen nghịt một mảnh, tựa như là một đám mây đen ngập đầu nghiền ép mà đến. Hết thệ có 50000 đại quân. Phía trước nhất chính là một đầu to lớn hắc long, tại phía trên hắc long ngạo nghễ đạp trên một đạo lãnh khốc dị tộc thân ảnh. Ở phía sau hắn có hai đầu tử sắc giao long. Hai đầu tử sắc giao long phân chớ đứng một vị võ giả. Sau đó, ở phía sau là 10 đầu chiến hổ phía trên đều ngồi một vị thân mặc áo giáp võ giả. Tại 10 vị võ giả sau lưng thì là lít nha lít nhít dị tộc võ giả. "Tộc người lùn, các ngươi phải chăng đầu hàng? Nếu là không đầu hàng, qua hôm nay, liền lại không tộc người lùn võ giả." Tiêu Ngạo Nghệ đạp ở trên hắc long lạnh lùng dị tộc thân ảnh lạnh lùng mở miệng nói: "Gia hỏa này là máu ngàn thước, là diệt linh huyết nước thập đại huyết tương một trong, thực lực phi phàm, một thân tu vi đã đạt tới người suy cảnh cửu trọng." Tộc người lùn tộc trưởng Cao Vũ nhíu mày, đối Diệp Khinh Vân mở miệng nói: "Những ngày này, hắn cũng là tiếp nhận tẩy lễ, tu vi bị cưỡng ép tăng lên tới người suy cảnh lục trọng bên trong. Tại toàn bộ tộc người lùn bên trong, tu vi cao nhất thuộc về kia Cao Chiến Thiên, tu vi của hắn tại người suy cảnh cửu trọng bên trong. Tiếp theo chính là đến viên hai vị khác thái thượng trưởng lão, Cao Thiên cùng Cao Điện, tu vi của bọn hắn đều tại người suy cảnh bắt trọng. Lại về sau chính là tộc người lùn tộc trưởng Cao Vũ." Máu ngàn thước nhếch miệng lên, cuốn lên đùa cợt độ cong, giống như cười mà không phải cười nhìn về phía trước, hàn quang bùng lên, một đôi sắc bén đôi mắt đống nhiên quét vào trên người Diệp Khinh Vân, đạo, chính là ngươi lấy lực lượng một người đánh bại ta Diệt Linh Huyết Quốc nhị thập vạn đại quân.
Không sai.
Diệp Khinh Vân gật đầu.
Rất tốt.
Ta Diệt Linh Huyết Quốc chính thiếu người như ngươi tài, vậy hạ nói, ngươi nếu là thần phục ta Diệt Linh Huyết Nước, như vậy chuyện lúc trước xóa bỏ. Nếu là ngươi không thần phục, như vậy rất thật có lỗi, hôm nay, thi thể của ngươi sẽ bị ngũ mã phanh thây, cho nên, mời nói cho ta, lựa chọn của ngươi. Máu Ngàn Thức lạnh lùng mở miệng nói, lựa chọn của ta là giết các ngươi.
Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói.
Nghe nói như thế, Máu Ngàn Thức bỗng nhiên ha ha phá lên cười, trong tươi cười đều là trào phúng, ha 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 ha. Ngược lại là rất có cá tính. Chỉ là, người như ngươi, rất dễ dàng bị giết chết. Giết chết ta người còn chưa ra đời đâu.
Diệp Khinh Vân khinh thường mở miệng nói, lạnh lùng nhìn về phía trước dị tộc đại quân.
Chương 3210, khinh người quá đáng. Chương 3210, khinh người quá đáng. Giết chết ngươi người còn chưa ra đời.
Hừ,
giết chết ngươi người đã sớm tại, chỉ là trước kia chưa từng trông thấy ngươi mà thôi.
Ta đến giết ngươi.
Đúng lúc này, phía dưới, kia ngồi ngay ngắn ở một đầu chiến hổ bên trên dị tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói. Vị này dị tộc võ giả làn da hiện màu đỏ, liền ngay cả tóc đều là màu đỏ, trên trán răng đầy một tầng vảy màu đỏ, trên người hắn khí huyết như dao long lao nhanh, có người suy cảnh tu vi tam trọng. Bất quá là người suy cảnh tu vi tam trọng cũng dám ở chỗ này kêu gào, còn dám khiêu khích ngã đại ca.
Ngươi không xứng.
Lúc này, tường thành bên trong, một đạo khinh thường thanh âm manh vang lên.
Đại ca, cái này cặn bã không dùng ngươi xuất thủ, ta xuất thủ là đủ.
Cao Đông nói, hắn cầm một thanh người lùn thần truy, cất bước mà đi.
Chết thằng lùn, cút sang một bên.
Vị kia dị tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói, còn khoát tay áo, một bộ cực kỳ khinh thường dáng vẻ.
Ngươi nói ai thằng lùn a?
Cao Đông nghe nói như thế, sắc mặt không vui.
Lao tử nói chính là ngươi a.
Thiểu năng đồ vật.
Cút sang một bên, ta không cùng thằng lùn đối chiến, ngươi cái phát dục bất lương quái loại.
Máu Phát Yêu Dị võ giả liên tục giễu cợt nói.
Hắn không có phát hiện sắc mặt Cao Đông trở nên càng thêm âm trầm xuống, đều không khác mấy có thể nhỏ máu, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang.
Hắn cái mũi đều toát ra khí thể đến, tựa như là một đầu báo nổi ra thú.
Ngươi dám nhục nhã ta?
Ta không phải nhục nhã ngươi, ta chỉ là tại khách quan trần thuật sự thật.
Tóc đỏ yêu dị võ giả lãnh đạm mở miệng nói.
A a a.
Cao Đông nghe nói như thế, lửa giận trong lòng trực tiếp bắt đầu cháy rừng rực, người trước mắt thực sự quá phận, vậy mà như thế nhục nhã hắn có thể nào không giận?
Tiếng gầm gừ phẫn nộ từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra.
Sau một khắc, hắn trực tiếp tiến hành đại năng cường hóa.
Chỉ thấy tại trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một vòng ánh sáng, ngay sau đó, vô tận quang huy chiếu nghiêng xuống.
Rất nhanh, da của hắn biến thành kim sắc, kim quang bùng lên.
Liền ngay cả màu đen tóc dài đều biến thành kim sắc.
Sức chiến đấu tăng lên mấy lần.
Về mặt tu vi, hắn cùng đối phương là một dạng, tại người suy cảnh trong tam trọng.
Cao Đông bỗng nhiên nổi giận, trong tay người lùn thần truy bỗng nhiên biến lớn, so thân thể của hắn còn một lớn, bốn phía thiên địa chi thế nháy mắt thay đổi, không gian như tại bắt đầu vặn mèo.
Khí thế thật là khủng bố.
Cảm nhận được cái này khí thế kinh người, Diệp Khinh Vân thầm nói:
"Ha ha,
tùy tiện nói ngươi vài câu, ngươi liền tức thành dạng này, một bộ tức hồn hển dáng vẻ giống như tôm tép ngại nhép.
Tộc ngươi lùn cứ như vậy, cho nên mới có thể trở thành hạ các loại chủng tộc."
Vị kia máu phát thanh niên yêu dị miệng thật rất sắc bén, mỗi một câu đều kích thích trái tim của Cao Đông.
Gia hỏa này ngọn cụ tỏi.
Diệp Khinh Vân không khỏi mở miệng nói:
"Diệp đại ca, ngươi bị huynh đệ kia thực lực thật là khủng khiếp a."
Bên người, duyên dáng yêu tiểu Trương Tuyết Oánh mở miệng nói: "Nàng có thể cảm nhận được tại trên người Cao Đông có một cỗ cực kỳ cuồng bạo khí tức."
"A a a."
Máu Phát thanh niên yêu dị nghe được lời này lại lần nữa để người lùn Cao Đông nổi giận, trên mặt gân xanh đều từng đầu bạo lộ ra, xem ra rất là dữ tợn. Nó nhìn chằm chằm phía trước kia miệng càng sắc bén Máu Phát xanh năm, nổi giận liên tục, gầm rú không ngừng: "Ngươi muốn chết?
Ta sao lại sợ ngươi?"
Tuy nói cảm nhận được trên người Cao Đông khí thế rất cường hãn, nhưng là Máu Phát yêu dị võ giả lại không chút nào lùi bước, lạnh lùng mở miệng nói, trong cơ thể hắn huyết hải lan lộn, chỉ thấy ở phía sau hắn hiện ra một đầu to lớn huyết dao huyết ảnh, ngạo nghễ ngẩng đầu.
"Muốn chết?"
Cao Đông nổi giận đùng đùng, trên mặt lông đều dựng đứng, phảng phất như là một đầu phát cuồng viễn cổ yêu thú, hai tay của hắn giơ lên người lùn thần truy.
Người lùn thần truy lại lần nữa biến lớn, đồng thời còn lượn lờ lấy khí tức kinh khủng.
Sau một khắc, người lùn thần truy bỗng nhiên đánh xuống, thẳng hướng vị kia Máu Phát yêu dị võ giả mà đi.
Ầm ầm,
một tiếng vang thật lớn, toàn bộ đại địa đều tại kịch liệt loạn choạng.
Sau một khắc, mặt đất trực tiếp sụp đổ, bụi mù cuồn cuộn.
Đám người ngẩng đầu nhìn lại, liền phát hiện ra tại đó thêm ra một cái hố cực lớn, trong vòng trăm thước đại địa trực tiếp sập lún xuống dưới, một đạo lấy mắt trần có thể thấy sóng xung kích hướng phía bốn phương tám hướng mà đi.
Bốn phía cây cối càng bị đều phá hủy,
toàn bộ hiện trường giống như tận thế một dạng.
Đám người cúi đầu xem xét, chỉ thấy tại kia trong hố sâu nằm một đạo đẫm máu thân ảnh.
Vậy mà là vừa rồi vị kia phách lối đến cực điểm Máu Phát yêu dị võ giả.
Toàn thân hắn máu tươi chảy đầm địa, chật vật đến cực điểm, đứng lên cũng không nổi.
Một truy, Cao Đông cứ như vậy một truy liền đem hắn đánh thành máu chó một dạng.
"Hoa con, ta để ngươi nhục nhã ta, chết cho ta."
Trong lòng Cao Đông lửa giận còn không có phát tiết ra ngoài, một đôi tròng mắt nhấp nhô lửa giận chi quang, hắn lạnh lùng mở miệng nói, sau một khắc, liền lại vọt tới.
Bất quá, lúc này, phía trước, kia ngồi ngay ngắn ở đứng hổ bên trên, có ba đạo thân ảnh thẳng hướng Cao Đông mà đi, trong tay bọn họ đều là rút ra lợi kiếm đến, hàn quang bùng lên, hướng phía Cao Đông bổ tới.
Chết.
Cao Đông cả người vẫn như cũ ở vào đại năng cường hóa bên trong, cái này khiến lực chiến đấu của hắn có tăng lên mấy lần, trong tay cự truy hướng phía trước bỗng nhiên bùng lên, lập tức, một cơn gió lớn cuốn tới.
ba vị dị tộc võ giả vụt 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 lui ra phía sau mấy bước. Ngay sau đó, Cao Đông đem sắc bén ánh mắt ngưng tụ tại chỗ ở phía dưới hố sâu chỗ tóc đỏ yêu dị võ giả trên thân, hắn hét lớn một tiếng, "Mãi mãi, lao tử ta đánh chết ngươi." Thanh âm rơi xuống, trong tay chủ ý tử lại lần nữa biến lớn. Muốn chết. Lúc này, ngồi tại đứng hổ bên trên còn lại võ giả nhao nhao xuất thủ. Khinh người quá đáng. Trên tường thành, Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, mày kiếm nhíu, lập ngay lập tức đi, tay cầm lịch thiên kiếm, không ngừng mà gơ. Lập tức, giữa thiên địa xuất hiện từng đạo sắc bén kiếm khí, hướng phía trước bộ phát mà đi. Giờ phút này, người lùn Cao Đông một chú ý tử chính là rơi vào phía dưới võ giả trên thân. Phúc. Vị võ giả kia bị tại chỗ nện thành một thịt. Chết. Hắn chết. Bá. 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 Lúc này, kia ngồi ngay ngắn ở chiến hổ bên trên chín vị dị tộc võ giả nhao nhao ra, bao quanh Diệp Khinh Vân cùng Cao Đông. Giờ phút này, Cao Đông từng ngụm thở phì phò, hiển nhiên, vừa rồi hắn dù dũng mãnh vô cùng, nhưng là tiêu hao thể năng quá lớn. "Cao Đông, ngươi trở về, nơi này giao cho ta tốt." Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói. "Tốt. Đại ca, ngươi cẩn thận." Cao Đông nhẹ gật đầu, liền muốn xoay người lại. "Trở về." Một vị hất lên huyết sắc áo choàng võ giả lạnh lùng mở miệng nói, "Giết chúng ta người còn có thể trở về sao?" "Bá." Hắn giơ lên sắc bén lợi kiếm, thân hình hóa làm một đạo kiếm ảnh hướng phía trước bỗng nhiên bắn tới, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. "Bất quá, đúng lúc này, một đạo vô cùng hãi nhiên kiếm mang hướng phía hắn thân thể mà đi." "Bá." Đạo kiếm mang kia tốc độ rất nhanh, còn tựa như tia chớp, lập tức liền rơi vào trên người hắn. Vị võ giả kia căn bản chưa kịp phản ứng, sau một khắc, thân thể chính là bị đánh thành hai nửa. Chương 3211, thất bại. Chương 3211, thất bại. Còn lại 8 vị võ giả sắc mặt đều là biến đổi, bọn hắn hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Tiểu tử này thực lực cũng quá khủng bố đi. "Các ngươi xuống dưới, ta tới đối phó hắn." Lúc này, Ngạo Nghệ đứng tại một đầu tử sắc giao long bên trên, võ giả lạnh lùng mở miệng nói, hắn phần lưng lấy hoàng kim trường cung, cưỡi tại tử sắc giao long bên trên, nhẹ nhàng vỗ. Tử sắc giao long rất có linh tính, phe phẩy cánh, hướng phía trước mà đi. Dưới ánh mặt trời, kia dày đặc tại nó toàn thân cao thấp lân phiến chết xạ ra băng lánh giống như kim loại quang trạch. Một đôi tròng mắt bên trong phun ra nuốt vào lấy băng lánh phong mang, rơi vào trên người Diệp Khinh Vân, nhàn nhạt mở miệng nói, "Ta xuất thủ, không ra 10 cái hiệp, ngươi tất bại bác. Ghi nhớ tên của ta gọi Tả Tiên." Thanh âm nhàn nhạt lộ ra bạo dạn tự tin. Diệp Khinh Vân liếc mắt nhìn hắn, khoe miệng cười mỉm, chậm chậm mở miệng nói, "Vậy liền để ta rửa mắt mà đợi đi." Một mặt nói, hắn hướng phía trước đi đến, hai tay thả lỏng phía sau, một mặt lạnh nhạt. Thấy đối phương vậy mà không có rút ra vũ khí, Tả Tiên nhướng mày, "Đạo, binh khí của ngươi đâu?" "Binh khí?" Diệp Khinh Vân liếc Tả Tiên một chút, cười nhạo liên tục, "Ngươi cảm giác phải đối phó ngươi cần binh khí sao? Như vậy đi, vì để cho chiến đấu có một chút xem chút, ta liền nhường ngươi 3 chiêu. Như thế nào?" Lời này vừa nói ra, toàn bộ dị tộc năm thập vạn đại quân lặng ngắt như tờ. Liên một câu nói như vậy rõ ràng rơi vào năm thập vạn dị tộc trong thai đại quân, những võ giả này ra mặt toàn bộ run rẩy một chút. Cuồng vọng, tiểu tử này cũng quá cuồng vọng, cũng dám đối bọn hắn phó tướng nói ra như thế rõ ràng. Muốn để bọn hắn phó tướng 3 cái hiệp. Tu vi Tả Thiên thế nhưng là đạt tới người suy cảnh thất trọng, thực lực cường đại. Mà tu vi Diệp Khinh Vân chỉ là tại người suy cảnh tứ trọng, giữa hai bên chênh lệch dòng dã tam trọng. Diệp Khinh Vân dám nói với Tả Thiên để hắn 3 cái hiệp. Cái này đối với Tả Thiên mà nói quả thực là một cái vũ nhục a. Sắc mặt Tả Thiên lúc xanh lúc trắng, cái trán gân xanh có chút co rúm, lửa giận trong lòng như ngọn lửa cháy hừng hực, song trong mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hạt quang, ánh mắt nhắm người mà phệ. Người trước mắt quá không đem hắn để vào mắt, quả thực muốn chết. "Tiểu tử, ngươi rất cuồng vọng, cũng dám nói với ta ra như thế dòng giật đến, để ta 3 cái hiệp. Ta ngược lại là muốn xem thử xem, chờ chút đưa ngươi giẫm trên mặt đất thời điểm, ngươi đối đãi ta như thế nào phép lối, đối đãi ta như thế nào tùy tiện." "Ha ha, kia là chuyện không thể nào." Diệp Khinh Vân lắc đầu nói. "Muốn chết." Tả Thiên nổi giận gầm lên một tiếng. "Ba." Hắn một tay vỗ hoàng kim trường cung cung đôi, lập tức toàn bộ trường cung bay thẳng đến giữa không trung, thân hình của hắn từ màu xanh giao long bên trên bỗng nhiên dâng lên, lăng không bắt lấy hoàng kim trường cung. Sắc bén mà túc sát ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại trên người Diệp Khinh Vân. Sau đó, hắn kéo dây cung, cung huyền kéo căng đến vô cùng biến mãn, tản ra hãi nhiên khí thế, làm cho giữa thiên địa khí thế cũng vì đó cải biến. Hắn tay trái cầm cung, tay phải hướng phía nắm vào trong hư không một cái, cánh tay phải lóe ra ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, nương tụ ra một đạo huyết sắc mũi tên, hàn quang bùng lên, trực tiếp nhắm chuẩn Diệp Khinh Vân. "Chết đi!" Tiểu tử cuồng vọng. Thấy Diệp Khinh Vân vậy mà không núp nhích tí nào, Tả Thiên nhận cực lớn kích thích, thể nội huyết hải đều đang lan lộ lấy, hắn hừ lạnh một tiếng. "Hưu." Ngón tay bung lỏng, lập tức, kia huyết sắc mũi tên hướng phía trước đâm tới, phá không mà đi, mang theo sắc bén chi khí, phản phất có thể đâm thủng bầu trời, khủng bố như vậy, hãi nhiên đến cực điểm. Huyết sắc mũi tên tại không trung nhanh chóng xoay tròn, tốc độ càng lúc càng nhanh, trong chớp mắt chính là đi tới trước người Diệp Khinh Vân. Lập tức, cuồng phong gào thét, đem Diệp Khinh Vân một thân áo bào gợi lên đến bay phất phới, liền ngay cả hắn bắp thịt trên mặt đều tại một trận bầm mèo. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân vẫn như cũ không nhúc nhích tí nào, hắn như trong biển rộng bản thạch một dạng. Hắn mặt không đổi sắc, hai tay chắp sau lưng. "Còn cho lão tử trang." Tả Thiên cho rằng Diệp Khinh Vân hoàn toàn là giả vờ, lạnh lùng nói. "Bá." Kia lợi kiếm hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân thân thể mà đi. Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân trực tiếp tiến hành đại năng cuồng hóa, chỉ thấy tại trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo kim sắc vòng sáng, ngay sau đó, vô số quang huy nghiêng rơi xuống dưới, rơi ở trên người hắn. Thân thể của hắn hóa thành kim sắc, như kim cương một dạng. Không ít dị tộc võ giả nhìn thấy một màn này, trợn mắt hốt mồm, đây không phải tộc người lùn thiên phú thần thông đại năng quần hóa sao?
Đúng vậy a,
gia hỏa này không phải tộc người lùn, hắn làm sao lại đại năng quần hóa?
Thật sự là quỷ dị a,
đây rốt cuộc chuyện gì xảy ra?
Tức liền có thể đại năng quần hóa, cũng không có khả năng lấy nục thân chi lực để ngăn cản tả tướng quân cái kia đạo mũi tên đi.
Nhưng mà sau một khắc, bọn hắn càng thêm rung động cùng kinh ngạc đến ngây người. Diệp Kinh Vân ngạo nghễ đạp tại hư không, sau một khắc chính là cùng cái kia uy lực khủng bố một tiễn đụng vào nhau.
Vâng,
mũi tên cùng phong trận trận đánh thẳng vào thân thể của Diệp Kinh Vân, nhưng hắn vẫn như cũng là không nhúc nhích tí nào. Từng đạo khủng bố phong nhận dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía bốn phương tám hướng mà đi. Tia lửa chói mắt nháy mắt sinh ra đến.
Ba,
tại mọi người ánh mắt hoảng sợ hạ, cái tia đạo mũi tên trực tiếp vỡ vụn, hóa thành một phấn.
Đây chính là thực lực của ngươi.
Diệp Kinh Vân lạnh lùng nhìn xem vị võ giả kia một chút, không khách khí nói.
Y phục của hắn dù vỡ vụn, nhưng lộ ra tinh trắng nhục thân hoàn hảo không chút tổn hại, phản phất thân thể này là từ thép sắt chế tạo một dạng.
T, năm thập vạn dị tộc đại quân thấy cảnh này, tê tê hít vào một ngụm khí lạnh, phía sau lưng đều là dâng lên thấy lạnh cả người.
Cho dù là vị kiêu ngạo nễ đạp ở trên hắc long lạnh lùng dị tộc thanh niên cũng là trừng lớn hai mắt, lộ ra một bộ vẻ chấn động.
Cái này sao có thể?
Tả thiên tiễn pháp cao siêu, tiễn này đủ để cho một tòa núi cao nổ thành phấn vụn, cho dù là trưởng thành long tộc cũng phải nhận trọng thương. Gia hỏa này đủ thân so trưởng thành long tộc còn muốn lợi hại hơn sao?
Cái này quá bất khả tư nghị.
Sau lưng kia đứng tại một đầu tử sắc giao long bên trên dị tộc võ giả cũng là một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Diệp Kinh Vân.
Tả thiên càng là một mặt kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Diệp Kinh Vân, sau đó đột nhiên lắc đầu. Ngươi vậy mà có thể trực tiếp ngạnh kháng ta tam sát tiễn?
Cái này sao có thể?
Làm sao có thể?
Hắn hai con ngươi sung huyết, nhìn hằm hằm Diệp Kinh Vân, sát ý tại thời khắc này đột nhiên bạo phát ra, vô cùng mãnh liệt, ta không tin, ta không tin.
Sau đó, hắn lại lần nữa dương cung cài tên, một tiễn tiễn nổ bắn ra mà ra.
Bá,
bá,
bá.
Tương đạo sắc bén mũi tên nổ bắn ra mà đến, huyền như nước mưa một dạng chiếu nghiêng xuống, nhanh chóng rơi vào trước người Diệp Kinh Vân.
Đối mặt che khuất bầu trời mũi tên mưa to, Diệp Kinh Vân thân hình run lên, trên đỉnh đầu của hắn còn có một vòng ánh sáng. Kim sắc quang huy chiếu nghiêng xuống, kia từng đạo mũi tên tựa như mưa to một dạng.
Đối mặt cái này cùng bạo thế công, sắc mặt Diệp Kinh Vân không thay đổi chút nào, chậm rãi hướng phía trước đi đến.
Từng đạo mũi tên rơi ở trên người hắn, không ngừng mà bạo tạc, vang vọng đất trời.
Nhưng mà, nhục thể của hắn vẫn không có nhận mảy may tổn hại.
Chương 3212, chết không có chỗ chôn. Chương 3212, chết không có chỗ chôn. Vô số đạo mũi tên từ không trung hạ xuống tới.
Tả Thiên cầm trong tay cung tiễn, động tác cực nhanh, tay của hắn nhanh đến thành huyễn ảnh, điên cuồng lôi kéo cung huyền.
Từng đạo mũi tên kéo lấy khủng bố của phong, lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp chiếu nghiêng xuống, kia mũi tên tiếng xé gió không dứt bên hai, phảng phất là một bài hủy diệt bản giao hưởng.
Để người nghe đều có một loại tâm thần cuồng rung động cảm giác.
Vâng,
vâng,
vâng.
Tả Thiên giống như là một người điên một dạng không ngừng mà đối Diệp Kinh Vân công kích.
Nhưng Diệp Kinh Vân lại chậm rãi đi tới, vô số đạo mũi tên bị từng cái phá diệt, ở trên người hắn bạo tạc.
Tả Thiên kia từng đạo mũi tên căn bản là không có cách dung chuyển Diệp Kinh Vân mảy may.
Ba.
Diệp Kinh Vân đã là đi tới trước người của Tả Thiên, trực tiếp nâng tay phải lên, bóp lấy cái sau cổ, nhấc Tả Thiên lên.
Dừng tay.
Đúng lúc này, kia đứng tại tử sắc giao long bên trên dị tộc võ giả giống to, đồng thời phát ra trận trận uy hiếp, mau dừng tay, không phải, ta để ngươi chết không có chỗ chôn.
Nhưng mà, soạt soạt một tiếng,
đầu của Tả Thiên nghiêng một cái, khí tuyệt bỏ mình.
Dị tộc võ giả nhìn thấy một màn này, từng đôi ánh mắt mang theo hãi nhiên, rung động nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân.
Không ai từng nghĩ tới, Diệp Kinh Vân vậy mà cường đại như vậy.
Ùng ùng.
Những này dị tộc võ giả đều là nuốt một chút nước bọt.
Chết.
Tả tướng quân vậy mà chết.
Cái này
sao có thể?
Gia hỏa này thủ đoạn làm sao khủng bố như vậy, hắn là người hay quỷ?
Đây cũng quá mạnh đi.
Không ít người nhìn xem ánh mắt của Diệp Kinh Vân nhiều hơn một phần kính sợ.
Kiêu ngạo nghễ đứng tại trên hắc long lạnh lùng dị tộc thanh niên lạnh lùng nhìn xem một màn này, đối sau lưng kia ngồi tại tử sắc giao long bên trên dị tộc võ giả, mở miệng nói, "Phải, ngươi đối đầu hắn, có chắc chắn hay không?
Hiện tại không thích hợp khai chiến.
Dù sao lúc trước bọn hắn người đều bại trận, giờ phút này sĩ khí giảm mạnh, nếu là khai chiến, rất khả năng bại trận.
Khi sĩ khí tăng vọt thời điểm lại khai chiến liền có cực lớn cơ hội phá địch."
Thống soái, ngươi yên tâm.
Tả Thiên bại liền thua ở hắn sẽ chỉ công kích từ xa, mà tiểu tử này chỉ là bằng vào cực kỳ biến thái nhục thân tới cứng kháng Tả Thiên công kích.
Mà ta nhục thân vốn là biến thái vô cùng, đối kháng hắn, 10 cái hiệp bên trong nhất định có thể giải quyết hắn.
Trong mắt của hắn hàn quang bùng lên, Tả Thiên là huynh đệ của hắn, bây giờ bị Diệp Kinh Vân giết chết, hắn tự nhiên ôm hận vô cùng.
"Tốt, ngươi đi đi, trận chiến này vô cùng muốn thắng, đồng thời muốn thắng được triệt triệt để để."
Vị kia lạnh lùng dị tộc thanh niên ra lệnh.
"Tuân mệnh."
Bao tại trên người ta,
phải nặng nề mà vỗ vỗ lồng ngực, lộ ra một bộ 10 phần tự tin dáng vẻ.
"Ta sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất đến ngược sát hắn."
Hắn liếm môi một cái, một bộ ăn chắc Diệp Kinh Vân dáng vẻ.
"Bá."
Sau một khắc, hắn cưỡi một đầu tử sắc giao long bên trên, hướng phía trước mà đi.
Đầu kia tử sắc giao long nhìn thấy Diệp Kinh Vân sau, há miệng chính là phun ra một đám lửa đến.
Kia đạo hỏa diễm hóa thành lợi kiếm, hướng phía trước bắn tới, hư không long long run lên, không gian đều đang run rẩy lấy.
Bốn phía nhiệt độ đang nhanh chóng tăng lên.
Kia nóng hổi hỏa diễm như có thể đem từng khối kim loại hòa tan mất.
To lớn hỏa diễm đạn hướng phía Diệp Kinh Vân bên này mà đến.
Diệp Kinh Vân lạnh hừ một tiếng, trong đôi mắt lướt qua một vòng hàn mang, tay phải hắn thành quyền, hướng phía trước không ngừng mà đệm mà đi.
phanh, phanh, phanh. Lập tức, mấy đạo quyền ảnh mang theo hãi nhiên khí thế lít nha lít nhít hướng lấy phía trước mà đi, đồng thời mang theo từng đạo long ngâm đến. Thần Long Quyền. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng hắn nhấp nô ra. Kia hỏa diễm đạn bị đánh bay ra ngoài, phát ra xoẹt xoẹt tiếng vang, khói đặc cuộn cuộn. Muốn cùng ta chiến, trước chiến qua ta Tử Sắc Giao Long đi. Phải so Tả Thiên còn muốn ba khí, hắn lạnh lùng mở miệng nói, dưới chân Tử Sắc Giao Long chính là bay ra ngoài, phe phẩy cánh, đi về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đứng tại chỗ, nhìn xem kia bay tới Tử Sắc đằng rắn, hơi nhếch khóe môi lên lên, năng lượng trong cơ thể nhanh chóng hướng phía Yết Hầu mà đi, Yết Hầu nhấp nô hạ, sau đó đột nhiên vừa hô, chết. Thanh âm kia mang theo hãi nhiên năng lượng, như hồng trung đại lư một dạng, như lôi đỉnh tại Tử Sắc Giao Long bên thai nổ vang. Rất đơn giản một chữ, lại giống như một con vô hình trọng truy hung hăng nện ở Tử Sắc Giao Long trên linh hồn. Sau một khắc, Tử Sắc Giao Long thất khiếu chảy máu, mất đi trọng tâm thân thể giống như đạn pháo một dạng rơi trên mặt đất. Phanh! Đuôi mù cuộn cuộn. Không ít người kinh ngạc đến ngây người. Diệp Khinh Vân tựa như là chiến thần một dạng, như vô địch một dạng. Hiện tại, đến phiên ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, đại ca thực lực thật sự là mạnh. Trên tường thành, khôi phục thương thế Cao Đông cảm thán liên tục. Thực lực của Diệp công tử đích xác rất mạnh. Tinh linh tộc Bích Thanh Linh cũng là gật đầu, rất là tán thành thực lực của Diệp Khinh Vân. Phải nhìn thấy một màn này, trên mặt hắn hiện ra một vòng sát ý, kia sát ý như là như thực chất tuôn trào ra. Sau một khắc, thân thể của hắn bỗng nhiên bị lớn. Hắn có tám tay, mỗi một cái cánh tay đều rất là cường đại, lực lớn vô cùng. Hắn bỗng nhiên hướng phía trước bắn tới, phía trước đi thời điểm, nhục thân ở trong hư không không ngừng mà đánh thẳng vào, phát ra từng đợt tiếng nổ đùng đoảng, oanh minh không ngừng, đinh tai nhức óc. Vừa nhìn liền biết người trước mắt là một vị nhục thân cực kỳ biến thái. Chết. Phía sau tám tay hướng thẳng đến phía trước tung ra, quyền ảnh vô số, quyền âm như hồng trung đại lư, mang theo hủy thiên diệt địa uy năng. Mỗi một quyền như có thể đem một tòa núi cao đánh nát. Đối mặt mạnh mẽ như thế thế công, sắc mặt Diệp Khinh Vân lạnh lùng, thẳng hướng phía trước mà đi, Thần Long Quyền. Hắn đồng dạng gơn nắm đấm, quyền ảnh vô số. Rất nhanh, song phương giao chiến lại với nhau. Nắm đấm đụng nắm đấm, bộc phát ra từng đạo tiếng oanh minh. Phanh, phanh, phanh. Khẩn thiết giao thoa, hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng đụng vào nhau, phát ra từng đạo thanh âm đến, vang vọng đất trời. Phải một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước Diệp Khinh Vân, con ngươi có chút co rụt lại, tiểu tử, nghĩ không ra thực lực của ngươi vậy mà như thế nghịch thiên. Nhục thân mạnh mẽ như vậy, khó trách ta kia đáng thương huynh đệ hội chết trong tay ngươi. Nhưng hết thảy đều xong, ngươi hôm nay chú định muốn bị ta giết chết. Ma thú quần hóa. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra. Sau một khắc, thân thể của hắn lại lần nữa tăng vọt, xuất hiện từng đạo huyết sắc hơi khói đến, khi khói khí tiêu tan sau, Diệp Kinh Vân hướng phía trước xem xét, con ngươi có chút co rụt lại. Chỉ thấy tại phía trước xuất hiện một đầu quái vật, hắn có 8 cái xúc giác. Một thân sát khí trực trùng bất tiêu, làm cho tâm thần người không khỏi run lên. Chết. Yêu thú kia miệng nói tiếng người, rõ ràng là vừa rồi phải diễn biến mà đến. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng sát ý đối mặt cái này con yêu thú công kích, Diệp Khinh Vân khẽ miệng hơi bệnh, tay phải ấn tại vô tình kiếm trên chuôi kiếm, sau đó đột nhiên rút ra. Thần cấp võ kỹ, Bạt kiếm thuật. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra. Một đạo hãi nhiên kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi. Chương 3213, sống không qua 3 giây chương 3213, sống không qua 3 giây bá. Hãi nhiên kiếm mang bay đi, thẳng hướng con yêu thú kia mà đi. Nhưng con yêu thú kia nhục thân cực kỳ cường hãn, đúng là ngạnh sinh sinh tiếp nhận Diệp Khinh Vân một kiếm này. Từ phải diễn biến mà đến yêu thú hét lớn một tiếng, lại lần nữa thẳng hướng Diệp Khinh Vân, bốn bên trong chân hiện ra một tầng nhàn nhạt hắc quang, sau một khắc, bốn chân gân xanh nhảy nhót, cơ bắp như là khối chỉ hở ra. Cả con yêu thú tựa như đạn pháo một dạng hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi. Diệp Khinh Vân híp mắt, đã kiếm khí không cách nào ngăn cản cái này con yêu thú, như vậy liền lấy bạo chế bạo đi, hắn lấy tốc độ cực nhanh nhanh chóng mau né đến, con yêu thú kia bật tới, cuốn lên trận trận gió lốc, thổi đến bốn phía cây cối đều nhổ tận gốc, khủng bố như vậy. Trong mắt Diệp Khinh Vân hàn quang bùng lên, dưới chân bỗng nhiên điểm xuống mặt đất, mũi chân xinh xinh cắm vào trong lòng đất, sau đó nâng lên hai tay, lúc lên lúc xuống, hiện hổ trảo chi thế, đột nhiên bắt lấy con yêu thú kia. Bèn, chín làm trái lưu nháy mắt bộc phát. Ở phía sau hắn xuất hiện chín đạo khí lưu đến. Hai tay của hắn trực tiếp bắt lấy con yêu thú kia một chân, sau đó thẳng hướng trên mặt đất không ngừng mà đập tới. Con yêu thú kia chỉ ít có chừng trăm cân, nhưng mà, tại trong tay Diệp Khinh Vân lại giống như một cái đống cát một dạng, không ngừng mà hướng xuống đất đập tới, hung hăng rơi trên mặt đất. Đông. Tiếng va đập như trống trận oanh minh. Đầu kia tử phải diễn biến ra yêu thú không ngừng mà hướng trên mặt đất đập tới. Sau lưng, kia năm thập vạn dị tộc đại quân đều có thể cảm giác được đại địa tại chấn động. Trên mặt đất thêm ra một cái hố cực lớn. Người muốn chết, phải gầm nhẹ liên tục. Nhưng mà, lời nói còn nói xong, Diệp Khinh Vân chính là lại lần nữa luân động hai tay, đem chọn con yêu thú nhấc lên, hướng phía một phương hướng khác hung hăng đập tới. Đông, đông, đông. Giống như trống trận thanh âm lại lần nữa vang lên. Bốn phía đã là mấp mô, thêm ra cái này đến cái khác yêu thú hô to. Đến cuối cùng, con yêu thú kia một lần nữa điệu biến vì hình người. Giờ phút này phải như là gà con bị Diệp Khinh Vân xách trong tay. Hắn cả khuôn mặt đều đã là xương thành đầu heo bộ dáng, quần áo trên người đã sớm nổ tung, toàn thân máu me đầm địa, cái này khiến hắn gương mặt kia xem ra cực kỳ dữ tợn. Hắn một đôi nhuốm máu đôi mắt nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, cắn răng nghiến lợi nói, "Ngươi bá." Diệp Khinh Vân không thèm để ý phải, trực tiếp rút ra Lịch Thiên kiếm, hướng phía cái sau chỗ cổ vạch một cái. Lập tức, bên phải chỗ cổ thêm ra một đạo vết kiếm, máu tươi như nước suối hiện ra đến, rầm rầm vang vọng không ngừng.
Nam thập vạn dị tộc võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, nuốt nước miếng một cái, nhìn về phía Diệp Khinh Vân. Tiểu tử này thực lực cũng quá khủng bố đi.
Đúng vậy a.
Cái này Hữu tướng quân liền chết. Tả tướng quân cùng Hữu tướng quân đều chết tại trong tay hắn.
Giết.
Đúng lúc này, Diệp Khinh Vân giơ lên trong tay Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước một chỉ. Hắn liên tục chém giết đối phương Tả Hữu nhị tướng, bây giờ chính là khí thế 10 phần thời điểm, chính là đánh giết đối phương cơ hội tuyệt hảo. Trên tường thành, tộc người lùn tộc trưởng Cao Vũ đôi mắt lấp lóe, hắn lập tức liền biết ý của Diệp Khinh Vân, bỗng nhiên vất tay, hô, giết. Lập tức, trên tường thành lần lượt từng thân ảnh hướng phía dưới nhanh chóng mà đi, tựa như lợi kiếm một dạng.
Giết.
Tộc người lùn cùng tinh linh tộc võ giả nhao nhao hô, thẳng hướng năm thập vạn dị tộc đại quân. Tộc người lùn ba vị thái thượng trưởng lão cùng vị kia đứng tại trên hắc long lạnh lùng thanh niên kích đánh nhau. Mà tộc người lùn tộc trưởng Cao Vũ thì là dẫn theo một đám người suy cảnh cấp bậc cường giả, xung làm đao nhọn, ý đồ sẽ rách dị tộc quân đội phòng ngự. Cao Đông hét lớn một tiếng, dẫn đầu xuất động, trực tiếp tiến hành đại năng cường hóa. Trên đỉnh đầu thêm ra một đạo kim sắc vòng sáng, mái tóc dài của hắn nháy mắt từ màu đen biến thành kim sắc, sắc ý lăng nhiên, thẳng hướng đối phương. Trong tay người lùn thần truy sau đó một khắc trực tiếp biến lớn, từ trên xuống dưới bỗng nhiên đập tới. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lấy. Lập tức, hiện trường hỗn loạn tưng bừng.
Giết.
Dị tộc đại quân cũng là giết tới đây.
Vâng.
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 Từng tôn cường giả thân hình vỡ ra, máu tươi hóa thành chói lọi huyết sắc pháo hoa, tại không trung tỏa ra.
Diệp Kinh Vân cũng là giết điên.
Hắn trông thấy đầu kia hắc long chính phun ra hắc hỏa đến, phàm là bị hắc hỏa thiêu đốt võ giả không khỏi là thống khổ kêu to, cuối cùng hóa thành một bộ bạch sâm sâm khô lâu. Ta tới đối phó đầu này hắc long, các ngươi đi địa phương khác.
Diệp Kinh Vân đối tộc người lùn võ giả mở miệng nói.
Tốt. Những người lùn này tộc võ giả biết rõ Diệp Kinh Vân cường đại, nhao nhao gật đầu, nhanh chóng rời khỏi nơi này.
Nhân loại sâu kiến, dám giết chúng ta dị tộc đại quân Tả Hữu đại tướng, ngươi muốn chết.
Hắc long gặp một lần Diệp Kinh Vân, cặp kia còn như đèn lồng lớn đôi mắt lóe ra tinh quang, sau một khắc, nó trực tiếp phun ra một đạo ngọn lửa màu đen. Ngọn lửa kia tựa như là từ địa ngục mà đến. Bàn tay Diệp Khinh Vân mở ra, một đám lửa chính là nổi lên, đây là Ma Thánh Hỏa Diễm. Ma Thánh Hỏa Diễm có thôn vệ dị hỏa. Hắn nhìn một chút có thể hay không thôn vệ đoàn kia hắc hỏa.
Vâng.
Sau một khắc, Ma Thánh Hỏa Diễm bao vây lấy đoàn kia hắc hỏa.
Cái gì?
Thấy mình hắc hỏa lại bị đối phương thôn vệ luyện hóa, Hắc Long mặt mũi tràn đầy hãi nhiên cùng kinh ngạc, nó không thể nào hiểu được một màn trước mắt.
Ngươi hắc hỏa đối ta vô hiệu.
Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói.
Muốn chết.
Hắc Long lạnh hừ một tiếng, dài đến 3 mét, bị vảy màu đen bao trùm thân thể lan lộn. Cuốn lên từng đạo màu đen hơi khói.
Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, trong mắt hàm sát, trong tay Lịch Thiên kiếm bỗng nhiên hướng phía trước mà đi.
Lịch trên thiên kiếm lẫn phiến tề tề chóp ra, sau đó hội tụ thành một thanh long đầu đao.
Đao này chuyên môn là đến chém giết Hắc Long.
Phát giác được một cây đao này bên trên đao khí, Hắc Long tâm thần cũng rung động.
Chết.
Diệp Khinh Vân trái tay nắm lấy long đầu đao, hướng phía trước bỗng nhiên mà tới.
Lập tức, hãi nhiên vô cùng đao mang lóe lên một cái rồi biến mất, thẳng hướng phía trước kia to lớn Hắc Long mà đi.
Hắc Long thân thể run lên, sau một khắc, toàn bộ thân hình bị vành thành vỡ nát.
Sau lưng những dị tộc kia võ giả đều một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này.
Đầu kia Hắc Long vậy mà chết đi như vậy,
cái này để bọn hắn khó có thể tin.
Giết.
Diệp Khinh Vân lại lần nữa xông vào đến chiến trường, đại sát đại hợp, tay cầm Lịch Tiên kiếm.
Giang giác.
Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên.
Chỉ thấy Lịch trên tiên kiếm lẫn phiến bỗng nhiên tề tề mở ra, thật giống như mang cá mở ra một dạng, lại hình như là một đóa hoa bỗng nhiên tỏa ra, xem ra giống như là răng đầy đâm một dạng kiếm, như con nhím một dạng.
Hàn quang bùng lên.
Không ít dị tộc võ giả trong tay hắn đều sống không qua 3 giây, liền ngã trên mặt đất. Toàn thân vết thương chồng chất, máu tươi như nước suối hiện ra đến.
Diệp Khinh Vân giết đến đỏ mắt, điên cuồng giết chóc như mưa to đánh tới, để không gian bốn phía đều ngưng kết không ít, khủng bố như vậy.
Một bên khác, người lùn Cao Đông dẫn đầu tộc nhân cùng dị tộc võ giả tiến hành chém giết.
Trong hư không vang lên tiếng oanh minh, không dứt bên tai, vô cùng kinh khủng.
Chương 3214, Lịch Thiên tinh cầu chương 3214, Lịch Thiên tinh cầu tại Diệp Khinh Vân cường thế dẫn đầu hạ, tộc người lùn võ giả càng đánh càng hăng. Tinh linh tộc võ giả đứng tại từng đầu màu xanh sư thiếu bên trên, bọn hắn tay cầm cung tiễn, đột nhiên kéo động cung huyền.
Bá
bá,
bá,
từng đạo mũi tên thẳng hướng phía dưới mà đi, như mưa to chiếu nghiêng xuống, bất quá những này mũi tên đều dài có mắt, chỉ hướng những dị tộc kia võ giả mà đi.
Những này mũi tên đều bất phàm, khi rơi vào dị tộc võ giả trên thân, liền sẽ bạo tạc.
Tiếng oanh minh không ngừng vang lên, không dứt bên hai.
Tộc người lùn tam đại trưởng lão kịch chiến bị tiên lạnh lùng dị tộc thanh niên.
Thời gian trôi qua,
dị tộc đại quân đại bại,
tộc người lùn võ giả lại lần nữa thu hoạch được thắng lợi.
Một ngày này, khoảng cách người lùn tinh cầu cách đó không xa một quả tinh cầu đột nhiên bị liệt hỏa thiêu đốt, ánh lửa ngút trời.
Cái hướng kia là Lịch Thiên tinh cầu.
Tộc người lùn thái thượng trưởng lão Cao Chiến Thiên xa nhìn phương xa, sắc mặt hơi đổi.
Cái gì?
Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, nhướng mày, sắc mặt cũng đều thay đổi liên tục.
Hẳn là nói Lịch Thiên nhất tộc xảy ra chuyện.
Giờ phút này, từ Lịch Thiên tinh cầu bên trong bắn ra sông lên tinh không chi quang, trong tinh không bất luận cái gì tinh cầu đều có thể trông thấy đạo kia sáng này.
Những cái kia tộc nhân không có sao chứ?
Bên người, duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Oánh nhíu lại đại mi, nói:
"Thái thượng trưởng lão, chúng ta muốn đi Lịch Thiên tinh cầu nhìn xem."
Thần sắc của Diệp Kinh Vân nghiêm trọng. Hắn nhớ tới trước đó nhìn thấy hình tượng,
nói Lịch Thiên tộc sẽ diệt vong,
thật chẳng lẽ muốn diệt vong?
Kia đến tột cùng là ai diệt đi?
Nghĩ đến cái này, sắc mặt của hắn càng ngày càng nghiêm trọng.
"Lão phu tùy ngươi cùng đi chứ?"
Cao Chiến Thiên nói,
sờ sờ tròm râu dê trắng xóa, mấy tháng nay, Diệp Khinh Vân trợ giúp tộc người lùn võ giả không ít việc. Nếu không phải Diệp Khinh Vân, tộc người lùn rất khả năng bị diệt linh huyết nước cho giật đi. Lịch tiên tinh cầu. Máu đỏ tươi đem đại địa nhuộm thành màu đỏ, cũng không biết thời gian trôi qua bao lâu, ở đây, vô số thi thể lặng lặng nằm trên mặt đất. Lịch tiên tộc không hổ là đại tộc, nội tình thật rất đủ, những thi thể này bên trên nhưng có không ít đồ vật. Một vị người mặc áo bào màu đỏ ngẩng đầu hộ tộc võ giả từ một cỗ thi thể bên trên nhặt được một thanh lợi kiếm, còn trong tay vung vẩy mấy lần, phát ra đạo đạo kiếm ngân vang đến. Ở đây, còn có không ít nhân loại như hắn đồng dạng, tùy ý tìm kiếm bảo vật. Về phần những thi thể này, bọn hắn căn bản cũng không có để ý tới. Giờ phút này, tại mảnh đất này bên trên phía trên, truyền đến một cơn chấn động, giống như gợn sóng một dạng, ngay sau đó, một đoàn người chính là xuất hiện ở đây. Chính là Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Cao Chiến Thiên, Trương Tuyết Oánh bọn hắn. Diệp Khinh Vân nhìn phía dưới kia từng cỗ thi thể, sắc mặt của hắn bỗng nhiên biến đổi. Diệp Du, hắn không biết Diệp Nhu có chuyện gì hay không, sốt ruột tìm kiếm, thần niệm hướng phía toàn bộ Lịch Tiên tinh cầu mà đi, tại mỗi một cỗ thi thể bên trên lướt qua. Kia vô cùng kinh người thần niệm làm cho những cái kia tầm bảo lòng người đầu cũng rung động. Hô, Diệp Khinh Vân một bên tìm kiếm, một bên mặt lộ vẻ vẻ khẩn trương, nhưng rất nhanh, hắn liền thở dài một hơi, bởi vì hắn cũng chưa phát hiện thân ảnh của Diệp Nhu. Nhưng Diệp Khinh Vân cũng không bảo đảm Diệp Nhu có hay không bị người bắt đi. Hắn ngẩng đầu nhìn lại, nhìn phía dưới những cái kia võ giả tại tùy ý đào thi thể, tìm kiếm bảo bối, sắc mặt của hắn liền chìm xuống một chút. Bọn này xuất sinh, ngay cả thi thể đều không bỏ qua. Thật thật quá phận. Những này võ giả bị chết dù không có người mang nghịch thiên huyết mạch, nhưng bọn hắn đều là nghịch ngoại thiên tộc tộc người, đều là nghịch thiên tộc một phần tử. Bây giờ, bọn hắn chết đều không an lòng. Một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận ánh lửa. Sau một khắc, thân thể của Diệp Khinh Vân nhảy lên, cả người như dương cánh đại bàng, lâm không mà đi, trực tiếp xuất hiện tại một vị đầu hổ tộc võ giả trước mặt. Giờ phút này, kia đầu hổ tộc võ giả lấy đi trên thi thể lợi kiếm sau, còn hung hăng bước lên thi thể lồng ngực, trong miệng còn không ngừng nói, đáng đời. Nhưng vào lúc này, một cỗ sát khí mãnh liệt đập vào mặt, trong lòng hắn run lên bần bật, quay người liền phát hiện Diệp Khinh Vân. Cảm nhận được cái sau trên thân kia cuồng bạo khí tức, đầu hổ tộc võ giả tâm thần khẽ run lên, hỏi: "Ngươi, ngươi muốn làm gì?" "Chết." Diệp Khinh Vân phun ra băng lãnh chữ, trong tay Lịch Thiên kiếm đột nhiên hướng phía trước bạch tới. Lập tức, Hãi Nhân kiếm mang thẳng hướng phía trước mà đi. Phù phù, một cái đầu người chính là lăn rơi trên mặt đất. "Ngươi làm gì?" Động tĩnh bên này lập tức gây nên không ít võ giả chú ý, bọn hắn nhao nhao đến đây, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, ánh mắt bất thiện, đều là tới lấy bảo bối. Vì sao muốn giết người? Diệp Khinh Vân không để ý đến những người này, sát ý lâm nhiên, thân thể của hắn giống như một trận gió nhẹ, trực tiếp xuất hiện tại vị võ giả kia trước mặt, sau đó vô tình vùng ra nghịch thiên kiếm. Bá, kiếm quang tránh. Vị võ giả kia đầu người tại chỗ lăn xuống đến, một đôi tròng mắt trừng tròn xoe tròn vo. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân thu hồi nghịch thiên kiếm, nhìn về phía trước, chỉ thấy tại phía trước trên một vách núi, một đạo đấm máu thân ảnh bị to lớn xích sắt buộc chặt lấy, hắn không ngừng mà phun máu tươi. Kiếm Hào đại nhân. Diệp Khinh Vân trên mặt sốt ruột chạy tới. Diệp Khinh Vân Kiếm Hào toàn thân máu tươi chảy đầm địa, xem ra bị thương rất nặng, đi, đi, đi mau. Hắn hô, đi, hắn có thể đi được không? Đúng lúc này, một đạo âm trầm thanh âm manh băng lên. Ta chính là người của Thánh Ma giáo, đến từ bản nguyên thế giới bên trong, tiếc ngươi vì nghịch thiên thể chất, nghịch thiên huyết mạch cực kỳ nồng đậm, mấy ngàn vạn năm mới có thể xuất hiện một cái, ta cũng không nghĩ bóp chết ngươi, dạng này, ngươi đầu nhập bản giáo, ta miễn ngươi không chết, nhưng ngươi về sau muốn vì bản giáo làm việc, ý của ngươi như nào? Ha ha, chính là các ngươi Thánh Ma giáo diệt ta nghịch thiên tộc. Diệp Khinh Vân híp mắt, trong khóe mắt bùng lên lấy hàn quang. Giờ phút này, sau lưng truyền đến mấy đạo âm thanh xé gió. Mấy thân ảnh nhanh chóng đến đây, chính là tộc người lùn Thái thượng trưởng lão Cao Chiến Thiên, còn có Cao Đông cùng Trương Tuyết Oánh. Ta đi chiến hắn, ngươi đi cứu ngươi vị tiền bối kia. Cao Chiến Thiên mở miệng nói, sau một khắc, hắn liền vọt tới, cầm trong tay chủ ý tử. Rất nhanh, Cao Chiến Thiên chính là cùng bị kia đến từ Ma Thánh giáo võ giả giao chiến lại với nhau. Diệp Khinh Vân mau chóng tới, giải quyết kiếm hảo. Nhưng vào lúc này, trên mặt đất đột nhiên vang lên kịch liệt tiếng oanh minh. Ngay sau đó, một đầu to lớn yêu thú xông thổ mà đến, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Muốn chết. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, đem năng lượng trong cơ thể dung nhập vào nghịch trên thiên kiếm. Giang rắc. Một đạo thanh âm thanh thúy vang lên. Chỉ thấy nghịch trên thiên kiếm lân phiến đột nhiên tề tề mở ra, thật giống như mang cá mở ra một dạng, lại hình như là một đóa hoa bỗng nhiên tỏa ra, xem ra giống như là răng đầy đâm một dạng kiếm, như con nhím một dạng. Nghịch thiên kiếm thẳng hướng phía trước vung vậy mà đi. Lập tức, vài đạo kiếm khí hướng phía trước bắn tới. Con yêu thú kia phát ra tiếng gào hét. Ha ha. Không dùng. Vị kia đến từ người của Thánh Ma giáo cười lạnh. Diệp Khinh Vân còn không biết hắn có ý tứ gì, chỉ thấy kiếm hào đột nhiên ngẩng đầu lên, cặp con mắt kia hiện ra huyết quang đến, sau một khắc, hắn phảng phất biến thành một tôn cỗ máy rất chóc. Chương 3215, chín kiếm chi thuật chương 3215, chín kiếm chi thuật Thánh Ma giáo võ giả lạnh lùng nhìn về một màn này, đối kiếm hào ra lệnh, đi bắt hắn. Nói, ngón tay hắn hướng xuống thả đi. Lập tức, buộc chặt tại kiếm hào trên thân to lớn xích sắt từng cái phá hủy. Coi như hắn coi là kiếm hào muốn rút kiếm đối phó Diệp Khinh Vân thời điểm, đột nhiên tại kiếm hào trong hai mắt hiện ra một tia thanh tịnh chi quang, hắn manh xoay người nhìn xem vị tia Thánh Ma giáo võ giả, cũng đối Diệp Khinh Vân hô, các ngươi đi mau. Chín kiếm chi thuật, hắn gầm nhẹ một tiếng, chỉ thấy ở sau lưng của hắn hiện ra chín đạo kiếm ảnh, mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo khí thế kinh người, làm cho không gian bốn phía đều vỡ vụn, khủng bố như vậy. Ân, vị kia thánh ma giáo võ giả đối này giật mình không thôi, hắn một mặt hoảng sợ nhìn xem Kiếm Hạo, ngươi vậy mà có thể tránh thoát được ta thánh ma cấm thuật. Không hổ là đời thứ ba nghịch thiên võ giả, thật sự có tài a. Hắn đôi mắt lấp lóe, tinh quang bùng lên, sau một khắc, liền trực tiếp xuất hiện tại Kiếm Hạo trước người, cùng Kiếm Hạo đại chiến khẽ đạo. Đi a. Kiếm Hạo sốt ruột mở miệng nói. Không dùng. Thánh ma giáo võ giả đầu tiên là chân phải quét ngang, đem tộc người lùn thái thượng trưởng lão Cao Chiến Thiên đá bay ra ngoài. Cao Chiến Thiên tay cầm thần truy, thân hình lui ra phía sau mấy bước, chú ý từ xẹt qua mặt đất, xuất hiện một đạo cự đại vết tích. Ngay sau đó, vị này thánh ma giáo võ giả tay phải nâng lên, hướng phía trước đống nhiên một chỉ. Kiếm Hào sắc mặt đại biến, tranh thủ thời gian thi triển kiếm pháp, tại trước người hắn hội tụ thành một đạo kiếm khí khổng lồ lồng ánh sáng. Kia lồng ánh sáng bên trong có vô số đạo kiếm ảnh, lít nha lít nhít. Vâng. Nhưng mà, kia một chỉ thực tế quá khủng bố, điểm ở phía trên, sau một khắc, đạo kiếm khí kia lồng ánh sáng răng rắc một tiếng vỡ ra. Phanh. Một chỉ rơi xuống. Kiếm Hào quanh thân áo bào nổ bể ra đến, ngực đều là đổ sụp xuống dưới, thân hình liên tiếp rút lui. Hắn huyền như huyết nhân một dạng. Lúc này, Diệp Kinh Vân nhanh chóng đi tới, rơi vào Kiếm Hào bên người. Người còn không đi? Kiếm Hào sốt ruột mở miệng nói, vị kia thánh ma giáo thực lực võ giả tuyệt đối không thể khinh thường. Đối mặt hắn một chỉ chi lực, Kiếm Hào không có chút nào biện pháp. Kiếm Hào đại nhân, nơi này giao cho ta. Diệp Kinh Vân nặng nề mà mở miệng nói, sau đó hắn ngẩng đầu, nhìn chằm chằm vị kia mặt mũi tràn đầy đắc chí võ giả, nghĩ đến lịch thiên tộc võ giả bị thánh ma giáo giết đến không chừa mảnh giáp. Nhìn xem kia nằm trên mặt đất từng cỗ thi thể lạnh băng. Trong cơ thể hắn lịch thiên huyết hải đang lan lộ lấy. Lúc này, đột nhiên toàn bộ lịch thiên tinh cầu hiện ra một đạo ánh sáng sáng chói. Ngay sau đó, một viên huyền như tâm tạm đổ bật từ nơi nào đó chậm rãi nổi lên. Cái này, đây là lịch thiên chi tâm. Vị kia thánh ma giáo võ giả hoảng sợ nhìn xem một màn này, trên mặt lập tức hiện ra vẻ mừng như điên. Lịch thiên chi tâm, là lịch thiên chi tâm. Hắn vô cùng kích động. Kiếm Hào sững sờ ngay tại chỗ, rất là kinh ngạc nhìn xem Diệp Kinh Vân. Lịch thiên tinh cầu bên trong ẩn giấu đi một viên lịch thiên chi tâm. Chỉ có lịch thiên võ giả huyết mạch trong cơ thể cùng nó sinh ra cộng minh thời điểm mới ra đến. Hắn không nghĩ tới Diệp Kinh Vân để giấu ở lịch thiên tinh cầu lịch thiên chi tâm sinh ra cộng minh. Lịch thiên chi vương, hắn là lịch thiên chi vương. Kiếm Hào nhìn xem Diệp Kinh Vân, không ngừng nói. Giờ phút này, viên kim lịch thiên chi tâm nhanh chóng rơi vào trên người Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân vì ý lịch thiên chi tâm mà đến, khi rơi ở trên người hắn thời điểm, tu vi của hắn nhanh chóng đột phá, đi thẳng tới người suy cảnh cựu trọng bên trong. Giờ phút này, sự chú ý của hắn từ kia từng cỗ thi thể chuyển di, chợt nhìn về phía vị kia thánh ma giáo võ giả, trên mặt thần sắc trở nên băng lãnh, vô tình, cao cao tại thượng, phảng phất là nhìn xuống thương sinh tiên đế một dạng. Mà lúc này, ông một tiếng, một trận cùng gió thổi tới, thổi đến không ít cây cối run rẩy. Bên trên bầu trời bỗng nhiên thêm ra mảng lớn đen nhánh tầng mây, sắc trời tại thời khắc này trở nên tối sầm lại, còn như mực nước màu sắc. Sấm sét vang dội. Tại quang mang hạ, mặt của Diệp Khinh Vân đều phát sáng, hắn nhìn xem vị võ giả kia, như thiên thần giáng lâm một dạng, lạnh lùng mở miệng nói, "Nhỏ con kiến hôi, bản tôn ban thưởng ngươi vừa chết." Nghe nói như thế, thánh ma giáo võ giả tâm thần run lên bần bật, lời kia phảng phất như là một thanh vô hình chú ý tự hung hăng đánh vào linh hồn của hắn bên trên. Người hắn mặt lộ vẻ vẻ âm trầm, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hạ quang, giả thần giả quỷ, ra vẻ mê hoặc. Hắn vất ống tay áo một cái, thi triển kinh thiên thủ đoạn, chỉ thấy cái kia màu đen trong tầng mây, vô số nước mưa chiếu nghiêng xuống, giống như lợi kiếm trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía dưới mà đi. Mỗi một giọt nước mưa đều mang theo băng lãnh chi ý, nhưng mà đúng lúc này, Diệp Kinh Vân lật tay ở giữa liền để những cái kia nước mưa toàn bộ tĩnh lại. Cái này sao có thể? Thánh ma giáo võ giả trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm kia dừng lại tại không trung không còn hạ xuống nửa tấc nước mưa, hắn trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc cùng vẻ hoảng sợ. Đây là cái gì khủng bố thủ đoạn? Chết! Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, tay phải hướng phía trước vung đi. Lập tức, kia dừng lại trong hư không nước mưa hướng phía một phương hướng khác, rầm rầm mà đi. Phúc! Vị võ giả kia còn chưa kịp phản ứng, thân thể chính là run lên, ngã trên mặt đất, ở trên người hắn có lít nha lít nhít lỗ máu, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Tốt! Thật mạnh! Sau lưng, Kiếm Hào thấy cảnh này, há to miệng, rất là hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, đạo: "Kiếm Hào tiền bối." Diệp Kinh Vân rất là sốt ruột mà lo âu đi tới, nhìn xem Kiếm Hào tiền bối, tranh thủ thời gian lấy ra một viên thuốc. Kiếm Hào lắc đầu, hắn biết thân thể của mình. Hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, nâng tay phải lên, hướng phía cái sau trên trán điểm tới, nơi này ngậm lấy ta đối kiếm đạo lý giải. Lập tức, một cỗ đại lượng tin tức truyền đến. "Ngươi là lịch sử kiêu ngạo của thiên tộc." Kiếm Hào nói xong lời này, liền tắt thở. "Không!" Diệp Kinh Vân hô. Thương thế hắn thực tế quá nặng đi. Bên người, tộc người lùn thái thượng trưởng lão Cao Chiến Thiên thở dài một hơi. Lịch tiên tộc đời thứ ba cường giả, như vậy mất đi. Thân thể của hắn biến thành chín trôi lợi kiếm, trực trùng bất tiêu. Diệp Kinh Vân nghĩ phải bắt được những này lợi kiếm, nhưng mà, bắt đến chỉ là không khí. Hắn tâm tại run rẩy, linh hồn đang run sợ, trong lòng sinh ra vô cùng mãnh liệt bi thương. Hắn hồi tưởng lại cùng Kiếm Hào ở chung. Cái sau rất xem trọng hắn, đồng thời còn chỉ điểm hắn mấy lần. Nhưng mà, dạng này một vị cường giả chết đi. Giờ phút này, lịch tiên tinh cầu bên trong, lại tới mấy đám võ giả. Bọn hắn tới đây tự nhiên không phải đến đáng thương lịch tiên tộc võ giả, mà là đến cướp đoạt bảo bối. Có không ít người thấy cảnh này, cũng không biết rõ tình hình, lại lặng lẽ chế giễu. Có võ giả thậm chí nói, đáng đời. Khi đáng đời hai chữ hạ xuống xong, Diệp Kinh Vân thân hình một nháy mắt liền là xuất hiện ở vị võ giả này trước mặt, lạnh lùng ngẩng đầu, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, ngươi có gan nói lại lần nữa?
Kia cố băng lãnh chi ý để vị võ giả này bỗng nhiên run dậy một chút.
Chương 3216, Thánh Ma giáo chương 3216, Thánh Ma giáo ta ăn ngay nói thật mà thôi, ngươi làm gì nhìn ta như vậy?
Vị võ giả kia đầu tiên là bỗng nhiên run dậy một chút, nhưng ngay sau đó, trên mặt hắn liền hiện ra một vòng nổi nóng chi sắc.
Chết.
Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, trong tay Lịch Thiên kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vung lên. Lập tức, Hãi Nhiên kiếm mang hướng phía vị võ giả kia mà đi. Giang rắc một tiếng, vị võ giả kia đầu người trực tiếp rơi trên mặt đất.
Diệp công tử, ngươi bây giờ định đi nơi đâu?
Cao Chiến Thiên đi tới, tò mò nhìn về phía Diệp Kinh Vân.
Cao tiền bối, ngươi cũng đã biết Thánh Ma giáo?
Diệp Kinh Vân hỏi.
Thánh Ma giáo dù đến từ bản nguyên thế giới bên trong, nhưng là nó trải rộng thế lực rất lớn. Ta cảm thấy ngươi những bằng hữu kia rất khả năng bị người của Thánh Ma giáo bắt đi.
Cao Chiến Thiên sắc mặt chìm xuống một chút, đạo:
"Vậy ta nên như thế nào tiến vào bên trong Thánh Ma giáo?"
Diệp Kinh Vân hỏi.
"Không biết, có lẽ ngươi muốn đi một chuyến Diệt Linh Huyết Nước. Ta nghe nói, Diệt Linh Huyết Nước cùng Thánh Ma giáo có không cạn quan hệ, bọn hắn rất nhưng có thể biết như thế nào tiến vào bên trong Thánh Ma giáo."
Cao Chiến Thiên đôi mắt lấp loé, mở miệng nói:
"Tốt, đa tạ tiền bối."
Diệp Kinh Vân chắc tay, đạo:
"Vậy ta liền đi một chuyến Diệt Linh Huyết Nước đi."
"Đại ca, ta cùng đi với ngươi."
Cao Đông nói.
"Tốt."
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu.
"Ta cũng cùng đi với ngươi."
Bên người, duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Oánh cũng là mở miệng nói:
"Các ngươi hành sự cẩn thận."
Cao Chiến Thiên sắc mặt chìm xuống một chút, đạo:
"Tốt."
Cao Đông bọn người đều là gật đầu nói.
Mấy ngày sau,
Đông Châu, thời tiết rét lạnh thấu xương, trên mặt đất trải rộng tuyết đọng. Diệp Kinh Vân, Cao Đông, Trương Tuyết Oánh ba người xuất hiện tại Diệt Linh Huyết Nước trung tâm nhất một tòa thành trì bên trong, Diệt Linh Nước. Diệp Kinh Vân đến Diệt Linh Huyết Quốc chi bên trong là vì tìm kiếm kia tiến vào Thánh Ma giáo địa phương.
"Lão đại, chúng ta muốn không tùy tiện bắt một cái người có thân phận, sau đó đi hỏi một chút."
Bên người, người lùn Cao Đông hỏi.
"Có thể."
Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, "Bất quá, muốn tìm một vị có thân phận Diệt Linh Huyết Quốc chi người, tựa hồ có chút độ khó đi."
Bọn hắn hành tẩu trên đường phố, chung quanh người đi đường càng ngày càng nhiều,
trà trộn trong đám người.
Đúng lúc này, đột nhiên, phía trước truyền đến một trận ồn ào thanh âm, ngay sau đó, gấp gáp gót sắt âm thanh đột nhiên vang lên, quên quần bốn phía, không ít trên đường hành tẩu đám người một trận bối rối, nhao nhao hướng phía hai bên tối lui.
Mau nhìn, lại là bọn hắn.
Là Diệt Linh Huyết Nước thập đại huyết tương một trong Huyết Viêm chi tử Máu Đi Trời.
Cái này Máu Đi Trời rất biến thái, chuyên môn thích những cái kia tiểu nữ hải.
Đáng thương tiểu nữ hải a.
Lão Nưu, ngươi làm sao còn mang theo khuê nữ ra a?
Ngươi khuê nữ dáng dấp đáng yêu như thế, xinh đẹp, cẩn thận bị hắn coi trọng a.
Không ít người xì xào bàn tán đạo.
Diệp Kinh Vân nhìn sang, liền phát hiện một vị dáng người đại hán khôi ngô bên người đang đứng một vị nữ hài tử, tuổi ước chừng 8 tuổi, người tuy nhỏ, nhưng dáng dấp thật rất nhanh, có một trương tinh xảo khuôn mặt, người mặc nhỏ váy, lộ ra không dài nhưng rất tuyết trắng chân.
"Tiểu Hoa, đừng sợ, đứng tại đằng sau ta, tuyệt đối không được nhìn sang."
Lão Nưu sắc mặt lo âu nói, hắn cũng biết người thanh niên kia không phải người tốt lành gì, nếu là mình khuê nữ bị đối phương nhìn trúng, vậy hắn khuê nữ muốn xong đời.
"Cha, ta sợ."
Tiểu nữ hài tranh thủ thời gian đứng tại trung niên nhân sau lưng.
Lúc này, kết nối hơn 10 cái giám hắc mã lao vụn vụt mà qua. Những này ngựa đều là bất phàm, trên thân răng đầy vảy màu đen, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang chợt đến. Bọn hắn tùy ý ngồi cưỡi lấy hắc linh ngắt ngựa. Nghe nói loài ngựa này đôi mắt rất quỷ dị, đến từ địa ngục một dạng. Bọn hắn tại rộng lớn trên đường cái mạnh mẽ đâm tới, giơ lên trận trận bụi bay. Hắc linh ngắt ngựa tùy ý giẫm đạp mặt đất, phát ra từng đợt chấn tiếng lòng vang.
"Ân."
Đúng lúc này, ngồi tại một đầu hắc linh ngắt lập tức võ giả phát hiện cái gì, đôi mắt lóe lên một cái, "Công tử, ta phát hiện một cái nữ hài tử, dáng dấp không tệ a."
"A?"
Vị kia ngồi ngay ngắn ở cao lớn hắc linh ác lập tức, phía sau gánh vác lấy một thanh trường kiếm màu đen, hai tay vào ngực, bên khóe miệng ngậm lấy một vòng sâm nhiên ý cười thanh niên, hắn hai con ngươi hơi híp lại, nhìn xem chó săn chỉ phương hướng, xem xét sau, ánh mắt hắn trực tiếp liền phát sáng lên, có ánh như tinh thần.
"Cha,
ta sợ, ta sợ."
Tiểu Hoa dù sao cũng là một cái tiểu nữ hài, nàng dù không hiểu thanh niên kia trong ánh mắt đại biểu cho cái gì, nhưng là ánh mắt kia vẫn như cũ để nàng sợ hãi, run lẩy bẩy.
"Tiểu nha đầu, không cần sợ, ca ca dẫn ngươi đi một chỗ chơi tốt ta."
Máu Đi Trời cười híp mắt mở miệng nói, một bộ mê đắm dáng vẻ.
Thấy cảnh này, Diệp Kinh Vân cau mày.
Gia hỏa này thật đúng là buồn nôn.
Quả thực phát rồ, ngay cả cái tiểu nữ hài đều không bỏ qua.
Hắn còn có nửa điểm nhân tính.
Ngồi ngay ngắn ở cao tới hắc linh ác lập tức Máu Đi Trời khoát tay áo, lập tức, sau lưng, một vị thủ hạ trực tiếp từ trên lưng ngựa nhảy nhảy xuống, trực tiếp bắt lấy vị kia tiểu nữ hài.
"Cha, cứu ta, cứu ta a."
Tiểu nữ hài điềm đạm đáng yêu nói.
"Tiểu Hoa, đừng sợ, cha nhất định sẽ cứu ngươi."
Nói, lão Nưu chính là từ trong đám người đi ra, trực tiếp quỳ trên mặt đất, hắn biết tên không đấu với quan, hắn liên tục dập đầu. Phanh phanh tiếng vang không dứt bên tai, thanh âm càng ngày càng vang, làm cho đau lòng người. "Đại nhân, chúng ta sai."
"Sai?
Hắn làm sai chỗ nào?"
"Sai rõ ràng là vị tia thanh niên yêu dị."
Ngồi ngay ngắn ở cao lớn hắc linh ác lập tức Máu Đi Trời căn bản không có để ý tới Lão Nưu.
"Bất quá, hắn bị tia chó săn ngược lại là rất phách lối, khí diễm mười phần." Hung tợn nói, "Đối,
ngươi sai, ngươi thật sự sai, cũng dám phản kháng, chết."
Nói, roi trong tay của hắn chính là bỗng nhiên giơ lên, từ trên xuống dưới, hung mãnh rơi xuống, hướng phía đại hán đánh tới.
Cường độ mười phần, cái này nếu là đánh xuống, Lão Nưu chắc chắn sẽ chết đi.
Không ít người thấy cảnh này, đều là thở dài một hơi.
Từ xưa đến nay, dân không đấu với quan.
"Cha."
Tiểu Hoa nhìn thấy một màn này, đầy gương mặt xinh đẹp lo lắng, hô: Ngay tại kia roi sắp hạ xuống xong, lúc này, một thân ảnh bỗng nhiên mà đến, như lợi kiếm một dạng, ngay sau đó, tay phải hắn nâng lên. Kia roi liền vững vàng rơi vào trong tay hắn. Băng lãnh mà ẩn chứa thanh âm tức giận bỗng nhiên từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra, các ngươi quá mức, có nhân tính hay không? Ân. Vị võ giả kia tuyệt đối không ngờ rằng trong đám người lại có người nghĩ như vậy không ra, lại muốn tiếp roi trong tay của hắn. Muốn chết. Hắn ánh mắt sắc bén, như chim ưng nhìn chằm chằm phía dưới Diệp Khinh Vân, quắc, lấy ở đâu điều dân? Dám ngăn cả ta. Trên mặt của hắn rất nhanh hiện ra một vòng ngập trời phẫn nộ, một đôi băng lãnh mà tràn ngập sát ý ánh mắt thẳng hướng Diệp Khinh Vân nhìn lại, roi trong tay bỗng nhiên dùng sức, đồng thời còn bao trùm linh lực. Liền gặp kia roi vậy mà là biến thành một con mãng xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Chương 3217, lăn xuống đến. Chương 3217, lăn xuống đến. Kia roi tại quỷ dị năng lượng hạ biến thành một con đại mãng xà, mở ra huyết buồn đại khẩu, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân trực tiếp đơn tay nắm lấy mãng xà đầu, sau đó bỗng nhiên hất lên. Phù phù. Ngồi tại huyết linh ác lập tức võ giả trực tiếp bị một cỗ quái lực kéo xuống, rơi trên mặt đất, cái mông hướng. Đồ hỗn trướng, ngươi là ai? Cũng dám tới đây dương ai? Lập tức, kia ngồi ngay ngắn ở huyết linh ác lập tức võ giả nhao nhao nổi giận nói. Đối này, Diệp Khinh Vân hoàn toàn không để ý đến. Hắn đi tới vị kia trước mặt tiểu nữ hải, sờ sờ tiểu nữ hải cái đầu nhỏ, ôn hòa nói, đi ba ba của ngươi nơi đó đi, không có việc gì, nơi này giao cho ca ca. Đại ca ca, ngươi phải cẩn thận a. Bọn hắn đều là người xấu. Tiểu nữ hải mở miệng nói, không có việc gì, đi thôi. Diệp Khinh Vân cười cười. Tiểu nữ hài nhu thuận gật gật đầu, nhanh chóng đi tới trung niên nhân bên người. "Tiểu Hoa, ngươi không sao chứ?" Lão Nưu kích động ôm lấy tiểu nữ hài, rất là cảm kích nhìn xem Diệp Khinh Vân, "Vị công tử này, rất cảm ơn ngươi. Đáng ghét, dám không nhìn chúng ta." Những cái kia ngồi ngay ngắn ở Hắc Linh Ác lập tức võ giả các nổi giận, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy lạnh lẽo chi quang, rơi vào trên người Diệp Khinh Vân, mang theo một vòng sâm nhiên sắc cơ. "Giết hắn." Máu đi trời lạnh khốc mở miệng nói, khoát tay áo. Lập tức, tha thân hậu huyết linh ác ngựa toàn bộ điều động, trên lưng ngựa võ giả rút ra lợi kiếm, thẳng hướng đầu của Diệp Khinh Vân mà đi. Lăn xuống đến, Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, bước ra một bước, chân phải hướng phía trước đùi ngựa đá bảo. Lập tức, đầu kia huyết linh ác ngựa trực tiếp ngã một phát, mà ngồi ở phần lưng bên trên, người mặc áo giáp màu đen võ giả cũng là từ trên lưng ngựa ngã xuống. Hắn ngẩng đầu, đã nhìn thấy Diệp Khinh Vân kia một trương cực kỳ lãnh khốc mặt. "Ngươi?" Sắc mặt hắn bỗng nhiên biến đổi. Đúng lúc này, đối phương một chỉ hướng phía hắn đỉnh đầu mà đi. Nhìn như chậm chạp, nhưng trên thực tế một nháy mắt chính là tiến đến. Phốc. Hắn trực tiếp kêu thảm một tiếng. Cao Đông cùng Trương Tuyết Bánh đều nhìn không được, gia nhập chiến trường, đem những võ giả này đánh cho không chừa mảnh giáp. Các ngươi là ai? Ngồi ngay ngắn ở tối cao đạt huyết linh ác lập tức máu đi trời sắc mặt âm trầm, ánh mắt âm lãnh nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân bọn người, gàn từng chữ nói, ngươi nhưng nghĩ rõ ràng, đắc tội ta máu đi trời hạ chẳng. Ngươi là người có thân phận sao? Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, khi mắt nhìn về phía máu đi trời, hỏi. Đương nhiên. Máu đi trời ngạo nghễ mở miệng nói, vô bộ ngực của mình, đạo, lao chữ là huyết viêm con trai độc nhất. Biết phụ thân ta sao? Phụ thân ta chính là Diệt Linh Huyết Nước Huyết Tương. Tại Diệt Linh Huyết Quốc chúng có 9 đại huyết tương, thực lực của phụ thân ta tại 9 đại huyết tương bên trong xếp hạng thứ 3. A. Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu. Nghe nói như thế, máu đi trời ra mặt không ngừng có quắp. Thân phận của ta to đến dọa người, là người bình thường nghe tới thân phận ta sau, tất nhiên sẽ dọa đến hai chân như nhũn ra, run lẩy bẩy. Ngươi cũng dám ta nói a? Đại ca, nếu không liền bắt sống hắn đi. Bên người Cao Đông mở miệng nói. Ân, thân phận của hắn cũng không tệ lắm, hẳn phải biết một ít chuyện. Bên người, duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Oánh cũng là nhẹ gật đầu. Nghe tới hai người này đối thoại, máu đi trời ra mặt không ngừng có gấp. Mẹ nó, muốn bắt sống ta, muốn bắt sống ta. Liền các ngươi, suy nghĩ nhiều. Ta không ra tay thì thôi, vừa ra tay tất dọa chết các ngươi. Máu đi trời mặt tâm trầm, hắn bỗng nhiên rút ra bên hông bên trên màu đen lợi kiếm, sau đó từ kia hắc linh ác lập tức nhảy lên thật cao, trong tay màu đen lợi kiếm hướng phía trước bỗng nhiên vạch một cái, thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng nhấp nô ra, huyết linh kiếm pháp, huyết hải ảnh kiếm. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức từng đạo kiếm quang hội tụ vào một chỗ, lít nha lít nhít, trùng trùng điệp điệp, khủng bố như vậy. Những này kiếm quang đều xâm nhiên vô cùng, như nước biển đi về phía Diệp Khinh Vân, như máu sắc gió bạo mở dạng. Bốn phía không ít võ giả cảm nhận được đạo này kinh người kiếm khí, sắc mặt toàn bộ biến đổi. Giờ phút này máu đi thiên nhất thân người suy cảnh cựu trọng tu vi bạo phát đi ra. Hắn một mặt tự tin, tựa hồ ăn chắc Diệp Khinh Vân một dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, Diệp Khinh Vân chậm rãi nâng lên tay phải, hướng phía trước một chỉ. Ngừng. Theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, kia từng đạo hãi nhiên kiếm khí nhao nhao dừng ở hư giữa không trung, ngay sau đó, cái này từng đạo kiếm khí tề tề vỡ nát, phát ra xoạt xoạt thanh âm. Máu đi trời mắt trợn tròn. Cao Đông. Diệp Khinh Vân mở miệng nói. Tốt, đại ca. Cao Đông gật đầu, một chú ý tử đem máu đi trời giáng ngất đi. Mang đi. Diệp Khinh Vân để Cao Đông mang đi máu đi trời, sau đó một đoàn người nhanh chóng biến mất tại trên đường phố. Rất nhanh, bọn hắn đi tới trong một vùng phế tích. Đi khối kia trong cung điện. Diệp Khinh Vân nói. Một đoàn người nhanh chóng tiến lên. Tòa này cung điện rất lớn. Diệp Khinh Vân trực tiếp đem máu đi trời đánh tỉnh, trực tiếp hỏi, ngươi biết làm sao tiến vào bên trong Thánh Ma giáo? Thánh Ma giáo? Các ngươi muốn đi vào Thánh Ma giáo làm gì? Máu đi trời nghe nói như thế, sắc mặt biến. Không nên biết đừng hỏi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Nói, ở nơi đó. Trương Tuyết Oánh lạnh như băng nhìn xem máu đi trời. Ta nếu là nói, các ngươi liền có thể bỏ qua ta sao? Máu đi thiên vấn đạo.
Ân, ta sẽ bỏ qua ngươi.
Diệp Khinh Vân nói.
Tốt, ta nói, ta nói.
Máu đi có trời mới biết Diệp Khinh Vân rất cường đại, tuyệt không phải là mình có thể đối kháng, hắn đội văn nói, còn sẽ một tấm bản đồ cho Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân sau khi nhận lấy, nhìn chằm chằm Máu đi trời nhìn.
Là thật.
Máu đi trời mở miệng nói.
Ngươi nói, chỉ muốn ta nói, ngươi liền sẽ bỏ qua ta.
Hắn sốt ruột nói, đồng thời trong lòng lạnh lùng nói, một khi ta ra ngoài, ta nhất định sẽ tìm kiếm cao thủ, đem ba người các ngươi giết chết, không, ta muốn để các ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong.
Cút đi.
Diệp Khinh Vân khoát tay áo. Máu đi trời mặt lộ vẻ vẻ kích động, manh xoay người rời đi. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân nhìn về phía Cao Đông. Cao Đông tự nhiên biết Diệp Khinh Vân là có ý gì, hắn nhẹ gật đầu, bá một tiếng, sau một khắc, hắn liền xuất hiện tại Máu đi trời trước mặt, tay phải cầm một thanh người lồn chú ý tử.
Các ngươi làm gì?
Ngươi đã nói sẽ bỏ qua ta.
Hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân.
Ta là nói qua, ngươi không nhìn thấy ta cũng không có động thủ giết ngươi sao?
Vậy hắn đâu?
Máu đi thiên vấn đạo, hắn bị Diệp Khinh Vân đoạn đi gân mạch, không có chút nào sức chiến đấu.
Ta lại không có đối ngươi cam đoan qua.
Cao Đông nhìn xem Máu đi trời, đôi mắt lóe ra sát ý, lão tử thống hận nhất chính là ngươi loại chuyên môn hạ thủ tiểu nữ hài người. Một điểm nhân tính đều không có, ngay cả xuất sinh cũng không bằng tạp bái, chết đi.
Thanh âm rơi xuống, trong tay hắn người lùn chú ý tử bỗng nhiên biến lớn, so thân thể của hắn còn muốn lớn, lượn lờ lấy kinh người khí lưu, một chú ý tử hung hăng hướng phía đối phương đập tới.
Chương 3218, Diệt Linh Cổ Thành. Chương 3218, Diệt Linh Cổ Thành. Cao Đông tay cầm người lùn thần truy, một chú ý tử hướng phía Máu đi trời giáng đi. Máu đi trời bị Diệp Khinh Vân phế bỏ gân mạch, căn bản không phải là đối thủ của Cao Đông. Người lùn kia thần truy so thân thể của Cao Đông còn muốn lớn, từ trên xuống dưới, hung hăng rơi xuống, tại Máu đi trời đôi mắt bên trong càng lúc càng lớn.
Phanh!
Thanh âm trầm thấp manh vang lên. Sau một khắc, Máu đi trời thân thể trực tiếp bị đánh nổ.
Ta nhổ vào.
Lao tử đau nhất rất chính là loại người như ngươi.
Cao Đông không khách khí nói.
Sau đó, hắn quay người, hướng về phía Diệp Khinh Vân, nhếch miệng cười một tiếng, đại ca, giải quyết.
Tốt.
Diệp Khinh Vân cười cười. Dựa theo Máu đi trời lời nói, kia tiến vào Thánh Ma giáo truyền tống trận ở vào một tòa trong tháp cao. Chúng ta cần muốn đi vào Diệt Linh trong cổ thành.
Diệp Khinh Vân nói.
Một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây. Diệp Khinh Vân mở ra địa đồ, sau đó hướng về một phương hướng bắn tới. Rất nhanh, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong thêm ra một tòa bao la hùng vĩ thành lớn, đứng vững trên bình nguyên. Đây chính là Diệt Linh cổ thành. Giờ phút này, phía trước vang lên từng đạo tiếng chém giết. Ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy có hai đợt quân đội ở đây trong giao chiến. Cái này tòa cự đại cổ thành chính là Diệt Linh huyết nước phòng tuyến thứ nhất nước, muốn công kích Diệt Linh huyết nước, liền muốn công phá tòa cổ thành này. Nhưng ai cũng không biết, cổ thành bên trong có tòa tháp cao có thông hướng Ma Thánh giáo truyền thống trận. Hẳn là Đông Quốc Tàn Quân. Bên người, Trương Tuyết Oánh đôi mắt lóe lên một cái, mở miệng nói:
"Đông Quốc Tàn Quân cùng Diệt Linh huyết nước quân đội giao chiến lại với nhau."
Hai nước giao chiến, tiếng chém giết, tiếng hò hét hỗn tạp cùng một chỗ. Đông Quốc Thiết Kỵ đi thẳng tới cổ thành bên ngoài, bọn hắn chắp tay gỡ xuống trên lưng cung tiễn, sau đó tại mũi tên bên trên thiêu đốt hỏa diễm, ánh lửa thoáng hiện, thiêu đốt lên liệt hỏa mũi tên khoác lên trên dây, chợt đột nhiên kéo một phát, hướng phía Diệt Linh cổ thành mà đi, bị thiêu đốt mũi tên nháy mắt phá không mà ra, hướng phía trời đi lên. Vô số đạo liệt hỏa tiễn mũi tên vạch phá bầu trời, vô cùng lộng lẫy.
Lúc này, cửa thành chậm chậm mở ra.
Diệt Linh tuyết nước tinh nhuệ cưỡi từng đầu màu đen giao long, hướng phía trước mà đi.
Binh khí tương giao, sinh tử chỉ trong nháy mắt.
Song phương giao chiến, đao quang kiếm ảnh. Vô số tiếng kêu thảm thiết hồi tưởng ở trong thiên địa, làm cho tâm thần người đều là run lên.
Chúng ta nghĩ biện pháp tiến vào trong cổ thành.
Trương Tuyết Oánh mở miệng nói.
Không có cách nào, chỉ có thể giết đi qua.
Diệp Kinh Vân thầm nói.
Tốt.
Ta tán thành đại ca.
Cao Đông gật đầu.
Một nhóm ba người nhanh chóng hướng phía trước phóng đi.
Ầm ầm.
Đúng lúc này, trên đường chân trời, một đạo chấn động không gì sánh nổi thanh âm manh băng lên, quanh quẩn ở trong thiên địa, tựa như là cựu thiên bên ngoài tiếng sấm, quần quần mà đến. Nháy mắt, một đạo cự đại thủ trưởng ấn nhớ bỗng nhiên hướng phía dưới vô tới. Hạo đãng khí tức làm cho không ít võ giả sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Là huyết linh nước thập đại huyết tương một trong huyết viêm. Giờ phút này huyết viêm lộ ra cực kỳ nổi giận, vừa rồi, hắn nhận được tin tức, con trai độc nhất của mình máu đi trời chết, khi hắn biết tin tức này sau, nội tâm của hắn là sụp đổ. Là ai giết hắn như tử?
Phẫn nộ hắn cần phát tiết.
Hắn xông vào chiến trường, trực tiếp đem phẫn nộ phát tiết cho Đông Quốc quân đội. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn sang, chỉ thấy tại kia trắng bệnh chân trời bên trên, giờ phút này, một đóa huyết sắc đám mây bay tới. Mà tại cái này đám mây phía trên ngạo nghễ đứng một đạo lãnh khốc thân ảnh. Hắn có huyết sắc như là thác nước tóc dài, người mặc áo bào màu đỏ ngòm, một đôi tròng mắt màu đỏ ngòm, hắn giống như là một tôn huyết thần, áp đảo trên trời cao, khinh thường hoàn vũ. Người này tu vi đạt tới suy cảnh hai trọng bên trong, thực lực rất cường đại. Giờ phút này, hắn thi triển trừ pháp, để không ít Đông Quốc binh sĩ mất mạng. Đông Quốc tàn binh còn muốn phản kháng. Các ngươi là ngại chết người không đủ nhiều sao?
Hắn âm lãnh mở miệng nói.
Vừa rồi một trưởng kia trực tiếp diện sát trên Đông Quốc ngàn tên lính. Những này Đông Quốc binh sĩ ngay cả lực trở tay đều không có. Trên mặt đất thêm ra một cái hố cực lớn, bụi mù cuồn cuộn. Bốn phía còn có không ít võ giả người ngã ngựa đổ. Cái này huyết viêm thực lực rất mạnh. Huyết viêm trực tiếp vọt xuống dưới giết đến địch nhân không chừa mảnh giáp, hắn không chút nào biết giết con của hắn hung thủ liền hồn trong đám người.
Đại ca, gia hỏa này chính là máu đi trời lão tử sao?
Quả nhiên là có cái dạng gì nhi tử liền có cái dạng gì lão tử.
Cao Đông nói, cái này huyết viêm thủ đoạn rất là tàn nhẫn.
Phúc.
Một vị Đông Quốc binh sĩ toàn bộ thân hình trực tiếp bị huyết viêm hai tay xé rách. Không cần phải để ý đến bọn hắn, chúng ta đi. Diệp Kinh Vân nói, mang theo Cao Đông, Trương Tuyết đánh thẳng hướng phía trước mà đi. Cũng không biết có phải hay không trùng hợp. Bá. Giờ phút này, huyết viêm bỗng nhiên vọt tới bên người Diệp Kinh Vân, cũng không nói gì, trực tiếp đi lên chính là giết. Tay phải hắn thành chảo, móng tay bỗng nhiên dài ra, tựa như ương chảo mở dạng, duệ sắc vô cùng, hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới. Diệp Kinh Vân nhướng mày, tranh thủ thời gian xuất thủ. Phanh. Hắn thân thể lui ra phía sau mấy bước. Huyết viêm nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn lại, đôi mắt lóe lên một cái, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc. Hắn coi là tại từ một mình chiêu này hạ, trước mắt vị thanh niên này hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng bây giờ đối phương vậy mà không chết, cái này khiến hắn rất là giật mình. Coi như hắn lại muốn xông lên đi chém giết Diệp Kinh Vân thời điểm, đột nhiên hư giữa không trung vang lên một đạo lôi đỉnh thanh âm. Huyết viêm, ngươi khi ta Đông Quốc không người sao? Ngay sau đó liền thấy kia trên trời cao một đạo cưỡi tại trên thanh lưu tang thương thân ảnh chậm rãi đến. Ở trong tay của hắn có một cây sáo, đây là một vị thanh bảo lão giả. Giờ phút này hắn thổi cây sáo, lập tức một cố dễ nghe thanh âm vang lên. Lão giả này thực lực thật là mạnh. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu nhìn xem vị lão giả kia, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Hắn có thể cảm nhận được tại lão giả thể bên trong ẩn chứa lấy một cỗ cực kỳ năng lượng kinh người, mà cái này một cỗ năng lượng một khi bạo phát đi ra, cái kia uy lực tuyệt đối rất lớn. Mà lại hắn hoàn toàn liền nhìn không thấu tu vi của lão giả. Lão giả rất là tiêu sái thổi con trai trưởng, lập tức dễ nghe thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa. Nhưng mà đạo này dễ nghe thanh âm vang lên sau, những cái kia âm phủ vậy mà biến thành thiên quân vạn mã, thẳng hướng huyết viêm đánh tới. Huyết viêm sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, căn bản không để ý tới Diệp Kinh Vân. Hắn cơ huyết sắc lợi kiếm, hướng phía trước bỗng nhiên đâm tới. Lão giả chậm rãi thổi cây sáo, địch réo vang nghe êm tai, sóng âm từ xa mà đến gần, chậm rãi đến. Là thần cây sáo, mưa bụi sinh. Đông Quốc Tàn Quân ngẩng đầu, nhìn xem kia ngồi tại lão ngưu bên trên lão giả, mặt lộ vẻ kích động, đôi mắt bên trong hiện lên từng tia vẻ cuồng nhiệt, lại không ảm đạm, trong lòng một lần nữa dâng lên hy vọng, chiến ý nồng đậm. Giết! Bọn hắn phảng phất điên cuồng một dạng, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, giơ lên binh khí trong tay, đại sát đại hợp. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, thẳng hướng phía trước mà đi. Nhưng hắn nghe tới tiếng địch kia sau, hơi sững sờ, trong óc như xuất hiện không ít hình tượng đến. Đại ca, ngươi làm sao? Cao Đông thấy thế, hỏi. Chương 3219, đốn ngộ chương 3219, đốn ngộ chờ chút. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hắn trực tiếp tìm một chỗ, ngồi xếp bằng, bắt đầu lĩnh ngộ. Đây là kỳ ngộ, có thể ngộ nhưng không thể cầu, hắn không muốn bỏ qua. Đại ca ngươi tại đốn ngộ. Trương Tuyết đánh đôi mắt lấp lóe, đối người lùn Cao Đông nói. Mạnh như vậy. Vậy chúng ta muốn bảo vệ đại ca, không thể để cho địch nhân quấy rầy đến đại ca. Sắc mặt Cao Đông ngưng trọng nói, hắn biết võ giả đốn ngộ nhất phải tránh liền là người khác quấy rầy. Trương Tuyết Oánh tự nhiên biết điểm này, trùng điệp gật gật đầu. Bây giờ, tại Diệp Khinh Vân một chuyến này trong đội ngũ, tu vi Diệp Khinh Vân tối cao, tại người suy cảnh cửu trọng bên trong, tiếp theo là Trương Tuyết Oánh, tu vi của nàng tại người suy cảnh thất trọng bên trong, sau đó đến Cao Đông. Tu vi Cao Đông tại người suy cảnh ngũ trọng. Diệp Khinh Vân tìm một chỗ, trực tiếp tiến hành đốn ngộ. Cái kia đạo tiếng địch quá kỳ quái, tản mát ra cổ quái lực lượng. A, đang cùng máu đi trời giao chiến lão giả thổi con trai trưởng, hắn chợt phát hiện giờ phút này ngay tại đốn ngộ Diệp Khinh Vân, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, trong lòng cũng là kinh ngạc liên tục. Kẻ này vậy mà có thể tại tiếng địch của ta hạ lĩnh ngộ bên trong tinh túy, hắn cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Giờ phút này, huyết viêm mặt sắc mặt ngưng trọng mà nhìn xem vị lão giả kia, gầm nhẹ nói, máu hóa. Hắn biết không làm như vậy, mình căn bản không phải là đối thủ của ông lão. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp lô ra. Sau một khắc, ở trên người hắn chính là xuất hiện một tầng huyết sắc xương mù đến. Phía sau lưng xoạt xoạt một tiếng, vậy mà thêm ra 8 con xúc giác, kia 8 con xúc giác thẳng hướng thanh bảo lão giả đánh tới. Một bên khác, Diệp Kinh Vân ngay tại đốn ngộ bên trong, có không ít diệt linh huyết nước võ giả hướng phía Diệp Kinh Vân đánh tới. Có mấy người lại còn nhận ra Diệp Kinh Vân đến. Ân, đây không phải bị kia mang đi máu đi trời võ giả sao? Máu đi trời chết, khẳng định là bị hắn giết chết. Huyết viêm nhĩ lực hơn người, nghe đến mấy câu này sau, hắn đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, trên mặt hiện ra xâm nhiên hàn ý, mục tiêu của hắn di chuyển tức thời, hắn giờ phút này tựa như là một đầu nổi điên yêu thú, gầm nhẹ nói, tiểu tử, ngươi đi chết đi. Nơi nào đi? Ngồi tại lão nhu bên trên thanh bảo lão giả lạnh lùng mở miệng nói, thổi cây sáo. Tiếng địch chật chật, không dứt bên hai, làm cho tâm thần người đều là run lên. Cái kia đạo kỳ diệu âm phù hóa thành một đầu cuồng bạo sư tử, hướng phía huyết viêm mà đi. Bất quá, đúng lúc này, thành trì bên trong đống nhiên nổ bắn ra một đạo hãi nhiên bao mang, thẳng hướng phía trước mà đi. Lao đầu tử này giao cho ta. Hư giữa không trung, một thân ảnh nhanh chóng hướng phía bên này mà đến, tay hắn nắm huyết sắc chiến đao, một mặt tuấn lãng, một đôi tròng mắt bên trong nổ bắn ra mãnh liệt tinh quang đến, sát ý lang nhiên. Tốt. Huyết viêm cảm kích nói, sau đó ánh mắt âm lanh thẳng hướng ngồi xếp bằng trên mặt đất Diệp Khinh Vân nhìn lại. Cẩn thận. Tên kia đến. Sắc mặt Cao Đông nghiêm trọng, trước đó gặp được đối thủ đều bị hắn tùy tiện giải quyết, đó là bởi vì những này thực lực của đối thủ quá yếu, nhưng người trước mắt lại là khác biệt. Cái này huyết viêm thế nhưng là diệt linh huyết nước thập đại huyết tương một trong, có thể trở thành diệt linh huyết nước huyết tương, bản thân đã nói lên thực lực rất cường hãn. Trương Tuyết Oánh trùng điệp gật gật đầu. Ngăn ta người, chết. Huyết viêm lạnh như băng mở miệng nói, hắn giết ý lang nhiên, Diệp Kinh Vân giết hắn con trai độc nhất, hắn có thể nào không giận? Chết. Cao Đông tự nhiên sẽ không để cho huyết viêm tiếp cận đại ca hắn. Hắn một đôi tròng mắt nhìn chằm chằm phía trước huyết viêm, lạnh lùng phun ra một cái băng lanh chữ đến,
Trong tay chủ y tử nháy mắt biến lớn, trở nên so thân thể của hắn còn một lớn, cao cao giơ lên người lùn thần truy, đồng nhiên hướng phía huyết viêm mà đi. Huyết viêm lạnh hừ một tiếng, sát ý lăng nhiên, trực tiếp hai tay ngăn cản kia to lớn chủ y tử. Năng lượng kinh người sau đó một khắc chính là bạo phát ra. Cái gì? Cao Đông thấy cái này huyết viêm vậy mà có thể dùng hai tay ngăn cản hắn, sắc mặt đống nhiên biến đổi, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh hãi. Phúc. Lúc này, huyết viêm đống nhiên nhấc chân, hướng phía trước hung hăng đá vào, giống như roi một dạng nặng nề mà rơi vào trên người Cao Đông. Thân thể của Cao Đông giống như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, há miệng phun ra máu tươi đến. Nhưng mà, cũng không biết hắn khí lực ở đâu ra, trực tiếp đứng lên, giống to, đại năng cuồng hóa. Thanh âm trầm thấp từ hắn trong cổ họng nhấp nô ra, sau một khắc, trên đỉnh đầu của hắn xuất hiện một đạo kim sắc bóng sáng. Vô tận quang huy nghiêng rơi xuống dưới, rơi ở trên người hắn. Lập tức, hắn mái tóc dài màu đen kia biến thành kim sắc, như là thác nước, theo gió tung bay. Một đôi tròng mắt đều biến thành kim sắc, kim quang lấp lóe. Hắn lại lần nữa cơ người lùn thần truy, la lớn, "Ta không cho phép ngươi tới gần ngã đại ca." "Lan, chết thằng lùn." Huyết viêm vốn là tại lửa giận bên trong, trong lòng đều là đối Diệp Khinh Vân sát ý, ngươi cũng dám mắng ta thằng lùn. "A a a." Cao Đông nháy mắt nổi giận, trong tay chủ ý tử lại lần nữa từ trên xuống dưới hung hăng đập tới, toàn bộ thiên địa đều phảng phất muốn bị đện ra một cái lỗ đen đến. "Lan." Huyết viêm phất ống tay áo một cái, một cú cùng bạo gió lốc của tới, rơi vào trên người Cao Đông. Thân thể của Cao Đông trực tiếp bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Huyết viêm lạnh lùng liếc Cao Đông một chút, không còn nhìn, sau đó đem túc sát ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước ngồi xếp bằng ngồi dưới đất, tại đốn ngộ trên người Diệp Khinh Vân, ở trên người hắn xông ra một cỗ sát ý, bay thẳng mây cười. Coi như khi hắn lại muốn đi lại một bước, phía trước xuất hiện một đạo đẫm máu thân ảnh. "Lại là ngươi?" Huyết viêm lông mày thật sâu nhíu. "Lại là cái kia chết thằng lùn. Ta không cho phép ngươi tới gần ngã đại ca." Cao Đông cực kỳ khó khăn mở miệng nói, hắn giờ phút này toàn thân máu tươi chảy đầm đìa, bị đối phương đánh cho mắt mũi sưng bầm. "Mẹ nó." Huyết viêm nổi giận, vọt thẳng tới, đem người lùn Cao Đông đánh nằm rạp trên mặt đất, sau đó trái một quyền, phải một quyền đánh tới. Dừng tay. Phía trước phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Trương Tuyết Oánh nhanh chóng rút tay ra bên trong lợi kiếm, bóng hình xinh đẹp khẽ động, thẳng hướng phía trước mà đi, trong tay lợi kiếm không ngừng hướng lấy phía trước cơ. Lập tức, không vài đạo kiếm khí xuất hiện, lít nha lít nhít rơi vào huyết viêm trên thân. Cái này từng đạo kiếm khí cực kỳ kinh người. Nhưng mà huyết viêm chỉ là nhẹ nhàng cơ cơ huyết sắc ống tay áo, lập tức kia từng đạo kiếm khí biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Trương Tuyết Oánh cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, nhìn phía sau Diệp Khinh Vân một chút, sau đó nàng hướng phía trước mà đi, cùng huyết viêm giao chiến lại với nhau. Bên trên bầu trời, ngồi tại Lao Nhu bên trên, người mặc áo bảo màu xanh lão giả thổi cây sáo, cùng một vị cường đại võ giả trong giao chiến, hư giữa không trung thỉnh thoảng vang lên từng đạo chấm thấp tiếng oanh minh, làm cho thiên địa này đều khẽ run, khủng bố như vậy. Phía dưới, Diệp Khinh Vân ngồi xếp bằng, trong óc xuất hiện một vài bức hình tượng, hắn tại đốn ngộ, chậm rãi ở trên người hắn xuất hiện một cỗ khí thế, thể nội nghịch thiên chi khí nhanh chóng hướng phía hắn chỗ mi tâm tụ tập. Chương 3220, nghịch thiên tiểu nhân chương 3220, nghịch thiên tiểu nhân ngăn trở hắn, không thể để cho hắn tới gần Diệp đại ca, không phải Diệp đại ca sẽ phí công nhọc sức, thậm chí tẩu hỏa nhập ma. Trương Tuyết Oánh quát khẽ một tiếng, sau một khắc, thân thể mềm mại bên trên, một cỗ mênh mông khí tức nháy mắt bay lên, phía sau chín làm trái khí thả ra, tràn ngập tại toàn bộ không gian bên trong. Nàng rút ra lợi kiếm, hướng phía trước đánh tới. Oanh! Đáng sợ năng lượng đụng vào nhau, cùng lúc đó từng đạo tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên. Lại có không muốn sống ngăn cả ta. Huyết viêm rất giận, một đôi tròng mắt phun ra lửa giận đến, tha đích nhi tử máu đi trời bị Diệp Khinh Vân giết chết, hắn hiện tại liền hận không thể đem Diệp Khinh Vân tiên đao vào quả, nhưng luôn có người muốn ngăn cản hắn, thật là muốn chết. Phất ống tay áo một cái, một đạo huyết sắc dòng lũ sau đó một khắc bạo phát đi ra, thẳng hướng Trương Tuyết Oánh mà đi. Bụt bụt bụt. Trương Tuyết Oánh lui ra phía sau mấy bước, nhưng như cũ cắn răng kiên trì, không phải huyết viêm tới gần Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân đang tiến hành loại nào đó lĩnh ngộ. Thể nội nghịch thiên chi khí không ngừng hướng lấy mi tâm dâng lên. Nghịch thiên vị trí trái tim truyền đến quần quần sinh cơ. Lập tức, tại mi tâm của Diệp Khinh Vân chỗ thêm ra một cái tiểu nhân. Kia tiểu nhân phía sau lại có 9 đạo kiếm quang. Điều này đại biểu lấy Diệp Khinh Vân đã lĩnh ngộ ra 9 đạo kiếm ý, trước đó, kiếm hào trước khi chết, đem suốt đời đối kiếm đạo lý giải chờ một chút truyền thụ cho Diệp Khinh Vân. Cái kia đạo tiểu nhân hoàn toàn là năng lượng thể, tản ra năng lượng kinh khủng. Hắn hiện tại chẳng những kiếm đạo trình độ đột phá, liền ngay cả tu vi cũng đột phá, trực tiếp mua vào đến suy cảnh hai trọng bên trong. Một cỗ khí thế kinh khủng từ trên người hắn bạo phát đi ra, như núi như biển. Khi đây hết thảy đều kết thúc sau, Diệp Khinh Vân hai mắt đống nhiên mở ra, bắn ra hai đạo hãi nhiên tình quang. Giờ phút này, chiến đấu tiếp tục. Sắc mặt Trương Tuyết Oánh rất tái nhợt, tựa như một tờ giấy trắng, không có chút huyết sắc nào, nhưng như cũ cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, tay phải cầm một thanh lợi kiếm, ngăn cản huyết viêm. Người lùn Cao Đông đã bị đánh cho toàn thân máu me đầm địa, ngã trên mặt đất, khí tức rất hề bại, sinh cơ chợt có chợt không. Hoa. Huyết viêm một trường chụp về phía Trương Tuyết Oánh. Trương Tuyết Oánh thân thể mềm mại cuồn rung động, trong miệng phun ra máu tươi, ý thức tại thời khắc này cũng đều hoảng hốt, sắc mặt biến đến càng thêm tái nhợt. Khí tức trên thân hệ bại đến cực hạn, nhưng mà cũng không biết nàng khí lực ở đâu ra, trong miệng nàng tự lẩm bẩm, không, ta không thể để cho ngươi tới gần Diệp đại ca. Nàng biết Diệp Khinh Vân tại đốn ngộ, đây là có thể ngộ nhưng không thể cầu. Nàng dãy rồi lấy, liền muốn tiến lên trước một bước, lại lần nữa ngăn cản huyết viêm thời điểm, một tay nắm đặt tại nàng kiên bàn thượng, ra hiệu nàng không nên động. Nàng thân hình run lên bần bật, vô ý thức xoay người nhìn lại, Khi nhìn thấy kia một trường tuấn lãng gương mặt lúc, thân thể mềm mại của nàng lại lần nữa run rẩy một cái, trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên, nặng nghề mà thở ra một hơi. Diệp đại ca, ngươi tu vi đột phá. Nàng có thể cảm nhận được trên người Diệp Khinh Vân kia một cỗ mãnh liệt khí tức. Cái này tu vi trên mặt đất suy cảnh hai trọng. Diệp Khinh Vân bên trong không gian giới chỉ có không ít linh đan diệu dược, nhìn xem giờ phút này sắc mặt tái nhợt vô cùng Trương Tuyết Oánh, hắn tranh thủ thời gian từ trong không gian giới chỉ lấy ra một viên khôi phục tính đan dược, sau đó đút tới Trương Tuyết Oánh trong miệng. Nhìn thấy Trương Tuyết Oánh đem đan dược ăn vào, cảm nhận được kia yêu ớt khí tức tại thời khắc này ổn định sau, hắn lúc này mới thở dài một hơi. Nhưng mà, sau một khắc, ánh mắt của hắn trở nên cực kỳ sắc bén. Tranh thủ thời gian chạy đến trước mặt Cao Đông. Nhìn qua toàn thân máu me đầm địa Cao Đông, hắn tâm rất đau, trong nội tâm tràn ngập áy náy, tự trách. Cao Đông bởi vì hắn mà bị thương thành dạng này. Một đôi tròng mắt nhanh chóng hiện ra sát ý điên cuồng. Một cỗ sát ý ngập trời tại thời khắc này đột nhiên từ trên người Diệp Khinh Vân bạo phát đi ra, hắn nhìn chằm chằm phía trước Huyết Viêm, gầm nhẹ một tiếng, ngươi thật đáng chết. Tiếng giống chân thiên. Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lấy. Không ít người nghe tới cái này tiếng giống giận dữ, tâm thần không khỏi run lên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân chỗ mi tâm lóe ra một cái răng đầy năng lượng tiểu nhân. Kia là Lịch Thiên tiểu nhân. Trương Tuyết Oánh ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân chỗ mi tâm năng lượng tiểu nhân, kinh hô một tiếng, giờ phút này, nàng đợi tại bên người Cao Đông. Ngươi mới đáng chết. Dám giết con ta để ngươi cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Huyết Viêm âm lãnh mở miệng nói, hắn đối Diệp Khinh Vân hận rất sâu, hắn chỉ như vậy một cái nhi tử, kết quả bị Diệp Khinh Vân giết. Cầu muốn sống không được, muốn chết không xong. Diệp Khinh Vân hít mắt, ngẩng đầu, tấm kia tuấn lãng gương mặt bên trên đã là ngậm lấy băng lãnh chi ý cùng túc sát chi ý, thanh âm lạnh lùng tại Huyết Viêm vang lên bên hai, tốt, ta thành toàn ngươi. Hắn là thật giận. Thanh âm rơi xuống, hắn vừa xài bước ra. Siêu. Một cái mắt, thân ảnh của hắn nhanh đến mức cực hạn, lập tức liền xuất hiện tại Huyết Viêm bên người, giống như thuần gì. Nhìn thấy một nháy mắt liền xuất hiện ở trước mặt mình thanh niên, Huyết Viêm sắc mặt đống nhiên biến đổi, đồng tử tại thời khắc này trừng tròn xoe tròn vo. Ngươi tốc độ của đối phương quá nhanh, để hắn rất rung động. Bá. Diệp Khinh Vân trực tiếp rút ra Lịch Thiên kiếm, chỗ mi tâm năng lượng tiểu nhân ở phun ra nuốt vào lấy năng lượng trong thiên địa. Hai đạo kiếm mang tốc độ rất nhanh, sau đó một khắc, trực tiếp từ Huyết Viêm hai bên lướt qua, đem hai cánh tay của hắn đều chặt đứt. Đấm máu cánh tay rơi xuống đất, máu tươi còn không ngừng mà bốc lên. A a a. Huyết Viêm phát ra tiếng kêu thê thảm. Hắn làm sao không hề nghĩ ngợi đến mới vừa rồi còn đánh cho Diệp Khinh Vân không có chút nào lực trở tay, bây giờ lại bị Diệp Khinh Vân đánh cho không hề có lực hoàn thủ. Người ta nói sĩ biệt tam nhật phải lau mắt mà nhìn. Kẻ trước mắt này dùng chưa tới một canh giờ liền để người lau mắt mà nhìn. Hắn cả cái đầu đều mộng rơi. Phanh! Một cái cự đại nắm đấm nhanh chóng mà đến. Thần Long Quyền. Diệp Khinh Vân trầm thấp quát, tay phải thành quyền, hung hăng nện ở Huyết Viêm trên phần bụng, lập tức, sức mạnh đáng sợ bạo phát ra. Phúc. Huyết Viêm tại chỗ là phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt cực kỳ tái nhợt. Diệp Khinh Vân căn bản không có định cho Huyết Viêm thở cơ hội, lại lần nữa vọt tới, đồng thời nâng lên chân phải, hung hăng quét qua, trực tiếp rơi vào Huyết Viêm trên đùi phải. Phanh! Chân phải gãy xương thanh âm rõ ràng vang lên. Huyết Viêm lại là tiếng kêu rên liên hồi, toàn bộ ngũ quan bởi vì đau đớn kịch liệt mà bắt đầu vặn mèo, không còn hình dáng. Diệp Khinh Vân một trường hướng phía Huyết Viêm thân thể rơi xuống. Huyết Viêm thân hình tại chỗ là nện trên mặt đất, để toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lấy. Sau đó, Diệp Khinh Vân vọt tới, trực tiếp hai tay trái phải thành quyền, một quyền tiếp lấy một quyền hướng phía Huyết Viêm đánh tới. Đánh cho Huyết Viêm mắt mũi sưng bầm, cái mũi đều chảy máu, toàn bộ mặt đều sưng đầu heo. Hành hạ người mới. Đây mới thực là hành hạ người mới. Lấn huynh đệ của ta người, giết không tha. Câu nói sau cùng rơi xuống, Diệp Khinh Vân trong tay phải phun ra hỏa diệm đến, sau đó một quyền hướng phía Huyết Viêm đỉnh đầu đánh tới. Oeng. Huyết Viêm trừng lớn hai mắt, sau một khắc, cả người trực tiếp khí tuyệt bỏ mình, không còn có sinh cơ, chết đến mức không thể chết thêm. Không ít diệt linh huyết nước võ giả nhìn thấy một màn này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh. Chương 3221, chín kiếm hợp lưu chương 3221. Chín kiếm hợp lưu chiến tranh vẫn tại tiếp tục. Đông quốc quân đội cùng Diệt Linh Huyết quốc quân đội chém giết. Đông quốc lần này đến có chuẩn bị. Ngồi tại lão Nưu bên trên thanh bảo lão giả gia nhập chiến trường sau, xoay chuyển toàn bộ thế cục. Bất quá, Diệt Linh Huyết nước phương diện cũng là phái tới chúng hơn cao thủ. Huyết Viêm. Lúc này, ba đạo vô cùng thanh âm tức giận manh vang lên, chỉ thấy ba vị người mặc áo giáp màu đỏ ngòm võ giả nhanh chóng mà đến, khi bọn hắn trông thấy Huyết Viêm thân thể đổ xuống sau, ánh mắt đều trở nên xích hồng vô cùng, lúc ngẩng đầu lên, nhìn về phía đôi mắt của Diệp Khinh Vân, mang theo cực hạn băng lãnh sát ý ngươi vậy mà giết Huyết Viêm. Ba vị này võ giả đều là Diệt Linh Huyết nước huyết tương. Diệt Linh Huyết quốc hữu thập đại huyết tương, có thể trở thành Diệt Linh Huyết nước huyết tương, thực lực không yếu đi nơi nào. Diệp Khinh Vân không có trả lời ba người này vấn đề. Huyết Viêm tổn thương hắn huynh đệ Cao Đông, đem Cao Đông đánh cho toàn thân máu me đầm địa, khí tức bị bại, lại đem Trương Tuyết Oánh đánh thành trọng thương, hắn há có thể không giận. Muốn chết, ta có thể thành toàn các ngươi. Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói, ánh mắt kia không thối lui chút nào, cùng ánh mắt của đối phương tương hỗ nhìn chăm chú. Muốn chết. Tại huyết tương bên trong xếp hạng thứ nhất lớn huyết tương cắn răng, hắn cùng Huyết Viêm quan hệ từ trước đến nay cũng không tệ, hai người tình như thủ túc, hắn đôi mắt lóe ra sắc ý, hận không thể dùng ánh mắt diệt đi Diệp Khinh Vân. Hai người các ngươi bắt lại cho ta hắn. Hắn chỉ vào trước người hai vị huyết tương. Hai vị này huyết tương một cái xếp hạng thứ 5, một cái khác xếp hạng thứ 2. Hai vị võ giả đều là gật đầu, trên mặt hiện ra một vòng sâm nhiên sắc ý, bọn hắn đều hướng phía Diệp Khinh Vân phóng đi, hai đạo tuyệt luân công kích ngang nhiên mà ra. Hai vị này võ giả một cái tu vi trên mặt đất suy cảnh tứ trọng, một cái khác tu vi trên mặt đất suy cảnh tâm trọng. Đối mặt hai người hãi nhiên thế công, sắc mặt Diệp Khinh Vân không thay đổi chút nào, thân thể của hắn nhẹ nhàng khẽ động, sau một khắc, chính là tựa như cái bóng tránh đi. Hai người phóng đi sau, hoảng sợ phát hiện thân ảnh của Diệp Khinh Vân vậy mà biến mất không thấy gì nữa, bọn hắn sắc mặt đều là biến đổi. Tên kia đi đâu? Đúng lúc này, một đạo quang mang nhược minh như ám, hướng lấy bọn hắn mà đi, cùng lúc đó, cảm giác nguy hiểm mãnh liệt cảm giác bỗng nhiên bạo phát ra, như núi như biển. Giết! Hai người sắc mặt dù biến hóa, nhưng vẫn như cũng là xuất thủ. Nhưng mà, hư giữa không trung, đạo ánh sáng kia biến thành hai đạo, ngay sau đó, chính là phân biệt rơi vào cổ của bọn hắn chỗ. Một đạo vết kiếm nổi lên, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Thân thể của bọn hắn trực tiếp mới ngã trên mặt đất, khí tuyệt bỏ mình. Muốn chết. Lớn Huyết Tương không nghĩ tới thực lực của Diệp Khinh Vân như thế biến thái, hắn giận quát một tiếng, thân thể trực tiếp nổ bắn ra đi, tựa như là một thanh lợi kiếm, cường đại một trường hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân bổ giết đi qua, trong lòng bàn tay phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn mang. Chết. Lớn Huyết Tương lạnh lùng phun ra một chữ, thanh âm rơi xuống, cuồng phong gào thét, trường ấn biến lớn, trùng trùng điệp điệp đi về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn qua kia đạo cự đại trường ấn, mặt không đổi sắc, đồng dạng là tay phải nâng lên, một trường đánh ra. Cuồng bá trường ấn sau đó một khắc đụng vào nhau, nhấc lên một mảnh cuồng phong. Diệp Khinh Vân thân hình lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Gia hỏa này tu vi đã đạt tới suy cảnh ngũ trọng, so Diệp Khinh Vân dòng giá cao hơn tam trọng. Chết. Thấy Diệp Khinh Vân vậy mà không chết, Lớn Huyết Tương đôi mắt lóe ra sát ý điên cuồng, hắn không chịu bỏ qua, bước chân giẫm một cái mặt đất, toàn bộ thân thể huyền như gió đập ra, ngay tại lúc đó, tay phải nâng lên, lại là một trường đột nhiên đánh ra. Diệp Khinh Vân trở tay vỗ. Hai đạo trường ấn lại lần nữa đụng vào nhau, hư không nóng nóng run lên. Hắn lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi. "Tiểu tử, ta muốn ngươi chết, ta ngược lại là muốn xem ngươi còn có thể kiên trì bao lâu." Huyết Tương lạnh lùng nói, thân bên trên tán phát ra mãnh liệt sát ý, từng bước đi về phía Diệp Khinh Vân, muốn đem Diệp Khinh Vân chém giết ở đây. Thời khắc mấu chốt, Diệp Khinh Vân hít vào một hơi thật dài, mi tâm ra năng lượng tiểu nhân giơ hai tay lên, thể nội trái tim đang nhanh chóng nhảy lên, phát ra giống như trống trận thanh âm. Hắn tâm thần khẽ động, rút ra Nghịch Thiên kiếm. Năng lượng hướng phía Nghịch trên thiên kiếm chuyển vận, lập tức, Nghịch trên thiên kiếm lần phiến trực tiếp cuốn lên, giống như trăm hoa đua nở mở dạng, ở sau lưng của hắn bỗng nhiên xuất hiện hoàn toàn hư ảo thế giới, vô số đạo kiếm ảnh đang không ngừng giao thoa lấy, kiếm khí ở trong không gian gào thét, tốc sát vô cùng. Trên người hắn chiến ý tại thời khắc này còn như ngọn lửa bắt đầu cháy rừng rực. Chết. Chín kiếm hợp lưu. Thanh âm trầm thấp từ Diệp Khinh Vân trong cổ họng nhấp nô ra. Chín kiếm hợp lưu, đây là kiếm hảo cho hắn đại lượng tin tức bên trong chiêu thức. Bá, bá, bá. Đương nhiên, phía sau thêm ra chín đường kiếm khí, mỗi một đạo kiếm khí đều ẩn chứa khác biệt năng lượng, làm cho mảnh không gian này đều run dậy một cái. Chín đường kiếm khí tề tề xuất động, rất nhanh liền ngưng tụ lại với nhau, lập tức quang mang vạn trượng, phóng ánh vô cùng. Đạo kiếm khí kia thẳng hướng phía trước mà đi, lập tức không gian bên trong phát ra suy suy tiếng vang, phảng phất muốn bị đâm xuyên. Cảm nhận được đạo kiếm khí này năng lượng, Diệt Linh Huyết Nước thứ nhất Huyết Tương lông mày thật sâu nhíu một cái, sắc mặt cũng đều đống nhiên biến đổi, hắn trực tiếp biến thành một đầu to lớn yêu thú, đây là một đầu yêu vượng, lực lớn vô cùng, nhục thân phòng ngự cực kỳ cường hãn. Vâng, chỉ là đạo kiếm mang kia sắc bén trình độ thật đáng sợ, chỉ một lát sau, chính là rơi vào đầu kia yêu vượng trên thân. Vâng, đầu kia yêu vượng thân thể run lên, sau một khắc, chính là ngã trên mặt đất, máu tươi không ngừng mà chảy ra ngoài ra. Ầm ầm, liên cả mặt đất đều sụp đổ, vỡ ra một đạo thật sâu khe hở. Diệp Khinh Vân cầm trong tay Nghịch Thiên kiếm, nhìn phía dưới kia một cô thi thể, con người bằng lãnh vô tình. Giờ phút này, hắn chỗ mi tâm năng lượng tiểu nhân bỗng nhiên rời đi hắn mi tâm, sau đó hướng thẳng đến phía trước mà đi, vậy mà là ngồi xếp bằng ở trong hư không, giơ hai tay, sau đó một hít một thở. Phía dưới cô thi thể kia phía trên vậy mà là hiện ra một đầu yêu vượn linh hồn ra. Năng lượng tiểu nhân ở hấp thu yêu vượn linh hồn, rất là quỷ dị. Mà tại như vậy hấp thu bên trong, Diệp Khinh Vân tuy nói tu vi không có tăng lên đi lên, nhưng lại nhục thể trở nên so trước đó muốn cường hãn một điểm. Cái này, hắn đôi mắt tinh quang bùng lên lấy, trước đó, hắn đốn ngộ về sau, chỗ mi tâm liền thêm ra cái này năng lượng nhỏ người đến. Đây là trong truyền thuyết nghịch thiên tộc nghịch thiên tiểu nhân. Lúc này, sau lưng, thương thế khôi phục được 7-8 phần Trương Tuyết Oánh đi tới, mở miệng nói: "Nghịch thiên tiểu nhân." Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, hắn còn là lần đầu tiên nghe nói nghịch thiên tiểu nhân. Chỉ có đem thể nội nghịch thiên huyết mạch nồng đậm đến thứ nhất trình độ, đồng thời người mang nghịch thiên trái tim người mới có thể có được cái này nghịch thiên tiểu nhân. Trương Tuyết Oánh nhìn về phía Diệp Khinh Vân, trên mặt ao ước nói: "Tại toàn bộ nghịch trong thiên tộc, có thể thức tỉnh nghịch thiên tiểu nhân sợ chỉ có đời thứ nhất nghịch thiên tộc võ giả." Chương 3222, Hấp huyết quỷ tộc chương 3222, Hấp huyết quỷ tộc chỗ mi tâm, tôn kia năng lượng tiểu nhân ở hấp thu yêu vượn linh hồn, ngồi xếp bằng, tựa như là một tôn hòa thượng tại niệm tụng kinh văn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Khinh Vân hoảng sợ phát hiện thân thể của mình trở nên so trước đó muốn càng khủng bố hơn. "Quỷ dị." Hắn nói thầm một tiếng. Giờ phút này, Đông Quốc binh sĩ giết vào trong cổ thành, tại Thanh Bảo lão giả liên tục chém giết Diệt Linh Huyết Nước ba đại cao thủ sau, Đông Quốc binh sĩ sĩ khí tăng vọt. "Đi." Diệp Khinh Vân không có quên tới đây mục đích, đối Trương Tuyết Oánh cùng Cao Đông nói. "Tốt." Hai người nặng nề mà gật đầu, theo ở sau lưng Diệp Khinh Vân, thẳng hướng phía trước mà đi. Một nhóm ba người tiến vào Diệt Linh cổ thành sau, phóng tầm mắt nhìn tới, một mảnh nhà cao tầng, một tầng tiếp lấy một tầng. Vô số cung điện, tháp cao. Đường đi rất lớn, bờ ruộng dọc ngang giao thông. Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Trương Tuyết Oánh thi triển thân pháp, thân hình lấp lóe,
trực tiếp là từ trên đường phố nhảy vọt đến một tòa tháp cao phía trên. Trong cổ thành có rất nhiều cao lớn công trình kiến trúc, những kiến trúc này vật toàn bộ là từ màu đen huyền thạch đắp lên mà thành. Một nhóm ba người đang bay lượn ở giữa, hóa thành ba đám gió lốc, cực nhanh tiến vào cổ thành chỗ sâu. Hẳn là kia công trình kiến trúc, bên trong có thông hướng thánh ma giáo truyền thuyết trận. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, cúi đầu, nhìn về phía trong tay kia một tấm bản đồ này là hắn từ máu đi thiên thủ bên trong biết được. Ở bên trong tiêu ký lấy hơi quét một vòng, nơi này chính là thông hướng thánh ma giáo truyền tống trận. Rất nhanh, một tòa cự đại công trình kiến trúc xuất hiện tại tầm mắt của bọn hắn bên trong. Đây là một tòa khoảng chừng 9 tầng cao cự lâu, tu kiến đến trắng lệ. Tại cự lâu ngoài cửa ngồi xổm một đạo người mặc áo bào màu đỏ ngòm thân ảnh, hắn đang tu luyện, bốn phía có từng cỗ thi thể, trực tiếp hắn tiện tay một cầm, sau đó miệng chỗ lộ ra bén nhọn răng, không chút do dự cắn lấy thi thể kia bên trên. Lập tức, cỗ thi thể này trực tiếp hóa thành cô lâu, trước mắt một màn này cực kỳ huyết tinh, làm cho tâm thần người cuồng rung động. Hấp huyết quỷ tộc. Trương Tuyết Oánh nhìn thấy một màn này, đại mi trực tiếp nhăn nhíu một cái, liền ngay cả gương mặt xinh đẹp đều ngưng trọng không ít. Hút máu tộc võ giả thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, lấy hút võ giả máu tươi để tăng trưởng thực lực bản thân. Nàng mở miệng nói, bọn hắn chính dấu ở một tòa cự đại công trình kiến trúc, chính cúi đầu, nhìn phía dưới vị kia hút máu tộc võ giả. Giết hắn, ta đến. Thanh em rơi xuống. Bá. Lập tức, Diệp Kinh Vân chân phải bước ra một bước, hướng phía trước mà đi. Ai? Tại hắn xuất động mấy mắt, vị kia hút máu tộc võ giả chính là cảm ứng được ra, hắn đột nhiên trừng lớn hai mắt, quát lớn một tiếng. Thanh âm thê lương, sát khí nồng đậm. Hắn miệng phun một đạo huyết sắc roi, phải tay nắm lấy. Máu quét thần tiên. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng hắn nhấp nô ra, sau một khắc, trong tay huyết sắc roi chính là còn như huyết long dâng lên, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân quấn quanh mà đi. Huyết sắc trường tiên đánh tan không khí, gào thét mà lên. Sóng âm vừa xuất hiện, lập tức giữa thiên địa run lên. Diệp Khinh Vân thấy kia huyết sắc roi nhanh chóng hướng phía thân thể mình mà đến, hắn mặt không đổi sắc, trong tay nghịch thiên kiếm không ngừng quơ, tại trước người hắn rất nhanh địa hình thành một đạo kiếm khí hộ thuẫn đến. Nhưng mà, sau một khắc, trước người kiếm khí hộ thuẫn trực tiếp bị kia roi phá vỡ đến vỡ nát. Người đến người nào? Hút máu tộc võ giả quát lớn một tiếng, thân thể bên trên hiện ra tầng tầng khí lưu màu đỏ ngòm, một vòng còn cuốn một vòng, khí thế tại từ từ tăng lên, một thân suy cảnh hai trọng tu vi bạo phát đi ra, như núi như biển. Ta là ai không trọng yếu chính là ngươi hẳn là biết kia tiến vào thánh ma giáo truyền thuyết trận lối vào đi. Diệp Kinh Vân hít mắt, lạnh lùng hỏi, muốn đi vào chúng ta thánh ma giáo chi địa? Không có cửa đâu. Vị này hút máu tộc võ giả lạnh lùng nói, hắn nhìn về phía sau lưng Diệp Kinh Vân, lại nhìn về phía Diệp Kinh Vân. Bên khóe miệng không khỏi hiện ra một vòng nghiền ngẫm độ cong đến. Sau lưng Diệp Khinh Vân, cái gì cũng không có, nhưng là bỗng nhiên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió lên. Ngay sau đó, một đạo hãi nhiên trưởng ấn hướng phía Diệp Khinh Vân phần lưng vỗ tới. Nhưng Diệp Khinh Vân rất nhanh liền phản ứng lại, hắn manh xoay người, dù không nhìn thấy vị võ giả kia thân ảnh, nhưng là hắn có thể cảm thấy được vị võ giả kia chính đối hắn thi triển trường pháp. Hắn không chút do dự đánh ra một trường. Trường chỉ tay đụng. Phanh. Một đạo thanh âm trầm thấp manh vang lên. Ngay sau đó, tại phía trước, một thân ảnh tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Vị kia ẩn thân võ giả tại thời khắc này hiện lộ ra, hắn mặt mũi tràn đầy giật mình cùng hãi nhiên, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Xem ra ngươi là rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Diệp Kinh Vân lạnh lùng mở miệng nói. Giờ phút này, hai thân ảnh nhanh chóng mà đến. Tự nhiên là Cao Đông cùng Trương Tuyết Oánh, là quỷ mị nhất tộc võ giả. Trương Tuyết Oánh cúi đầu, nhìn xem kia bên khóe miệng thấm vào máu tươi võ giả, thầm nói, muốn chết. Vị kia hút máu tộc võ giả nổi giận một tiếng, trong tay huyết sắc trường tiên lại lần nữa hướng Diệp Kinh Vân mà đi. Nhưng lúc này, hắn roi thất bại, trực tiếp vung trên mặt đất. Vâng. Trên mặt đất thêm ra một đạo thật sâu vết tích. Ân, tàn ảnh. Hắn mặt lộ vẻ vẻ kinh ngạc. Vâng. Giờ phút này, thân hình Diệp Khinh Vân run lên bần bật, trực tiếp giáng lâm tại trước mặt hắn, tay phải trực tiếp nắm vị này hút máu tộc võ giả chỗ cổ, thấy lạnh cả người nháy mắt đánh tới. Cảm nhận được Diệp Khinh Vân tựa như sơn hải sát ý, hút máu tộc võ giả tâm thần run lên bần bật, rốt cục nhịn không được, bắt đầu cầu xin tha thứ, ta nói, tại tòa nhà này dưới mặt đất 50 trượng sâu chỗ, ở nơi đó có một đầu cực kỳ bí ẩn thông đạo dưới lòng đất, hướng phía lối đi này đi đến, liền có thể nhìn thấy một tòa dưới mặt đất cung điện, ở nơi đó liền có tiến vào thánh ma giáo truyền thống trận. Sau đó, Diệp Kinh Vân lại hỏi thăm hắn một vài vấn đề, đem toàn bộ công trình kiến trúc đều hiểu rõ sau. Xoạt xoạt, hắn cực kỳ gọn gàng chấm dứt người này. Đúng lúc này, hắn chỗ mi tâm lịch tiên tiểu nhân bỗng nhiên nổi lên, thẳng hướng phía trước mà đi, vậy mà bắt đầu niệm tụng kinh văn, ngay sau đó, một cỗ lực lượng thần bí hiện lên ở trên người Diệp Kinh Vân. Bốn phía thi thể vậy mà trực tiếp hóa làm một đạo đạo khí lưu màu đỏ ngòm, sau đó đột nhiên hướng phía trong cơ thể Diệp Kinh Vân mà đi. Loại công pháp này có chút cùng loại hút máu tộc hút máu đại pháp, nhưng nhìn qua càng cao hơn lớn hơn. Cái này, đây là duyên dáng yêu kiều đứng Trương Tuyết Oánh há to miệng, rất là hoảng sợ nhìn xem một màn này, nàng không thể nào hiểu được Diệp Khinh Vân vì sao đột nhiên liền có hút máu tộc công pháp. Cái này quá quỷ dị đi. Cao Đông cũng là rất kinh ngạc nhìn xem Diệp Khinh Vân, trăm mối vẫn không có cách giải. Bất quá, rất nhanh, trên người Diệp Khinh Vân loại năng lực này biến mất. Kia tiểu nhân một lần nữa trở lại mi tâm của Diệp Khinh Vân chỗ. Kỳ quái. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, sau đó bỗng nhiên nhìn trên mặt đất đến từ tà mị tộc võ giả. Người trước mắt vừa rồi đánh lén hắn, nếu là hắn vừa rồi phản ứng hơi chậm một chút, rất khả năng bị người trước mắt giết chết. Đôi mắt hàn quang bùng lên, hắn nhìn chằm chằm tà mị tộc võ giả. Chương 3223, Thánh Ma Đại Lao chương 3223, Thánh Ma Đại Lao phốc. Sau một khắc, tà mị tộc võ giả trực tiếp đầu người rơi xuống đất. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn tại quan sát Trô Mi Tâm Lịch Thiên tiểu nhân. Hắn thấy, Lịch Thiên tiểu nhân hẳn là sẽ rất nhanh liền ra, có lẽ có thể hấp thu cái này tà mị tộc võ giả linh hồn, mà mình thì rất có thể thu hoạch được cận thân công năng. Quả nhiên, Lịch Thiên tiểu nhân thật lần nữa từ chỗ mi tâm chậm rãi nổi lên. Vẫn như cũ cùng trước đó một dạng, hắn ngồi xếp bằng lấy, tại niệm tụng kinh văn, một cỗ kỳ diệu chi lực đánh tới, trùng trùng điệp điệp. Một hít một thở ở giữa, kia một cỗ quỷ dị năng lượng chính là đánh tới. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hắn suy nghĩ có thể hay không đem cái này một cỗ năng lượng thu lại, đợi đến mình muốn dùng thời điểm tái sử dụng. Lịch Thiên tiểu nhân phảng phất biết hắn ý nghĩ, phất ống tay áo một cái, chỉ thấy tại hắn quanh thân bên trên hiện ra một viên quả cầu năng lượng tử, màu sắc thành màu đen, mang theo một cỗ quỷ dị năng lượng. Thật đúng là đi. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, con mắt trực tiếp phát sáng lên. Chúng ta đi. Hắn đuôi bên người Cao Đông cùng Trương Tuyết Oánh nói. Tốt. Cao Đông cùng Trương Tuyết Oánh đều là nhẹ gật đầu, theo ở sau lưng Diệp Kinh Vân. Một đoàn người tiếp tục đi tới, hướng thẳng đến lầu một trung ương mà đi. Nơi này quả nhiên là xa hoa, trên mặt đất làm nền lấy gạch vàng, kim quang lấp lóe. Theo tiến lên, tại Diệp Kinh Vân cảm giác lực hạng, phía trước có một cổ lực lượng cường đại. Kiến trúc bên ngoài, tiếng chém giết không ngừng vang lên. Đông Quốc quân đội còn tại cùng Diệt Linh Huyết Nước quân đội giao chiến, toàn bộ chiến trường hỗn loạn một mảnh. Tại nơi trung ương lại có một đầu sông hộ thành, khoảng chừng hơn ngàn bước chi rộng. Chính là phía dưới này. Diệp Kinh Vân đôi mắt lóe lên một cái. Cẩn thận, tại chỗ sâu có một tôn cường hãn thân ảnh, thực lực không kém. Hắn đối Cao Đông cùng Trương Tuyết Oánh nói. Hai người đều gật đầu. Chúng ta đi vào chung đi. Ba người trực tiếp chui vào đáy nước. Bọn hắn trực tiếp hướng hạ du. Cái này nước rất lạnh. Càng hướng xuống, nước áp lực lại càng lớn. Ba người rất nhanh liền đi tới đáy sông. Đáy sông chỗ sâu rất sạch sẽ, cái này đáy sông vậy mà cũng là từ từng khối hoàng kim xây thành. Tại phía trước có một tòa đáy nước cung điện. Truyền thống trận hẳn là ở chỗ này. Diệp Kinh Vân nói. Ba người mặt lộ vẻ vui mừng, thẳng hướng tòa kia cung điện mà đi. Rất nhanh, bọn hắn chính là giáng lâm tại bên trong tòa cung điện kia. Nhưng mà, liền khi bọn hắn đi tới cung điện một khắc này, đột nhiên, một đạo vô cùng phẫn nộ thanh âm đột nhiên truyền đến. Người đến người nào? Cũng dám xâm nhập thánh trong ma điện, muốn chết phải không? Vang lanh thanh âm quanh quẩn bốn phía. Chỉ thấy, trước đó phương nước vậy mà mở làm tuôn ra động, nhanh chóng hình thành một đạo cự đại thủ trưởng ấn nhớ, lấy lôi đỉnh tốc độ hướng phía Diệp Kinh Vân bọn người ép đi. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, nhanh chóng liếc nhìn một phía, phát hiện kia truyền tống trận sau, đối Cao Đông cùng Trương Tuyết Oánh nói, "Đi." Một nhóm ba người nhanh chóng tiến vào trong truyền tống trận. Quang mang lấp lóe, biến mất không thấy gì nữa. Bản nguyên thế giới, Thánh Ma giáo, Thánh Ma đại lao. Đây là một đầu đường đi sâu thăm thẳm, tia sáng u ám, hai bên là từng cái như lồng sắt lồng giam. Diệp Kinh Vân, Cao Đông, Trương Tuyết Oánh xuất hiện ở đây. Bọn hắn nghe tới phía trước hai vị ngục tốt thanh âm. Hôm nay là ai đánh ai? Tựa như là nghịch thiên tộc võ giả đánh thiên ma tộc võ giả. A, cái này hai đại chủng tộc vốn là không chết không thôi tồn tại, lần này nhưng có trò hay nhìn. Đúng vậy a. Nhưng mà, hai người đối mặt cười một tiếng, sau đó lúc này, hai vệt ánh sáng lạnh lẽo lóe lên một cái rồi biến mất, phân biệt rơi vào cổ của bọn hắn chỗ. Lập tức, hai người đầu người trực tiếp rơi trên mặt đất. Các ngươi đi thay đổi y phục của bọn hắn. Diệp Kinh Vân nói. Vậy còn ngươi? Diệp đại ca. Cao Đông hỏi. Ta không sao, chờ chút nhìn nhìn lại. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Tốt ta. Cao Đông gật đầu. Trương Tuyết Oánh một mình tìm một cái địa phương âm u, thay đổi ngục tốt trang điểm, xem ra tư thế hiên ngang, một trương tinh xảo khuôn mặt lộ ra càng thêm trắng nõn. Cao Đông cũng thay đổi. Chúng ta đi thôi. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên phía trước liền vang lên tiếng bước chân. Diệp Kinh Vân ám kêu không tốt, hắn nhìn về phía Cao Đông cùng Trương Tuyết Oánh. Hai người cái khó lo cái khôn, đều làm ra áp lấy cử động của Diệp Kinh Vân. Bất quá, đến chính là một người. Đây là phạm nhân. Hắn chạy thế nào ra? Còn có, hai người các ngươi làm sao như thế lạ mặt ta? Vị kia ngục tốt lời còn chưa nói hết, một cái nắm đấm chính là trong mắt hắn phóng đại, trực tiếp rơi vào hắn chính trán bên trong. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp ngã trên mặt đất. Diệp Kinh Vân trực tiếp đào y phục của hắn, sau đó mặc lên người. Ba người tiếp tục đi tới. Không biết Diệp Nhu bọn hắn ở nơi nào. Diệp Kinh Vân trên mặt vẻ mặt nghiêm trọng. Bọn hắn đi tại hắc ám hành lang bên trong. Vừa vặn trông thấy có ba người vậy mà thay đổi ngục tốt dáng vẻ, xem ra cũng là lén lút trà trộn đi vào. Ba người bọn họ vừa vặn trông thấy Diệp Kinh Vân bọn người, trong lúc nhất thời rất cảnh giác, trong đôi mắt đều là hiện ra sát ý. Không cần thần trương, chúng ta cũng là trà trộn vào đến. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. A. Trong ba người, trong đó một vị nam tử nhìn xem Diệp Kinh Vân, trên dưới quan sát, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía thiếu nữ bên cạnh. Thiếu nữ kia cũng là đang không ngừng đánh giá Diệp Kinh Vân, muốn xác thực người Diệp Kinh Vân là có hay không như hắn lời nói, là trà trộn vào đến. Rất nhanh, nàng nhíu chặt lông mày liền giãn ra, đạo, hẳn không phải là thật ngục tốt. Nếu là thật, đối phương ngay lập tức khẳng định sẽ đánh lên. Các ngươi là ai? Lý Thiên Linh nhìn xem Diệp Kinh Vân bọn người, hỏi. Ta gọi Diệp Kinh Vân, chúng ta tới đây là cứu người. Diệp Kinh Vân mở miệng nói. Ta cũng là. Lý Thiên Linh đạo. Nguyên lai đều là trà trộn vào đến, vậy là tốt rồi nói. Bên người vị kia tướng mạo chất phát thanh niên thở dài một hơi, vừa rồi nếu là song phương giao chiến, tất sẽ khiến chấn động, đến lúc đó rất khả năng bị người phát hiện. Ai biết bọn hắn đến cùng có không có nói sai. Một bên khác, Tiêu Căng thanh niên mặt lộ vẻ âm trầm nói, một bộ không tin Diệp Kinh Vân dáng vẻ. Đối này, Diệp Kinh Vân không nhìn thẳng, hắn nói, các ngươi biết những cái kia nhân vật mấu chốt bị áp tại nơi nào? Bọn hắn rất khả năng đi giao chiến. Đi, chúng ta cùng đi, nhiều người lực lượng lớn, Vị kia duyên dáng yêu kiều thiếu nữ ngược lại là rất dễ nói chuyện, nàng có một đầu kim sắc như là thác nước tóc dài, một đôi tròng mắt màu vàng nóng.
Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo phía sau bọn họ. Mỹ nữ tóc vàng đầu tiên là xuất ra một tấm bản đồ này hẳn là lồng giam địa đồ, nhìn ra được, nàng có tỉ mỉ chuẩn bị. Đệ đệ của ta bị bọn hắn bắt vào đến. Nàng mở miệng nói, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng. Nàng là đến từ bản nguyên thế giới người của Lý gia. Cẩn thận, chúng ta hướng bên kia đi. Nàng chỉ vào một nơi nào đó, mở miệng nói, Thiên Linh, mang lấy bọn hắn thật được không? Bên người, vị yêu kiêu căng thanh niên cao mày hỏi. Chương 3224, kịch đấu trận. Chương 3224, kịch đấu trận. Lý Thiên Linh hung hăng chừng chừng tiêu tiêu căng thanh niên một chút. Sau đó, hắn nhìn xem Diệp Kinh Vân, đạo, chúng ta đi thôi.
Tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Dưới sự dẫn dắt của Lý Thiên Linh, Diệp Kinh Vân đám người đi tới lồng giam một cái thần bí tầng hầm thông đạo. Liền nơi này, mặc ngục tốt trang phục bọn hắn trực tiếp đi xuống đất thất trong thông đạo. Nơi đó là kịch đấu trận. Đệ tử của Thánh Ma giáo thường xuyên đến cái này kịch đấu giữa sân, sau đó đi cùng những này từ các nơi trên thế giới bên trong bắt trở lại võ giả tiến hành luận võ. Lý Thiên Linh mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đi theo phía sau bọn họ. Đầu này tĩnh mịch thông đạo rất dài, trọn vẹn mấy trăm mét. Người rất khó tưởng tượng được đến kia kịch đấu trận sẽ xây dựng ở dưới mặt đất trăm mét vị trí. Bọn hắn người mặc ngục tốt trang phục, cho nên một đường tiến lên, không có gây nên khác võ giả hoài nghi. Vừa tiến đến, từng đạo giống như trầm thấp tiếng oanh minh manh vang lên, đinh hai nhức óc.
Giống, giống, giống. Khoảng chừng mấy vạn người chen chúc ở đây, những người này điên cuồng gào thét, con mắt đều đỏ.
Diệp Kinh Vân bọn người đi tới, hắn phát hiện những người này trang điểm có chút không giống. Có đến từ Thánh Ma giáo, cũng có đến từ thế lực khác, bọn hắn có thể ở đây tiến hành đặt cược. Đây cũng là Thánh Ma giáo kiếm lấy Thiên Vẫn Thạch một loại phương pháp đi. Thánh Ma giáo là bản nguyên thế giới tam đại đen thế lực ngầm một trong. Lý Thiên Linh trên mặt ngưng trọng mở miệng nói, bọn hắn tìm một cái địa phương không đáng chú ý, sau đó ngồi xuống, nơi này cũng không ít mục tốt, cho nên bọn hắn cũng không đáng chú ý. Diệp Kinh Vân túi đầu nhìn sang, ở nơi đó có một cái cự đại lôi đài, dài cùng bề rộng chừng chớ ngàn mét. Thật không nghĩ tới cái này dưới đất sẽ có như thế lớn một tòa lôi đài. Giờ phút này, trên lôi đài đứng một đạo dáng người khôi ngô võ giả, hắn đủ cao khoảng 2 mét, vạm vỡ như núi lớn. Đây cũng là đến từ cự nhân tộc võ giả. Lý Thiên Linh nói, cho dù cách xa nhau mấy ngàn mét xa, nhưng Diệp Kinh Vân vẫn như cũ có thể cảm nhận được cỗ thân thể này bên trong ẩn chứa cuồng bạo năng lượng. Đại ca, gia hỏa này tựa hồ không giống, ta ở trong cơ thể hắn cảm nhận được một cỗ rất khí tức quen thuộc. Bên người, Cao Đông đôi mắt lóe ra tinh quang, nhìn phía dưới cái kia đạo dáng người thân ảnh khôi ngô. Hắn sẽ cuồng hóa. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, đạo. Hắn đồng dạng cảm nhận được kia một điểm.
A,
hắn sẽ cuồng hóa. Cao Đông kinh hô một tiếng, đạo, kỳ quái, cuồng hóa không phải chỉ có chúng ta tộc người lùn độc quyền có hay sao? Cái này thiên phú của cự nhân tộc thần thông không phải cuồng hóa a? Hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bên người, duyên dáng yêu kiểu Trương Tuyết Ánh cũng là đôi mắt lóe lên một cái, tò mò đem ánh mắt tung ra ở phía dưới cái kia đạo trên thân thể. Vị yêu cự nhân tộc võ giả thân thể khôi ngô cao lớn, một trương mặt chữ quốc, bên khỏe miệng bên trên còn có một nốt ruồi đen, toàn thân hắn đều bị xích sắt khóa lại. Lúc này, to lớn lôi đài phía trên truyền đến một vệ sóng gợn, nhanh chóng hướng phía bốn phía khuyết tán ra đến. Ngay sau đó, một vị áo đen lão giả từ đó chậm rãi bước ra một bước, thân ảnh của hắn đứng bất động ở giữa không trung. Theo sự xuất hiện của hắn, lập tức bốn phía thanh âm huyền nào biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, trở nên rất yên tĩnh trở lại.
Chư vị,
áo đen lão giả nhìn bốn phía, trên mặt từ đầu tới cuối duy trì lấy tiểu dung, sau đó nói, chờ chút sẽ phải sinh tử quyết chiến là đến từ trong lồng giam cự nhân tộc võ giả cùng đến từ Thánh Ma giáo đệ tử Tinh Anh Hàn Thu Phong. Mọi người mua định rời tay. Trước mắt, Hàn Thu Phong đã liên tục thu hoạch được 98 phen thắng lợi, thật là tệ, hai trận liền có thể trở thành tuần này tân nhân vương. Đem sẽ có được Thánh Ma giáo phong phú ban thưởng. Nhiều lời vô ích, như vậy hiện tại bắt đầu đi. Hắn nặng nề nói. Lập tức, bốn phía võ giả trở nên cực kỳ kích động, núi kêu biển gầm la lên, toàn bộ kịch đấu trận đều trở nên sôi trào lên. Đứng trong hư không lão giả tay phải bắt tới, đoạn mất cự nhân tộc võ giả xích sắt, để cự nhân tộc võ giả có hoạt động không gian. Chúng ta đi, đi tìm bọn họ. Lý Thiên Linh nói.
Tốt.
Diệp Kinh Vân gật đầu, hắn mục đích tới nơi này cũng không phải vì xem kịch, cũng không biết nghịch thiên tộc võ giả đến tột cùng tại không ở nơi này. Tại phía trước có lối ra, bọn hắn một đường tiến lên. Mà giờ khắc này, toàn bộ mặt đất đống nhiên run rẩy, nhấc lên một tầng cao mười mấy mét bụi sóng. Rất hiển nhiên, vị yêu cự nhân tộc võ giả đã cùng Thánh Ma giáo đệ tử Tinh Anh Hàn Thu Phong giao chiến lại với nhau. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Ở nơi đó có bộ huyết trận.
Lý Kính,
Lý Thiên Linh đối bên người thanh niên mở miệng nói. Thanh niên nhẹ gật đầu, sau đó tay phải hướng phía trước một điểm, lập tức cái kia đạo huyết trận phá giải. Một đoàn người nhanh chóng đi vào. Sau đó, bọn hắn chính là đi tới một đầu thông đạo thật dài, tại thông đạo hai bên trái phải có lồng giam.
Cứu ta, cứu ta, cứu ta.
Khi bọn hắn đến sau, bị giam giữ tại lồng giam võ giả nhao nhao hô.
Mỹ Đô Toa.
Diệp Kinh Vân phát hiện trong đó một tòa trong lồng giam Mỹ Đô Toa, tranh thủ thời gian chạy qua đời, hỏi, cái khác nghịch thiên tộc võ giả đâu? Mỹ Đô Toa không nghĩ tới Diệp Kinh Vân sẽ xuất hiện ở đây, lại là kinh ngạc, lại là kinh hỉ. Diệp Kinh Vân trực tiếp rút ra nghịch thiên kiếm, chặt đứt xích sắt kia, cứu ra Mỹ Đô Toa.
Diệp Kinh Vân, ngươi làm sao tìm được nơi này?
Mỹ Đô Toa cùng hỉ nói, sau đó nàng nghĩ đến cái gì, mặt lộ vẻ vẻ lo lắng, đạo, nghịch thiên tộc võ giả thật nhiều đều chết đi, có một chút bị bắt được một nơi khác bên trong.
cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Mà lúc này, Lý Thiên Linh cũng là cứu ra đệ đệ của nàng. Kia là một vị tuổi ước chừng 12 tuổi tiểu nam hải, ánh mắt của hắn rất cổ quái, vậy mà là có 9 cái con ngươi, đồng thời toàn bộ là kim sắc, giống như là cựu luân kim sắc liệt dương một dạng. "Tỷ tỷ, người tới cứu ta." Tiểu nam hải rất là hưng phấn cùng kích động mở miệng nói. "Không có việc gì, không có việc gì." Lý Thiên Linh sờ lấy tiểu nam hải đầu. Cái này tiểu nam hải dáng dấp ngược lại là rất tuấn lãng, cùng Lý Thiên Linh rất giống. "Mỹ Đỗ Toa, cũng chỉ có ngươi một người ở đây sao?" Diệp Kinh Vân hỏi. "Đúng a." Mỹ Đỗ Toa nhẹ gật đầu. "Diệp công tử, chúng ta đi nhanh một chút đi, không phải sẽ bị bại lộ." Lý Thiên Linh nặng nề mà mở miệng nói. "Cứu ta, cứu lấy chúng ta a." Những cái kia lao trong lồng võ giả mở miệng nói. "Chúng ta khẳng định sẽ bị bại lộ, chẳng bằng đem bọn hắn toàn bộ cứu ra ngoài. Có thể không thể trốn chạy, liền xem bọn hắn." Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, mở miệng nói. "Cũng tốt." Lý Thiên Linh gật đầu. Diệp Kinh Vân nhanh chóng rút ra Lịch Tiên kiếm, đem những này lao trong lồng gông xiềng toàn bộ phá đi. Sau đó đi ra ngoài. Giờ phút này, bên ngoài vang lên như núi như biển tiếng gầm gừ, quanh quẩn tại giữa cả thiên địa. Phía dưới, vị kia cự nhân tộc võ giả vẫn tại cùng vị kia đến từ Thánh Ma giáo võ giả trong lúc kỳ chiến, không ngừng mà vang lên tiếng oanh minh, không dứt bên tai. Chương 3225, không thể gặp người khác tốt. Chương 3225, không thể gặp người khác tốt. Vị kia cự nhân tộc võ giả đang cùng Ma Thánh giáo võ giả Hàn Thu Phong giao đánh nhau. Trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Cự nhân tộc võ giả bước ra một bước, hắn thân ảnh phóng lên tận trời, thể nội năng lượng điên cuồng vận chuyển, một cỗ bạo giảm tính lực lượng mãnh liệt mà đến, hai tay của hắn chống đỡ quyền, hướng phía dưới không ngừng mà đánh tới. Lập tức, ở trong hư không hình thành một đạo bàn tay khổng lồ cái bóng, trùng trùng điệp điệp ép hướng phía dưới Hàn Thu Phong. Thân hình Hàn Thu Phong cùng rung động. Kia cuồng bạo khí tức thổi tới, làm cho thân ảnh của hắn trực tiếp bay ngược ra ngoài, trực tiếp nện xuống đất. Hắn khó mà hoảng sợ nhìn xem vị kia cự nhân tộc võ giả. Ngay cả ta ba phần sức mạnh đều ngăn cản không nổi, liền ngươi dạng này trình độ, vẫn là Ma Thánh giáo đệ tử tinh anh. Quá rác rưởi đi. Hắn khinh thường mở miệng nói. Đáng ghét. Hàn Thu Phong nghe nói như thế, lau đi khóe miệng bên cạnh thấm thấu ra máu tươi, nhìn chằm chằm phía trước nhìn lại, một đôi tròng mắt lóe ra băng lãnh quang trạch. Hắn lại lần nữa vọt tới. Đáng tiếc, kia cự nhân tộc võ giả thực tế quá mạnh. Bất quá, đột nhiên, bá một tiếng, cánh tay phải của hắn vang lên một thanh âm đến, ngay sau đó, trên cánh tay phải thêm ra một đạo vết kiếm, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Ân. Hắn nhướng mày, quắc, hèn hạ. Tại trung quanh hắn có không ít võ giả, nhưng những võ giả này toàn bộ thi triển cùng loại ẩn thân thuật công pháp. Đại ca, gia hỏa này thực lực rất cường đại a. Cao Đông cúi đầu, nhìn xem vị kia cự nhân tộc võ giả nói. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, đôi mắt lóe lên một cái. Bất quá, đúng lúc này, bốn phía manh vang lên thanh âm. Phạm nhân bị thả đi. Phạm nhân bị thả đi. Lập tức, hiện trường hỗn loạn tương mừng. Giống. Một đạo thanh âm trầm thấp manh vang lên, quanh quần tiên địa. Chỉ thấy một vị võ giả trực tiếp biến thành bản thể, kia là một đầu to lớn kim cương, cao tới trăm trượng, toàn thân trên dưới có bộ lông màu vàng nóng, từng cây dựng đứng, giống như bộ lông màu vàng nóng, như là thép nguội, tản ra kim quang. Giống. Đầu này kim mới vừa xuất hiện, liền hai tay đánh lấy lồng ngực, ngửa mặt lên trời gào thét. Diệp Kinh Vân phóng xuất những phạm nhân này, trừ có nhân loại võ giả bên ngoài còn có khác võ giả. Lao tử nhịn ngươi nhóm thật lâu. Một vị đến từ Lửa Giao tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói. Sau một khắc, tại trên người hắn xuất hiện khí lưu màu đỏ ngòm, ngay sau đó hóa thành một đầu lửa dao. Lập tức, toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Cùng đi đi. Diệp Kinh Vân đối vị kia cự nhân tộc võ giả mở miệng nói. Tốt. Vị này cự nhân tộc võ giả dáng dấp rất chất phát, nhẹ gật đầu, đi theo Diệp Kinh Vân bọn người sau lưng. Muốn đi. Người ta một trận chiến còn không có kết thúc. Hàn Thu Phong lạnh lùng mở miệng nói, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang cùng sát ý, hắn nhanh chóng bước tới, trong tay ăn một thanh cự kiếm, từ trên xuống dưới, hung hăng rơi xuống, một thân suy cảnh tu vi tam trọng đống nhiên bạo phát đi ra, như núi như biển. Muốn chết. Cự nhân tộc võ giả lạnh lùng mở miệng nói, tay phải thành quyền, một quyền chính là đánh tới. Oeng. Lập tức, thân thể của Hàn Thu Phong chính là tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Bốn phía có không ít quỷ mị tộc võ giả hướng phía hắn công kích. Diệp Kinh Vân cương lịch thiên kiếm, quanh thân xuất hiện từng đạo kinh người kiếm khí, thẳng hướng bốn phương tám hướng mà đi. Lập tức, từng đạo tiếng kiếm reo vang lên, quanh quẩn bốn phía. Bá, bá, bá. Lập tức, tại bên người của Diệp Kinh Vân tách ra từng đóa đóa hoa màu đỏ ngỏm. Ngay sau đó, từng cỗ thi thể ngã trên mặt đất. Toàn bộ hiện trường hỗn loạn tưng bừng. Ân, huynh đệ, hảo thủ đoạn, hảo kiếm pháp. Ta gọi Tự Sâm. Cự nhân tộc võ giả nhìn xem Diệp Kinh Vân thủ đoạn này, đôi mắt có chút sáng lên. Đạo, ta gọi Diệp Kinh Vân. Vị này là huynh đệ của ta, Cao Đông. Diệp Kinh Vân nhẹ nhàng cười một tiếng, mở miệng nói. Giờ phút này, kịch đấu giữa sân, một thân ảnh nhanh chóng tiến lên. Đây là một người khoác đạo bào tóc bạc lão giả, tại trung quanh hắn lơ lửng bốn thanh lợi kiếm, chính lăng không dạo bước mà đến. Hắn ánh mắt sắc bén, ánh mắt phát lạnh. Đi. Người này là Thánh Ma giáo hộ pháp một trong, thực lực trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng bên trong. Lý Thiên Linh trông thấy cái này hộ pháp, đại mi nhíu, đạo, gia hỏa này thực lực rất mạnh. Bọn hắn bên này người tu vi cao nhất chính là vị kia kiêu căng thanh niên, Lý Kính, tu vi của hắn trên mặt đất suy cảnh tứ trọng, tiếp theo đến Lý Thiên Linh, tu vi của nàng trên mặt đất suy cảnh tam trọng. Lại đến Diệp Khinh Vân, tu vi trên mặt đất suy cảnh nhất trọng bên trong. Lão già này giao cho ta, để ta ở lại cản bọn hắn. Lý Kính mở miệng nói. Chúng ta đi nhanh lên đi. Một đoàn người nhanh chóng rời đi nơi đây.
Bọn hắn hành động tấn mãnh, một hồi thời gian liền rời khỏi nơi này. Các ngươi là trốn không thoát. Vị lão giả kia ánh mắt hoàn toàn lạnh lẽo, nhìn chằm chằm phía trước người. Thiên cung bên trong, tay phải hắn mạnh nâng lên, sau đó thẳng hướng phía trước vỗ tới. Diệt linh trưởng. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng hắn nhấp nô ra. Sau một khắc, cự đại thủ trưởng ấn nhớ trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước vỗ tới. Oanh! Hư giữa không trung vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Ta đến ngăn cản hắn, các ngươi đi. Diệp Khinh Vân mở miệng nói, hắn tuy nói tu vi so với đối phương kém không ít, nhưng là đừng quên, hắn còn có Thái Dương chân trải qua, chỉ cần có thể lấy đối phương một giọt máu, sau đó rơi vào mặt trời này đứng đắn bên trên, như thường có thể đánh giết đối phương. Bất quá, nghĩ muốn cầm tới bực này cấp bậc võ giả máu tươi, cũng không phải một chuyện dễ dàng. Ngươi được không? Lý Thiên Linh nghi ngờ nhìn xem Diệp Khinh Vân, xem bộ dáng là căn bản không tin tưởng Diệp Khinh Vân. Lý Kính, vẫn là từ ngươi đến ngăn cản đi. Lý Thiên Linh nói. Lý Kính lại là nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo, hắn đều nói hắn đến. Khẳng định là có bản lĩnh, ta nhìn cũng không bằng để hắn đến. Trong thanh âm mang theo mãnh liệt hí ngược. Ngươi có ý tứ gì? Hắn kia âm dương quái khí dáng vẻ làm cho sắc mặt của Cao Đông đều phát tím. Gia hỏa này quá muốn ăn đòn. Ta không có ý gì a. Lý Kính nhún vai, nhìn về phía trước, đạo, ngươi đến, ngươi đi ngăn cản đi. Yên tâm, ta người của Lý gia lập tức liền sẽ đến. Ngươi chỉ muốn kiên trì cái nửa nén hương thời gian liền tốt. Diệp Khinh Vân nhìn chằm chằm Lý Kính, hắn rất im lặng, không biết vì cái gì cái này Lý Kính giống như là một đầu như chó điên cắn hắn không thả. Vấn đề là hắn lại không có đắc tội cái này Lý Kính a. Sẽ không là bởi vì. Trong lòng nghĩ như vậy, giờ phút này Diệp Khinh Vân đem ánh mắt ném đặt ở duyên dáng yêu kiểu Lý Thiên Linh thân thể mềm mại bên trên. Hồng nhan họa thủy a. Hắn hiện tại mới phát hiện ánh mắt của Lý Kính thỉnh thoảng rơi vào Lý Thiên Linh thân thể mềm mại bên trên. Nhưng là từ đầu đến giờ, hắn đều không có nhìn nhiều Lý Thiên Linh một chút. Vậy chỉ có một khả năng, Lý Kính cho là hắn dáng dấp đẹp trai, sau đó trực tiếp đem hắn coi là tình địch. Trừ cái đó ra, Diệp Khinh Vân thật nghĩ không ra lý do khác. Có người cứ như vậy, không thể gặp người khác tốt hơn chính mình. Chương 3226, sinh lòng đấu kỵ. Chương 3226, sinh lòng đấu kỵ. Có người cứ như vậy, không thể gặp người khác tốt hơn hắn. Phàm là tốt một chút, hắn liền sinh lòng đấu kỵ. Có con người thật kỳ quái, nhìn thấy người nào đó sau, không biết tính sao, liền sẽ phá lệ khó chịu, khắp nơi nhằm vào. Lý Kính liền là như thế này người. Đại ca, ta lưu lại. Cao Đông nặng nề mà mở miệng nói. Ta cũng lưu lại. Trương Tuyết Oánh mở miệng nói. Đừng thảo luận, các ngươi đều lưu lại cho ta đi. Người khoác đạo bào tóc bạc lão giả lạnh lùng mở miệng nói. Hắn hai mắt tràn ngập quần quần tức giận, thể nội một thân suy cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát đi ra, một cô năng lượng bạo dũng mà ra, nháy mắt ngưng tụ tại trên nắm tay. Chỉ thấy nắm đấm của hắn vậy mà bắt đầu nhanh chóng biến hóa, da thịt từng khúc vỡ ra, màu xanh gân mạch bạo lộ ra, vậy mà là giống như màu xanh đường nét một dạng bao vây lấy toàn bộ nắm đấm. Cứ như vậy một cái chớp mắt, nắm đấm của hắn trực tiếp tăng vọt gấp đôi, như bao trùm màu xanh dây leo. Ngay sau đó, tay phải hắn thành quyền, một quyền hướng phía Diệp Khinh Vân đánh tới. Diệp Khinh Vân nhìn thấy một quyền này, bước ra một bước, lấy nắm đấm ngăn cản. Thần Long Quyền. Hắn trực tiếp thi triển Thần Long Quyền, lập tức một đạo quyền ngâm quanh quần thiên địa, thẳng hướng phía trước mà đi. Sau một khắc, nắm đấm đông nhiên đụng vào nhau, hư giữa không trung vang lên trầm thấp tiếng oanh mình. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, đối phương cường độ rất lớn. Ân, lão giả nhìn thấy mình một quyền này vậy mà không cách nào chấn áp Diệp Khinh Vân, cảm thấy rất kỳ quái, rất chấn kinh. Hắn thấy mình một quyền này lại phối hợp suy cảnh ngũ trọng tu vi, nhất định có thể nhẹ nhõm cầm xuống Diệp Khinh Vân thủ cấp. Diệp Khinh Vân bên khoẹt miệng thấm vào một vòng máu tươi, một đôi tròng mắt lóe ra tinh quang. Hắn chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra một đạo nghịch thiên tiểu nhân đến. Nghịch thiên tiểu nhân ở phun ra nuốt vào lấy năng lượng trong thiên địa. Trong cơ thể Diệp Khinh Vân thương thế đang nhanh chóng khôi phục lấy. "Tiểu tử, thực lực rất không sai, nhưng cùng ta so sánh, vẫn là kém rất nhiều." Lão giả liếm môi một cái, vờn quanh tại quanh thân bên trên bốn thanh lợi kiếm lóe ra tinh quang, sau một khắc chính là bị lôi đỉnh chi lực tràn ngập. "Bá! Bá! Bá! Bá!" Sau một khắc, bốn đạo lợi kiếm lấy tốc độ cực nhanh hướng phía trước bắn tới, tề tề công về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân khẽ miệng nhếch lên, tay cầm nghịch thiên kiếm hướng phía trước đống nhiên bung lên, lập tức một cỗ cùng bạo năng lượng khuấy động ra ngoài, mang theo khí tức hủy diệt. Kia bốn đạo lợi kiếm tựa như vật sống một dạng, không ngừng mà cùng Diệp Khinh Vân trong lúc giao thủ. Lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt chìm xuống một chút, thực lực của Diệp Khinh Vân quá làm cho người rung động. Tiểu tử này. Đúng lúc này, hư giữa không trung vang lên từng đạo tiếng oanh minh, ngay sau đó một đạo áo trắng thân ảnh hư không dậm chân mà đến. Hắn hướng phía bên này mà đến, một bộ chậm rãi dáng vẻ, rất là tự tại. Người đến nhìn qua hơn 20 tuổi nam tử trẻ tuổi, một bộ áo trắng, bước chân nhẹ nhàng. Hắn khuôn mặt tuấn mỹ, chỉ là một đôi tròng mắt rất là yêu dị, cho người ta một loại rất cảm giác kỳ quái. Là Lý gia siêu cấp thiên tài Lý Tuấn. Có người nhìn thấy thanh niên này, không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Lý đại ca, cứu cứu bọn họ. Lý Thiên Linh nhìn xem vị này nam tử trẻ tuổi, sốt ruột mở miệng nói. Bọn họ là ai? Thanh niên yêu dị nhàn nhạt dò hỏi. Cứu người, cũng phải nhìn cái gì người đáng giá hắn cứu. Bọn hắn là cùng chúng ta cùng một chỗ. Lý Thiên Linh nhanh chóng mở miệng nói, đem đầu đuôi sự tình nói cho bên người vị thanh niên này. A. Lý Tuấn đạm mạc gật gật đầu. Sau đó dựng thẳng lên ba ngón tay, lạnh nhạt nói, ngươi cũng biết, muốn có được ta Lý Tuấn tán thành, vậy sẽ phải cho thấy đủ thực lực. Ta Lý Tuấn chưa từng cứu rác rưởi cùng phế vật, như vậy đi, ta xem một chút, hắn nếu là có thể ngăn cản được lão đầu kia ba chiêu, ta liền cứu hắn, nếu là hắn ba chiêu đều ngăn cản không nổi,
như vậy không xứng ta xuất thủ. Lý đại ca, thế nhưng là Lý Thiên Linh đại cương mở miệng nói. Nàng liền bị Lý Tuấn đánh gãy, Thiên Linh, ngươi vẫn là quá thiệt lương, phải biết, thế giới của võ giả vốn là rất tàn khốc. Ta gặp qua không ít người bởi vì bảo vật mà trở mặt thành thủ, lẫn nhau chém giết. Thế giới này là không có có tình vị. Hắn nếu có thể để ta lau mắt mà nhìn, ta không những sẽ đích thân cứu hắn, ta còn sẽ thu hắn làm nô. Lý Tuấn nhàn nhạt mở miệng nói, một bộ lấy cao người tự xưng. Lý đại ca nói rất đúng. Bên người Lý Kính cũng là mở miệng nói, rất là tán đồng Lý Tuấn. Cứ như vậy, Lý Tuấn lạnh nhạt nói. Và anh. Một bên khác, Diệp Kinh Vân vẫn tại cùng vị lão giả kia trong giao chiến. Bốn thanh sắc bén kiếm hướng phía trên người hắn mà đi. Diệp Kinh Vân tay cầm Lịch Thiên kiếm, lấy Lịch Thiên kiếm để ngăn cản, cùng bốn thanh lợi kiếm đụng vào nhau, lập tức phát ra âm vang thanh âm, không dứt bên hai. Hắn chỉ cần cầm tới đối phương một giọt máu, liền có chuyển bại thành thắng khả năng. Cùng hắn kịch chiến lão giả một mặt bình thản, khoe miệng còn mang theo âm lanh ý cười. Hắn bỗng nhiên mở miệng nói, ngươi rất mạnh, đủ để thành vì bản tọa khát máu trùng chất dinh dưỡng. Thanh âm rơi xuống, hắn phất ống tay áo một cái, chỉ gặp hắn tay áo trong miệng thêm ra vô số côn trùng. Đám côn trùng này hình thể to lớn vô cùng, mỗi một cái đều có bàn tay kích cỡ tương đương. Vô số khát máu trùng lao xuống, nối thành một mảnh, tựa như là một đóa màu đen mây đen, phô thiên cái địa áp xuống tới. Trong lúc nhất thời, tản mát ra nóng rực khí tức, cái kia đạo khí tức để Diệp Khinh Vân có một loại hô hấp không thông suốt cảm giác. Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn về phía trước, đám côn trùng này hình thể chẳng những rất lớn, mà lại năng lực phòng ngự cực kỳ kinh người, bọn chúng quanh thân xích hồng giáp sát, cứng rắn dị thường, đồng thời thân bên trên tán phát lấy một cô nóng rực khí tức, hướng phía hắn bên này áp bách mà đến. Theo tiến lên, trong không khí sinh ra nổ đùng thanh âm. Diệp Khinh Vân tranh thủ thời gian vung vẩy giang lịch thiên kiếm, lập tức, từng đạo kinh người lịch thiên kiếm khí hướng phía phía trước bạo phát đi ra, tựa như là một đạo cụ như gió càn quét mà đi, nhưng mà quỷ dị chính là những này khát máu trùng vậy mà rất có thể gánh, không những không nhìn những này lịch thiên kiếm khí, ngược lại còn tại hấp thu. Cái gì? Diệp Khinh Vân nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Bá, bá, bá. Những cái kia khát máu trùng thân hình thật nhanh, tựa như là từng đạo thiểm điện hướng phía Diệp Khinh Vân thân thể mà đi, trong khoảnh khắc, chính là bao vây lấy thân thể của Diệp Khinh Vân. Một cỗ quỷ dị năng lượng xâm nhập trong thân thể, ngay sau đó, chính là đi tới tứ chi bách mạch của hắn. Lập tức, một cỗ đau đớn kịch liệt lan khắp toàn thân. Diệp Khinh Vân cảm thấy mình thể nội gân mạch đều đang vặn vẹo lấy, những cái kia khát máu trùng vậy mà đi tới trong cơ thể hắn, tại thôn phệ trong cơ thể hắn huyết hải. Sau một khắc, Diệp Khinh Vân liền cảm giác được thân thể chậm rãi trở nên chết lặng. Đám côn trùng này, Diệp Khinh Vân nhíu mày một cái. Xem ra, hắn là hẳn phải chết không nghi ngờ. Lúc này, một mực tại xem kịch Lý Tuấn lãnh đạm mở miệng nói, đối này hắn không có chút nào cảm thấy có gì đáng tiếc, bất quá chỉ là một cái phế vật mà thôi, cho dù hắn cứu, đối với hắn có cái gì giá trị lợi dụng đâu. Chương 3227, có bệnh. Chương 3227, có bệnh. Diệp đại ca. Lý Thiên Linh mặt mũi tràn đầy tự trách. Không dùng dạng này. Bên người, Lý Tuấn nhàn nhạt mở miệng nói, võ đạo thế giới tuân theo rừng rậm phát tắc, mạnh được yếu thua, cường giả vi tôn, ta coi như hôm nay cứu hắn, tương lai, hắn vẫn là sẽ chết. Đúng thế, cái này người như vậy căn bản cũng không đáng giá cứu. Bên người, Lý Kính mở miệng nói, hận một người là không có bất kỳ cái gì lý do, hắn vừa nhìn thấy Diệp Khinh Vân dáng vẻ sau, liền rất chán ghét cái sau, mà loại này chán ghét là sâu tận xương thủy. Một bên khác, Diệp Khinh Vân toàn thân cao thấp bị khát máu trùng giăng đầy. Một cỗ đau đớn kịch liệt của tới, để hắn ngũ quan đều bặm mẹo, kia cảm giác đau đớn như núi như biển bạo phát đi ra. Đau, vô cùng đau. Mà loại này đau phảng phất xé rách linh hồn một dạng. Nhưng mà, đúng lúc này, chỗ mi tâm lịch tiên tiểu nhân bỗng nhiên nổi lên, ngay sau đó, hắn vậy mà mở cái miệng rộng, bắt đầu thôn phệ lấy bốn phía khát máu trùng. Giờ khắc này, Diệp Khinh Vân cảm nhận được rõ ràng một cỗ năng lượng chính hướng phía trong cơ thể hắn mà đi. Đồng thời, cái này một cỗ năng lượng càng ngày càng cường đại. Huyết sắc lôi đình dòng điện khuấy động bốn phía. Ân. Diệp Khinh Vân đôi mắt có chút sáng lên, sau một khắc, trên người hắn đột nhiên bộc phát ra một cỗ khí thế cường đại đến, trực trùng mất tiêu. Tu vi của hắn tăng vọt. Từ suy cảnh nhất trọng đi thẳng tới suy cảnh tam trọng, liên tục tăng lên hai trọng. Từng cái khát máu trùng bắt đầu rơi xuống, rơi trên mặt đất. Mỗi chết một con, trong cơ thể Diệp Khinh Vân năng lượng chính là tăng vọt một điểm. Cái gì? Cái này cái gì tình huống? Tóc bạc lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt đột nhiên biến đổi, một bộ khó có thể tin dáng vẻ, một mặt hoảng sợ nhìn về phía trước, trăm mối vẫn không có cách giải. Hắn không rõ vì sao mình hạnh hạnh khổ khổ bồi dưỡng được đến khát máu trùng cứ như vậy chết, mà lại, hắn có thể cảm nhận được thực lực của Diệp Khinh Vân đang không ngừng tăng lên. Diệp Khinh Vân có thể cảm thụ được thân thể của mình chính đang phát sinh lấy loại nào đó kỳ diệu biến hóa, xương cốt trở nên càng thêm bền bỉ, mà lại thể nội còn tự mang lấy huyết sắc lôi đỉnh chi lực. Cái này một cỗ lực lượng hẳn là bắt nguồn từ những cái kia khát máu trùng. Đây hết thảy đều quá quỷ dị. Nhưng hắn biết đây hết thảy đều cùng chỗ mi tâm lịch thiên tiểu nhân có quan hệ rất lớn. Giờ phút này, hắn đạp ở trong hư không, tóc dài theo gió tung bay, thân ảnh như kiếm. Cái gì? Đối này, Lý Tuấn mặt mũi tràn đầy bất khả tư nghị ngẩng đầu, nhìn xem Diệp Khinh Vân, hắn không thể nào hiểu được vừa rồi một màn này. Tiểu tử này đặc chất thật quỷ dị. Hắn thầm nói. Bá. Tu vi tăng vọt, Diệp Khinh Vân đôi mắt sắc bén, tiến hành phản sát. Lão giả nhướng mày, nhưng rất nhanh liền giãn ra tới, người trước mắt tu vi tuy cao, nhưng vẫn là cùng hắn có chút chênh lệch. Hắn gầm nhẹ một tiếng, trong tay lợi kiếm rung động một cái, hóa thành kiếm khí vô hình, trực tiếp đi về phía Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, tiến lên một bước, toàn thân kiếm ý tuôn ra, phía sau hiện ra chín đạo kiếm ảnh,
mỗi một đạo kiếm ảnh đều mang theo kinh người khí thế kinh khủng, hắn hướng thẳng đến phía trước mà đi.
Vâng, vâng, vâng.
Sau một khắc, hư giữa không trung vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Hai đạo kiếm ảnh sau đó một khắc chính là đụng vào nhau, không khí đều phảng phất bị xé nứt một dạng, hướng phía bốn phương tám hướng khuyết tán ra. Hai người thân thể đều là lui ra phía sau mấy bước. Lão giả mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân, tại vừa rồi giao thủ hạ, hắn rất là rung động phát hiện người trước mắt thực lực vậy mà mạnh lên. Thời gian mới trôi qua bao lâu? Người trước mắt tiềm lực quá kinh người, không thể thả hắn. Lão giả sắc mặt âm trầm thầm nói, hắn khí thế toàn thân đống nhiên tăng vọt, vậy mà so trước đó còn đáng sợ hơn, trước đó thương thế tại thời khắc này biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi, vô cùng kỳ dị. Hắn đem tất cả kiếm khí hội tụ vào một chỗ, hư giữa không trung hình thành một đạo cự đại kiếm mang. Tất sát chiêu, cự đao huyễn ảnh. Thanh âm trầm thấp từ trong cổ họng hắn nhấp nô ra. Sau một khắc, kia to lớn kiếm ảnh trùng trùng điệp điệp hướng lấy hắn mà đi. Đối mặt một chiêu này, Diệp Khinh Vân trực tiếp híp mắt, chỗ mi tâm lịch thiên tiểu nhân bỗng nhiên trực tiếp nuốt đạo này kiếm ảnh. Cái gì? Lão giả nhìn thấy một màn này, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, cảm thấy rất không thể tưởng tượng nổi. Kia đến tột cùng là cái gì? Vậy mà có thể nuốt kiếm pháp của hắn. Đúng lúc này, kiếm lịch thiên tiểu nhân bỗng nhiên phun ra một đạo khí lưu đến, ngay sau đó, từ giữa không trung vậy mà xuất hiện một đạo cự đại kiếm ảnh, trùng trùng điệp điệp hướng lấy phía trước mà đi. Oanh! To lớn kiếm ảnh bỗng nhiên rơi xuống. Sau một khắc, thân thể của ông lão trực tiếp tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Mà giờ khắc này, Diệp Khinh Vân phun ra một ngụm máu tươi đến. Bốn phía võ giả nhìn thấy một màn này, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, đều làm một mặt hoảng sợ nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bọn hắn cũng không nghĩ tới Diệp Khinh Vân có thể chuyển bại thành thắng. Nguyên bản tất cả mọi người coi là đây là một trận không chút huyền niệm chiến đấu, nhưng mà ai biết, Diệp Khinh Vân có thể chiến thắng được này lao đầu tử. Giờ phút này, kia thanh bảo lão giả sắc mặt chìm xuống, bên khóe miệng thấm vào máu tươi, hắn trong đôi mắt hàn quang bùng lên, sau một khắc, thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Bất quá, đúng lúc này, kia vừa rồi một mực chưa từng xuất thủ Lý gia thứ nhất thiên kiêu thân hình Lý Tuấn run lên bần bật, sau một khắc, tựa như lợi kiếm nổ bắn ra đi, ngay sau đó, hắn nâng lên tay phải, đống nhiên một chỉ tại lão giả trên đỉnh đầu. Phốc. Lão giả chỗ mi tâm hiện ra đại lượng máu tươi, sau một khắc, đầu người chính là lăn xuống trên mặt đất, hai mắt trừng tròn xoe tròn vo. Rất tốt. Lúc này, Lý Tuấn xuất hiện tại bên người Diệp Khinh Vân, đạo: "Thiên phú của ngươi vẫn được, có hứng thú hay không trở thành ta tôi tớ? Thật sự là gặp vận may a." Lý Kính đi tới, một mặt ao ước nhìn xem Diệp Khinh Vân, đạo: "Cũng không phải ai cũng có thể trở thành Lý đại ca tôi tớ. Ngươi có thể trở thành Lý đại ca tôi tớ, bị Lý đại ca tán thành, quả thực là tổ tiên tích đức. Còn không cảm tạ Lý đại ca." "Có bệnh." Diệp Khinh Vân liếc Lý Kính một chút, gia hỏa này là náo tàn sao? "Ngươi dám mắng ta?" Lý Kính nghe nói như thế, ánh mắt trực tiếp sắc bén lại, như chim ưng mở dạng, trong đôi mắt hàn quang bùng lên lấy, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân. "Ngươi cũng dám mắng ta? Nếu không phải ta Lý đại ca xuất thủ, ngươi bây giờ sớm đã bị lao đầu kia ngũ mã phanh thây." Lý Kính lạnh lùng nói. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, cười, thiếu dung đều là trào phúng. Hắn đã sớm chiến thắng vị kia thanh bảo lão giả. Lý Tuấn xuất thủ thời điểm, vị lão giả kia cũng đã là nọ mạnh hết đà. Cho dù Lý Tuấn không xuất thủ, Diệp Khinh Vân đều có thể vững vàng chiến thắng đối phương. Người trước mắt vậy mà nói là Lý Tuấn cứu hắn, còn có thể lại không muốn mặt sao? Ngươi cười cái gì? Có cái gì tốt cười? Ngươi cái này vong ân phụ nghĩa ra hỏa, Lý đại ca, sớm biết chúng ta liền không muốn cứu ngươi. Lý Kính lạnh lùng mở miệng nói. Nhưng mà, hắn lời còn chưa nói hết, một cái bàn tay bỗng nhiên phiến đến. 3. Chương 3228, ta cười ngươi mơ mộng háo huyền. Chương 3228, ta cười ngươi mơ mộng háo huyền. Gặp qua không muốn mặt, chưa thấy qua không biết xấu hổ như vậy. Diệp Kinh Vân hí mắt, trực tiếp cho Lý Kính một cái bàn tay. 3. Thanh thúy tiếng bạt thai quanh quẩn ở trong tiên điện. Ai nha? Lý Kính má phải trực tiếp bị đánh sưng phồng lên, hắn cắn răng nghiến lợi nhìn xem Diệp Kinh Vân, hung tợn nói, ngươi dám đánh ta? Ngươi lại dám đánh ta? Lý đại ca, hắn đánh ta. Hắn mặt mũi tràn đầy ủy khuất nhìn bên cạnh tiêu căng thanh niên Lý Tuấn. Lý Tuấn híp mắt con mắt, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân nhìn, đạo, ngược lại là rất có cá tính. Người như ngươi có thể có tư cách trở thành nô lệ, rất tốt, ngươi qua đây đi. Nhưng mà, Diệp Khinh Vân không nhúc nhích tí nào, hắn nhìn chằm chằm Lý Tuấn, híp mắt, ngựa khí lạnh như băng nói, ai nói muốn trở thành nô lệ của ngươi? Đừng như thế tự cho là đúng có được hay không? Ân. Lý Tuấn trực tiếp đối mặt Diệp Khinh Vân, sắc mặt nháy mắt lạnh xuống, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy hàn quang, đạo, tiểu tử, ngươi biết ngươi tại cùng ai nói chuyện sao? Sắc mặt tâm trầm. Đối này, Diệp Khinh Vân không sợ hãi chút nào, trực tiếp đối mặt phía trước, trong ánh mắt tràn ngập tranh phong tương đối, đạo, ta còn thật không biết ngươi là ai. Quả nhiên. Lý Tuấn nghe nói như thế, lúc này, sắc mặt âm lãnh chi sắc mới phai nhạt đi, hắn nhìn về phía bên người Lý Kính, đạo, ngươi đi cùng hắn nói một chút, lớn tiếng nói cho hắn, ta là ai. Hắn thấy, người không biết vô tội. Diệp Khinh Vân không biết thân phận của hắn, dùng thái độ như vậy nói chuyện cùng hắn là tình có thể hiểu. Thế nhưng là, Lý đại ca, hắn đánh mặt của ta. Lý Kính tràn đầy mở miệng ủy khuất nói. Ân. Lý Tuấn lạnh lùng liếc Lý Kính một chút. Bình thường cao ngạo, phách lối Lý Kính tại trước mặt Lý Tuấn không dám phách lối một điểm, trong lòng của hắn dù đối Diệp Khinh Vân căm hận vô cùng, hận thấu xương, nhưng không dám ngỗ nghịch Lý Tuấn, chỉ có thể gật đầu lĩnh mệnh, chợt nhìn về phía Diệp Khinh Vân, đạo: "Tiểu tử, không biết ngươi có nghe nói hay không qua bản nguyên thế giới bên trong tứ đại bản nguyên gia tộc?" "Không biết, vậy ta liền nói cho ngươi biết. Tứ đại bản nguyên gia tộc theo thứ tự là Lý gia, Diệp gia, Thượng Băng gia, Vương gia." tứ đại bản nguyên gia tộc tại trên toàn thế giới đều có vô số chi nhánh, trải rộng sao mà rộng, thế lực sao mà chi lớn, là ngươi không cách nào tưởng tượng ra. Mà đứng ở trước mặt ngươi vị này chính là ta Lý gia sử thượng lợi hại nhất tiên tiêu, Lý Tuấn. Lý gia tộc trưởng đương nhiệm cháu trai ruột. Hắn trên một người, dưới vạn người. Thiếu gia lần này lưu động thế giới vì chính là nhìn một chút có hay không nhân tuyển thích hợp trở thành hắn nô lệ. Tiểu tử, ngươi vận khí rất tốt, chẳng những bị thiếu gia cứu, còn bị thiếu gia nhìn trúng, trực tiếp để ngươi gà đất biến phượng hoàng. Không sai. Lúc này, Lý Tuấn nhẹ gật đầu, bước ra một bước, nhìn về phía Diệp Khinh Vân, lạnh nhạt nói, ngươi thiên phú là có, trở thành ta nô lệ tư cách cũng là có, hiện tại khiếm khuyết chính là một viên trung thành tâm. Đem linh hồn của ngươi giao ra, bắt đầu từ hôm nay, ngươi chính là nô lệ của ta. Chúc mừng ngươi. Hắn dùng tràn ngập quan sát tư thái nhìn xem Diệp Khinh Vân, liền tựa như là một con cao ngạo thiên nga, hận không thể đem cái kia thiên không cho nuốt vào. Diệp Khinh Vân nghe nói như thế, nhịn không được phá lên cười, ha 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 ha. Hắn thiếu dung rất lớn, đồng thời tại hắn thả ra tiếng cười thời điểm, trên thân còn tràn ngập ra một cỗ sát khí, mái tóc dài màu đen đều theo đạo này sát khí chi phong mà phiêu dương lên, một đôi tròng mắt cực kỳ sắc bén, bùng lên lấy hàn quang. "Ân, tiểu tử, rất buồn cười." "Ngươi cười cái gì?" Lý Tuấn nhướng mày, nhìn xem trước người không ngừng cười to Diệp Khinh Vân. Khẳng định là tiểu tử này muốn trở thành đại ca nô lệ mà vui vẻ đến phá lên cười. Bên người, Lý Kính Nghiền ngâm cười một tiếng. Nhưng mà, Lý Tuấn lại có thể cảm thụ được Diệp Khinh Vân kia trong lúc vui vẻ khinh thường cùng sát ý, ngươi đang cười cái gì? Hắn hỏi lần nữa. "Ta cười ngươi tự cho là đúng, ta cười ngươi mơ mộng hao huyền, ta cười ngươi không biết xấu hổ. Cái này trên trời dưới đất, không ai có thể trở thành ta Diệp Khinh Vân chủ nhân, cho dù là ngày này." Nói đến đây, hắn chỉ trên không. Tại hắn trong đôi mắt có không che giấu được xâm nhiên sắc cơ. Trước mắt hai người này quá mức. Nô lệ bản thân liền là một cái ti tiện nghề nghiệp. Cái này cùng hạ nhân, nô tài là một dạng, sẽ sống đến không bằng heo chó. Làm càn. Lý Tuấn lập tức chỉ lỗ mũi của Diệp Khinh Vân á đạo, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, ngươi có biết hay không, thiên hạ này có bao nhiêu người ca nguyện trở thành bản thiếu nô tài. Mà ngươi là người thứ nhất bị bản thiếu coi trọng, ngươi vậy mà cự tuyệt ta. Còn làm nhục ta như vậy. Ngươi quả thực là thân ở trong phúc không biết phúc. Đã như vậy, ta sẽ đem ngươi đánh thành tàn phế, dùng kiếm đem huyết đục của ngươi chặt thành vô số khối. Nói đến đây, trong mắt của hắn hiện ra xâm nhiên sắc cơ. Các ngươi quá mức, ngã đại ca lại không có làm gì sai. Bên người, Cao Đông cả giận nói. Duyên dáng yêu kiều Trương Tuyết Bánh đôi mắt lóe ra hàn quang, nhanh chóng xuất hiện tại trước người Diệp Khinh Vân. Lý Tuấn đại ca, không muốn như vậy. Bên trong Lý gia, vị yêu Lý Thiên Linh còn có thể phân rõ không phải là, nàng sốt ruột mở miệng nói. Nhưng mà, giờ phút này Lý Tuấn đã sớm ở vào lửa giận bên trong. Hắn một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy vô tận hàn quang, trực tiếp nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, đạo, có thể chọc giận bản thiếu, ngươi là người thứ nhất, nhưng cũng là cái cuối cùng. Bá, thân hình hắn run lên, thẳng hướng Diệp Khinh Vân phóng đi, phải giơ tay lên, hướng phía Diệp Khinh Vân đống nhiên vô tới. Sắc mặt Diệp Khinh Vân chìm xuống một chút, hắn có thể cảm nhận được trước mắt vị thanh niên này thể nội ẩn tàng thực lực kinh khủng, hắn cau mày, biết mình không cách nào tránh né, chỉ có thể nâng tay phải lên, hướng phía trước vung đi. Bành! Lập tức, trưởng chỉ tay đụng, hư giữa không trung vang lên một đạo trầm thấp tiếng oanh minh. Bụt bụt bụt. Diệp Khinh Vân lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi đến. Đáng chết. Mỹ Đỗ Toa toàn thân tản mát giang lịch tiên chi khí, hướng phía thanh niên mà đi. Hừ. Lý Tuấn lạnh hừ một tiếng, chân phải hướng phía trước bước ra một bước, lập tức, từ giữa không trung xuất hiện một đạo cự đại dấu chân, cái kia đạo dấu chân mang theo kinh người năng lượng kinh khủng đi về phía Mỹ Đỗ Toa. Sắc mặt Mỹ Đỗ Toa biến đổi, đội vàng ngăn cản. Lý Tuấn thi xong một chiêu này, ngay sau đó, nhìn xem Diệp Khinh Vân. Bà nội hắn, liền ngay cả vị kia cự nhân tộc võ giả đều nhìn không được. Cái này Lý Tuấn thật quá phận, quá tự cho là đúng. Cự xâm hướng phía trước bước ra một bước, giống như cột điện thân thể bỗng nhiên hiện ra khí lưu màu đỏ ngòm, cuồng vọng. Hắn biết trước mắt vị thanh niên này rất mạnh, cho nên hắn trực tiếp tiến hành cuồng hóa. Mà một bên khác, người lùn Cao Đông cũng là cuồng hóa, đồng thời trực tiếp là đại năng cuồng hóa, lập tức, trên đỉnh đầu của hắn hiện ra một đạo kim sắc vòng sáng, lực chiến đấu của hắn chờ các phương diện đều có tăng lên, một đôi tròng mắt màu vàng nóng lóe ra kim quang, sau một khắc, cầm trong tay so thân thể mình cao hơn không ít người lùn thần truy. Chương 3229, Tô Linh chương 3229, Tô Linh Lý Tuấn đạp trong hư không, nâng tay phải lên, hướng phía dưới bỗng nhiên vừa để xuống. Lập tức, hư giữa không trung thêm ra một đạo cự đại sơn mạch, lượn lờ lấy khí tức kinh người. Tòa sơn nhạc kia nguy nga vô cùng, cả ngọn núi cao đều là từ khủng bố sát ý hội tụ mà thành. Nhìn ra được, Lý Tuấn đối Diệp Khinh Vân lên sát ý từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ngỗ nghịch hắn. Diệp Khinh Vân là cái thứ nhất, hắn có thể nào không giận? Năng lượng to lớn sơn nhạc cầm vang rơi xuống, thẳng hướng thân thể của Diệp Khinh Vân xuống tới. Bành! Thân thể của Diệp Khinh Vân run lên bần bật. Chết. Giờ phút này, Cao Đông cùng Cự Sâm đồng thời xuất thủ, thẳng hướng Lý Tuấn. Cao Đông cầm trong tay một thanh người lùn chủ ý tử, năng lượng hướng phía người lùn chủ ý tử mà đi, lập tức, người lùn kia chủ ý tử bỗng nhiên bị lớn. So thân thể của hắn còn mu lớn, thẳng hướng Lý Tuấn thân thể mà đi. Một con run rế cũng dám khiêu khích chân long chi uy. Lý Tuấn lạnh lùng liếc Cao Đông một chút, dạng như vậy liền phảng phất đang nhìn một con run rế, ánh mắt cực kỳ khinh thường, hắn phất ống tay áo một cái, lập tức, một cỗ cuồng bạo khí tức từ tay áo trong miệng bạo phát đi ra, trực tiếp rơi vào trên người Cao Đông. Oeng! Thân thể của Cao Đông tựa như là một đạn pháo một dạng bay ra ngoài, nặng nề mà rơi trên mặt đất. Trên mặt đất thêm ra một đạo nhân hình hố to. Một bên khác, cự sâm cũng là quần hóa, sau khi quần hóa thân thể của hắn vậy mà biến thành trăm trượng, trên thân thể lượn lờ lấy khí tức kinh khủng, hắn nâng lên chân phải, đột nhiên giẫm xuống dưới, kia lực lượng khổng lồ như núi như biển bạo phát đi ra. Phốc. Thân xác của Lý Tuấn không thay đổi, tay phải nâng lên, hướng phía trên một chỉ, lập tức, một đạo sắc bén chi quang từ chỗ đầu ngón tay nổ bắn ra đến, trực tiếp rơi vào kia to lớn dấu chân bên trên. Cự sâm phát ra một đạo tiếng kêu thê thảm, toàn bộ thân hình đều đang lay động không ngừng, bàn chân chỗ thêm ra một cái đấm máu lâu ngón tay đến. Hai con sâu kiến cũng dám khiêu khích ta. Thân hình Lý Tuấn tựa như lợi kiếm vọt tới, trực tiếp đem cự sâm cùng Cao Đông đánh nằm trên đất. Trông thấy cự sâm, Cao Đông bọn người bị Lý Tuấn đánh cho máu me đồng địa, Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe ra sát ý lạnh như băng, chỗ mi tâm đầu kiêm lịch thiên tiểu nhân chậm rãi nổi lên, đồng dạng là phun ra nuốt vào lấy sát cơ mãnh liệt, thân thể của hắn từng bước một hướng phía trước đạp đi, thân bên trên tán phát lấy sát khí ngất trời, hai con đôi mắt trực tiếp sắc bén lại, hàn quang bùng lên lấy, một thân suy tu vi tam trọng bạo phát đi ra, vọt thẳng tới, cùng Lý Tuấn giao chiến lại với nhau. Nắm đấm đụng nắm đấm, đầu gối đụng đầu gối. Trong hư không không ngừng mà vang lên từng đạo trầm thấp tiếng oanh minh, không dứt bên tai. 20 cái hiệp sau, Diệp Khinh Vân bị chiến đến toàn thân máu me đồng địa. Giờ phút này, ở một bên có một chỗ quầy hàng. Bán hàng rong là một cái xanh sao vàng gọn trung nhân, hắn tại ấm nấu lấy rượu. Tại quầy hàng một dù hạ, ngồi một bóng người xinh đẹp, trên đầu nàng mang theo áo choàng bên trên màu đỏ mạng che mặt che cản mặt mũi của nàng, dù thấy không rõ mặt mũi của nàng, nhưng là chỉ từ nàng nguyện chuyển tư thái đến xem, trước mắt vị nữ tử này nhất định dáng dấp chim sa cá lặn, hoa nhường người thẹn. Giờ phút này, nàng chính uống vào hâm rượu, nhìn về phía trước đang cùng Lý Tuấn giao chiến thanh niên. Không sai. Nàng lạnh nhạt nói, thanh âm rất ngọt ngào, tựa như tiếng trời, tại thân thể mềm mại của nàng bên trên còn tản ra u lan hoa mùi thơm, để người nhịn không được tới gần nàng, bị nàng hấp dẫn, là rất có tiềm lực một người. Vị kia trung niên nhân như cũng không phải cái gì phàm nhân, ánh mắt của hắn đồng dạng là rơi vào trên người Diệp Khinh Vân. "Tiểu thư, muốn cứu hắn sao?" Hắn hỏi. "Cứu?" Nàng nhàn nhạt mở miệng nói. "Tốt ta, vậy ta xuất thủ." Trung niên nhân nhẹ gật đầu. "Huyền thúc, không dùng ngươi xuất thủ, để cho ta tới đi." Nữ tử nói. Trung niên nhân sững sờ, mặt mũi tràn đầy cổ quái nhìn xem thiếu nữ, trong hai mắt hiện ra kinh ngạc chi quang. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân còn tại cùng Lý Tuấn giao chiến. Tu vi Lý Tuấn so hắn cao hơn ra rất nhiều, tối thiểu vượt qua suy cảnh bên trong. Hắn cho dù lại người tiên, cũng không thể nào là Lý Tuấn đối thủ. Hắn bị Lý Tuấn đánh cho toàn thân trên dưới đều là máu tươi. Bất quá, đúng lúc này, hắn phát hiện phía trước vùng hư không kia bên trong đống nhiên xuất hiện một bóng người xinh đẹp. Vị nữ tử kia dù mang mạng che mặt, nhưng tóc kia như tơ mềm mại rủ xuống tới bên hông, đồng thời, tại nàng trong ngọc thủ có một thanh màu hoàng kim trường cung, sau lưng còn đeo một ống đồng dạng cũng là kim sắc mũi tên, nàng dù thấy không rõ diện mạo, nhưng cho người ta cảm giác chính là bộ dáng sẽ không kém đi nơi nào. Giờ phút này, dưới khăn che mặt, nàng tấm kia tuyệt mỹ trên mặt ngậm lấy một vòng vẻ lạnh lùng, sau một khắc, màu hoàng kim trường cung đã kéo động, ánh mắt của nàng trực tiếp nhắm chuẩn phía trước trên người Lý Tuấn, sau một khắc, siêu một tiếng, hoàng kim mũi tên thẳng hướng phía trước bắn tới, trong hư không vang lên một đạo trầm thấp âm thanh xé gió, cuốn lên lấy một cỗ hãi nhiên khí lãng. Sau một khắc, đang cùng Diệp Khinh Vân giao chiến Lý Tuấn nháy mắt cảm nhận được một cỗ lạnh ý đang từ lòng bàn chân của hắn tấm sông thẳng lên hắn đỉnh đầu. Hắn trực tiếp từ bỏ đối Diệp Khinh Vân công kích, mạnh xoay người, nhìn xem kia lao vụt tới màu hoàng kim mũi tên, hắn con ngươi bỗng nhiên co bảo, nhanh chóng giơ lên lợi kiếm, dùng cái này để ngăn cản. Ầm vang. Sau một khắc, màu hoàng kim mũi tên cùng lợi kiếm đụng vào nhau, phát ra tia lửa chói mắt đến. Phúc. Lực lượng khổng lồ làm cho Lý Tuấn lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng còn thấm vào một vòng máu tươi đến, sắc mặt trắng bệch, tựa như một tờ giấy trắng. "Là ngươi, Thiên Môn Tô Linh?" Hắn mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn về phía trước vị kia mang mạng che mặt Tô Linh. "Ân, không sai, là ta, nếu biết là ta, như vậy ngươi có phải hay không nên xéo đi?" Phong Hoa Tuyệt Đại, mang theo màu đỏ mạng che mặt nữ tử lạnh lùng mở miệng nói. Lý Tuấn đôi mắt lấp lóe, nhìn về phía trước. Phát hiện tại phía trước có mấy đạo điểm đen chính hướng phía bên này đi đến, hắn lạnh lùng cười một tiếng, sau đó đối Lý Kính đạo, "Chúng ta đi." Lý Kính tranh thủ thời gian đi theo, còn nhìn giờ phút này đợi tại nguyên chỗ, mặt mũi tràn đầy hối nãy Lý Thiên Linh, "Đạo, Thiên Linh, ngươi không muốn này này à, chúng ta lại không có làm gì sai." "Đi a." Nói, hắn trực tiếp lôi kéo tay của Lý Thiên Linh rời đi nơi đây. Mà lúc này, từ nơi xa đến đây điểm đen bị lớn, chỉ thấy lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng mà đến, bọn hắn mặc bộ dạng là người của Thánh Ma giáo. Kia tại trong quán hâm rượu trung niên nhân nhanh chóng xuất hiện tại thiếu nữ trước người. Đến rất đúng lúc, thiếu nữ mở miệng nói, thanh âm của nàng rất tiếng trời, giờ phút này, nàng lại lần nữa cầm màu hoàng kim trường cung, sau đó một lần tính xuất ra 9 đạo hoàng kim mũi tên đến, trực tiếp khoác lên trường cung bên trên, trực tiếp lôi kéo cung huyền, sau một khắc, trực tiếp kéo ra ngoài. Bá, bá, bá. Lập tức, 9 đạo mũi tên hướng thẳng đến phía trước bắn tới, tựa như là 9 đạo lưu tinh một dạng, vạch phá thiên cung. Phốc. 9 thân ảnh trực tiếp mất đi trọng tâm, ngay sau đó, chính là rơi xuống, từng cái trừng lớn hai mắt. Một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Cái này muội tử thật mạnh. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, hoảng sợ nhìn bên cạnh đứng duyên dáng yêu kiều thiếu nữ. Chương 3230, diệt chương 3230, diệt chúng ta đi. Trên mặt màu đỏ mạng che mặt nữ tử mở miệng nói, cung tên trong tay không ngừng mà lôi kéo, từng đạo mũi tên hướng phía trước bắn tới. Trong hư không, tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên, không dứt bên hai, quanh quần tiên địa. Mang theo Diệp Kinh Vân bọn người nhanh chóng rời đi nơi đây. Một đoàn người xuất hiện trên một ngọn núi. Đa tạ cô nương cứu giúp. Diệp Kinh Vân chắp tay nói. Khách khí. Kia mang mạng che mặt nữ tử nhìn xem Diệp Khinh Vân, sau đó đem mấy mặt màu sắc cổ xưa tấm gương đưa cho Diệp Khinh Vân, hỏi: "Không biết ngươi có nghe nói hay không qua Thiên môn?"
"Thiên môn?"
Nghe tới cái từ ngữ này, Diệp Khinh Vân trên mặt mê vẻ nghi hoặc. Nhìn đến Diệp Khinh Vân như vậy thì cậu, Tô Linh liền biết người trước mắt nhất định chưa nghe nói qua Thiên môn, nàng cực kỳ kiên nhẫn nói: "Thiên môn chính là toàn bộ bản nguyên thế giới thế lực lớn nhất một trong. So Thánh Ma giáo còn muốn lợi hại hơn sao?" Diệp Khinh Vân hỏi: "Hiện tại Diệp Nhu này một ít nghịch thiên tộc võ giả bị Thánh Ma giáo chụp tới, không biết hạ lạc. Có thể nói như vậy, tại toàn bộ bản nguyên thế giới bên trong, có thể đối kháng Thánh Ma giáo cũng chỉ có chúng ta Thiên môn." Tô Linh chậm rãi mở miệng nói: "Mà lại, chúng ta Thiên môn cùng Thánh Ma giáo vốn là đối lập, giữa song phương không chết không thôi. Cô đương, ngươi là muốn cho ta gia nhập Thiên môn sao?" Diệp Khinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem Tô Linh: "Thiên môn không phải ngươi muốn thêm liền có thể thêm." Tô Linh nói: "Thông thường mà nói, ngươi cần đem độ trung thành tăng lên tới 100 mới có tư cách tiến hành Thiên môn khảo hạch, mà khảo hạch sau khi thành công, ngươi mới có thể chính thức trở thành đệ tử của Thiên môn. Mặt này màu sắc cổ xưa tấm gương liền có thể để ngươi trở thành Thiên môn biên giới đệ tử, chính ngươi hảo hảo suy nghĩ đi. Cổ kính bên trên đều có giải thích." Tô Linh nói xong lời này, chính là cùng trung niên nhân rời đi. Cái này muội tử Cao Đông một mặt im lặng. Diệp Khinh Vân cũng rất im lặng, hắn trực tiếp đem thần niệm quét đến kia màu sắc cổ xưa trên gương. Lập tức, màu sắc cổ xưa trên gương bỗng nhiên tách ra một đạo ánh sáng sáng chói, ngay sau đó liền xuất hiện một đạo thánh khiết quan môn. Môn điên là gấp đóng chặt lại. Giờ phút này, môn điêu bên trong xuất hiện một chương quyển trục. Kia quyển trục chậm rãi đến, rơi vào trong tay Diệp Khinh Vân. Hoàn thành như sau sự tình, liền có tư cách trở thành Thiên môn ngoại môn đệ tử. Chuyện phía trên hoặc là giết địch, hoặc là chính là tìm đồ, hoặc là chính là trợ giúp người nào đó hoàn thành nhiệm vụ. "Đại ca, chúng ta đây là muốn trở thành Thiên môn biên giới đệ tử sao?" Cao Đông hỏi. "Trước gia nhập vào đi." Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, bây giờ hắn cũng không biết Diệp Nhu hạ lạc, cho nên chỉ có thể mượn nhờ sức mạnh của Thiên môn đến tìm kiếm. Cũng chỉ có thể như thế. Trương Tuyết Oánh mở miệng nói: "Đi, chúng ta phân biệt đi hoàn thành nhiệm vụ thứ nhất." Diệp Khinh Vân nói: "Mỗi người nhiệm vụ đều là không giống, nhiệm vụ độ khó càng lớn, thu hoạch đến độ trung thành liền càng cao, khi độ trung thành tăng lên tới 100 sau liền có tư cách tiến hành Thiên môn khảo hạch, mà khảo hạch sau khi thành công mới có thể chính thức trở thành đệ tử của Thiên môn. Vậy chúng ta chia ra hành động đi." Diệp Khinh Vân nói: "Tốt, mọi người muốn hành sự cẩn thận." Hắn mở miệng nói: "Yên tâm." Mỹ Đỗ Toa bọn người mở miệng nói: "Cứ như vậy, Diệp Khinh Vân bọn người tách ra hành động, đi hoàn thành riêng phần mình nhiệm vụ, đến kiếm lấy độ trung thành, từ đó thu hoạch được tiến hành Thiên môn khảo hạch tư cách." Diệp Khinh Vân mở ra quyển trục nhìn, tìm kiếm một chút, trực tiếp tìm một cái có thể thu hoạch được 100 độ trung thành nhiệm vụ. Phía trên có một hạng giết người nhiệm vụ. Người Thiên môn giết đều là đáng chết người, những người này đều tội ác sâu nặng. Hiện tại, Diệp Khinh Vân muốn giết tên người vì tử phong hổ, người này tội ác từng đống, không biết bao nhiêu người thảm chết ở trong tay hắn. Hắn tu luyện công pháp cũng là cực kỳ tà ác, chuyên môn lấy thôn phệ võ giả linh hồn lớn mạnh chính mình. Theo phía trên biểu hiện, người này là một nước tướng quân, hiện tại hiện đang run rẩy. Người này tu vi trên mặt đất suy cảnh lục trọng bên trong. Liền hắn, Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, trực tiếp điểm kích tiếp nhận nhiệm vụ. Chỉ thấy, màu sắc cổ xưa trong gương toát ra ánh sáng sáng chói, ngay sau đó, tại phía trước chính là thêm ra một đạo truyền tống trận. Cái này thiên môn thế lực thật to lớn, như có thể biết trong thiên địa này tất cả mọi chuyện. Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, sau đó bước ra một bước, đi vào trong truyền tống trận, thời gian dần qua, thân ảnh của hắn biến mất ở trong thiên địa. Bản nguyên thế giới có nhiều chỗ vô cùng hỗn loạn, thường xuyên có chiến tranh phát sinh. Tại bản nguyên thế giới phần lưng, tồn tại rất nhiều quốc gia. Giờ phút này, Tà Linh quốc chính cùng Tiên Huyền quan hệ ngoại giao chiến. Tà Linh nước bên trong đại quân, một đạo lanh khốc thân ảnh chỉ huy đại quân, hắn đại mã kim đao ngồi tại chiến xa bên trên, mang trên mặt nhàn nhạt hài lòng, đạo: "Sợ là nhiều nhất một cái canh giờ, phía trước cửa thành liền có thể công phá đi." "Là, nghe nói Tiên Huyền nước công chúa chính là 10 phần một mỹ nữ, đến lúc đó tướng quân có thể nhấm nháp nhấm nháp." Bên người, một vị chó săn vừa cười vừa nói, tiếu dung lộ ra rất âm trầm: "Ta sẽ đích thân nhấm nháp." Tử Phong Hổ liếm môi một cái, đạo: "Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước." Giờ phút này, hai phe quân đội đang giao chiến bên trong. Ở phía trên, một đạo tuyệt mỹ bóng hình xinh đẹp tay phải cầm roi, không ngừng gờ, có không ít Tà Linh nước võ giả chết thảm tại roi trong tay. Nha đầu này ngược lại là rất hot ta. Tử Phong đối lấy thủ hạ ba người, đạo: "Đưa nàng mang tới." "Tuân mệnh." Bên người ba vị võ giả tề tề mở miệng nói, liền muốn phóng đi. Nhưng vào lúc này, phía trước vùng hư không kia bên trong đột nhiên vang lên từng đạo gợn sóng, ngay sau đó, một thân ảnh bắt đầu từ bên trong chậm rãi đi ra. Một đầu như thác nước tóc đen, toàn thân áo trắng, thân cao gầy, khuôn mặt cương nghị. Người này rõ ràng là Diệp Khinh Vân. "Lấy ở đâu tiểu tử, muốn chết?" Ba vị võ giả âm lãnh mở miệng nói, vọt thẳng hướng trên người Diệp Khinh Vân, trên mặt nụ cười dữ tợn. Ba vị này võ giả tu vi đều đạt tới suy cảnh ngũ trọng, bọn hắn thấy tu vi Diệp Khinh Vân bất quá là trên mặt đất suy cảnh tam trọng mà thôi, vậy mà cũng dám đến ngăn cản bọn hắn, quả thực là muốn chết. Bọn hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, trên mặt đều mang nồng đậm trào phúng, liền phảng phất Diệp Khinh Vân chờ ngay lập tức sẽ lại biến thành một bộ thi thể lạnh băng. Nhưng mà, khi bọn hắn xuất thủ thời điểm, bọn hắn liền phát hiện mình mười phần sai, hơn nữa là sai rất không hợp thói thường loại kia. "Oanh!" Diệp Khinh Vân một quyền hướng phía một vị võ giả trên phần bụng mà đi. Vị võ giả kia cúi đầu xem xét, chỉ thấy bụng của mình bên trên thêm ra một cái quyền động, máu tươi như nước suối hiện ra đến, sau một khắc, bình một tiếng, toàn bộ thân hình trực tiếp nổ tung lên, khí tuyệt bỏ mình. "Cái này, sao lại thế này?" Hai vị khác võ giả một mặt hoảng sợ nhìn xem một màn này, không thể nào hiểu được,
khó có thể tin.
Diệt.
Diệp Khinh Vân lạnh như băng mở miệng nói, tay phải nâng lên, từ ngón tay hướng phía trước đạo thân ảnh kia. Hãi nhiên chỉ mang hướng phía trước bàn tới, nháy mắt rơi vào vị võ giả kia chô mi tâm. Chương 3231, ngươi không có tư cách biết. Chương 3231, ngươi không có tư cách biết. Phanh.
Phanh.
Diệp Khinh Vân chỉ điểm một chút qua, lập tức, phía trước, hai thân ảnh trực tiếp biến thành huyết vụ.
Cái gì?
Không ít võ giả thấy cảnh này, biến sắc, đều là lộ ra chấn kinh chi sắc, trong mắt lướt qua một vòng kinh hãi chi quang, bọn hắn không nghĩ tới Diệp Khinh Vân sức chiến đấu vậy mà so mặt ngoài tu vi cao hơn nhiều như vậy. Coi như tà linh nước võ giả muốn hướng Diệp Khinh Vân phóng đi chém giết thời điểm, sau lưng truyền đến một đạo thanh âm đạm mạc, người này, giao cho ta đi.
Tuân mệnh.
Bốn phía võ giả nhao nhao gật đầu, bọn hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Khinh Vân thật giống như đang nhìn một bộ thi thể lạnh băng.
Thử Phong Hổ xuất thủ, người trước mắt hẳn phải chết không nghi ngờ.
Trong hư không, Diệp Khinh Vân lặng lặng đặt trên, mái tóc dài màu đen không gió mà bay, nhìn chằm chằm phía trước dáng người khôi ngô, thất lên áo bào màu tím thanh niên, đạo, ngươi chính là Tử Phong Hổ.
Không sai, là ta.
Ngươi dám giết ta Tam Đại Mãnh Tướng, ta chờ một chút liền đem nhục thể của ngươi xé rách rơi.
Tử Phong Hổ mang trên mặt nồng đậm trào phúng cùng kinh thường.
Kia liền cứ tới đi. Diệp Khinh Vân sủi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào.
Ân.
Tử Phong Hổ nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, nhiều hứng thú nhìn xem cái sau, đạo, nghe tới bản tọa uy hiếp, ngươi lại bình tĩnh như thế. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ trực tiếp chạy trối chết đâu.
Ân, can đảm lắm, nhưng vẫn là muốn xuống địa ngục.
Hắn cao ngạo mở miệng nói, một bộ ăn chắc Diệp Khinh Vân biểu lộ.
Diệp Khinh Vân say.
Người trước mắt cũng quá tự tin chưa.
Ta hôm nay tới đây, là đưa ngươi xuống địa ngục.
Diệp Khinh Vân nhàn nhạt mở miệng nói.
Liền ngươi.
Ta nhìn ngươi ngay cả ta một chiêu đều ngăn cản không nổi đi.
Tử Phong Hổ lạnh lùng cười một tiếng, sau một khắc, hắn trực tiếp nâng lên tay phải, con ngón búng ra.
Bá.
Lập tức, một sợi hàn phong từ đầu ngón tay của hắn nổ bắn ra mà ra, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió, cái kia đạo hàn phong biến thành một đạo lợi kiếm, lấy tốc độ như tia chớp cắt tới.
Tử kiếm chỉ.
Vang lên thanh âm từ hắn trong miệng thoát ra đến.
Chiêu này uy lực tuyệt luân, nếu là Diệp Khinh Vân không cách nào tránh né, vậy liền sẽ bị tia tử sắc lợi kiếm động xuyên trái tim, thảm chết ở chỗ này.
Diệp Khinh Vân hít mắt, thần sắc không thay đổi, chỗ mi tâm chậm rãi hiện ra một đạo nghịch thiên tiểu nhân đến, dương nhanh muốn bước, hắn cổ tay phải nhất chuyển, lòng bàn tay hướng phía trước, đột nhiên vô tới.
Oanh!
Một trường rơi xuống, lập tức, cái kia đạo tử sắc lợi kiếm trực tiếp hướng ra ngoài lật đi.
Ngay sau đó, tử sắc lợi kiếm đứt thành từng khúc.
Ân.
Nhìn thấy một màn này, Tử Phong Hổ cao mày, hắn kinh ngạc liên tục.
Chẳng những hắn, bốn phía tà linh nước võ giả cũng đều sửng sốt.
Phải biết, Tử Phong Hổ tu vi thế nhưng là cao hơn Diệp Khinh Vân, trên mặt đất suy cảnh lục trọng, nhưng mà hắn lại không cách nào nháy mắt đem Diệp Khinh Vân cầm xuống.
Tử Phong Hổ lạnh hừ một tiếng, âm trầm ánh mắt trực tiếp rơi vào trên người Diệp Khinh Vân, một đôi tròng mắt hiện ra sát ý lạnh như băng đến, hắn trầm giọng nói, nghĩ không ra tiểu tử ngươi tu vi chỉ là trên mặt đất suy cảnh tam trọng mà thôi, lại có như vậy thực lực khủng bố.
Ngươi hẳn không phải là hạ người vô danh, nói đi, ngươi là ai?
Tử Phong Hổ lạnh lùng nói.
Ta là ai, ngươi không có tư cách biết.
Diệp Khinh Vân lạnh lùng mở miệng nói.
Đáng ghét.
Tử Phong Hổ ra mặt run rẩy, trên mặt lập tức hiện ra vẻ dữ tợn, lạnh lùng nhìn xem Diệp Khinh Vân, đạo, tiểu tử, đừng quá phách lối, ngươi sớm muộn sẽ chết trong tay ta.
Thanh âm rơi xuống, hai tay của hắn thành trảo, hướng thẳng đến Diệp Khinh Vân đánh tới, sắc bén móng vuốt mang theo một cơn lốc, thẳng hướng trong lòng Diệp Khinh Vân chụp tới, ở phía sau hắn còn hiện ra một đầu tử sắc mãnh hổ, ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế như sơn hà.
Móng gai của hắn sau đó một khắc trở nên rất dài, rất sắc bén, bùng lên lấy hàn quang.
Diệp Khinh Vân đôi mắt lấp lóe, chỗ mi tâm lịch thiên tiểu nhân phun ra nuốt vào lấy khí tức kinh người, hắn cầm trong tay lịch thiên kiếm, một kiếm hướng phía trước mà tới.
Hãi nhiên kiếm mang lóe lên một cái rồi biến mất.
Hai thân ảnh sau đó một khắc chính là nhanh chóng giao chiến lại với nhau, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió.
Băng tâm sát cổ trảo.
Thanh âm trầm thấp từ Tử Phong Hổ khẩu bên trong nhấp nô ra, hắn hét lớn một tiếng, tiếng giống như là lôi đỉnh chân không, một trảo chính là lăng không bắt tới.
Tại bàn tay của hắn phía trên còn giăng đầy bảy màu tím, dưới ánh mặt trời chết xạ ra băng lãnh quang chợt đến.
Diệp Khinh Vân tay cầm lịch thiên kiếm, không sợ hãi chút nào hướng phía trước vùng vẫy ra ngoài.
Ầm vang.
Lập tức, trong hư không vang lên một đạo thanh âm trầm thấp, tựa như là hai đạo tuyệt thế binh khí tại lẫn nhau đụng vào nhau, phát ra đến tiếng oanh minh đều làm cho tâm thần người cuồng rung động.
Kia móng đuốt chỗ truyền đến lực lượng khổng lồ cùng sắc bén cảm giác, để Diệp Khinh Vân cảm thấy một trận hãi hùng kinh vía.
Trước mắt vị thanh niên này thực lực tuyệt đối không kém, không phải hắn cũng sẽ không trở thành tà linh nước tướng quân.
Phanh.
Diệp Khinh Vân thân hình không ngừng mà lui ra phía sau, cả người tựa như là đạn pháo một dạng bay ra ngoài.
Tại hắn lui ra phía sau nháy mắt, phía trước, đạo thân ảnh kia vẫn như cũ đến đây, cũng không tính bỏ qua Diệp Khinh Vân, cũng không có ý định cho cái sau mảy may thở cơ hội.
Tử Phong Hổ lại lần nữa đến đây, móng đuốt hướng phía trước bỗng nhiên vung lên.
Lập tức, hai đạo kinh người tử sắc vòi rồng cuốn tới, làm cho mảnh không gian này đều vỡ vụn.
Gia hỏa này thân thể rất mạnh.
Sắc mặt Diệp Khinh Vân hơi đổi, người trước mắt liền đúng như một con mãnh hổ một dạng.
Nhưng Diệp Khinh Vân biết mình không có đường lui, không ngừng cương lĩnh thiên kiếm.
Lập tức, một đạo lại một đạo kiếm khí hướng phía trước của tới, tràn ngập không gian, kia từng đạo kiếm ảnh hoành không, phóng lên tận trời.
Thứ một phân thân.
Hắn gầm nhẹ một tiếng.
Hắn có thể ngắn ngủi hóa thành thứ một phân thân.
Hắn thứ một phân thân chính là thôn vệ thần thú.
Rất nhanh, tại thân thể của Diệp Khinh Vân bên trong toát ra đại lượng khí lưu màu vàng nóng đến.
Ngay sau đó, quang mang lấp lóe,
thân thể của hắn trực tiếp biến thành một đầu trăm trượng yêu thú.
Cái này con yêu thú tướng mạo giống như cá sấu mượn dạng, nhưng là hắn có một đầu rồng to lớn, một đôi long nhãn lóe ra băng lánh chi quang, tại trên người của nó răng đầy kim sắc lân phiến, lóe ra giống như kim loại quang trạch, cực kỳ lóa mắt. Giống. Thôn vệ thần thú vừa xuất hiện, chính là ngửa mặt lên trời gào thét. Thanh âm cực kỳ vang dội, đinh tai nhức óc, để người nghe tâm thần cũng vì đó run lên, có yếu tiểu võ giả thậm chí lá gan đều bị dọa sợ. Không ít võ giả tại đạo thanh âm này hạ, thất khiếu chảy máu. Cái gì? Từ Phong hổ ngẩng đầu, nhìn về phía trước đầu kia to lớn yêu thú, hắn thất thanh nói, cái này, đây là thôn vệ thần thú. Hắn trong thanh âm mang theo mãnh liệt chấn kinh cùng kinh ngạc, mang trên mặt không thể tưởng tượng nổi cùng khó có thể tin, hắn thực tế hãi nhiên. Bốn con sắc bén móng nuốt tùy ý nắm bắt loạn dẫm đạp. Không ít tà linh nước võ giả chết thảm tại mạnh mẽ bốn võ hạ, nhao nhao bạo huyết mà chết. Chết đã chết, bị thương tổn thương. Giờ phút này, to lớn đuôi rồng đống nhiên hướng phía Tử Phong Hổ mà đi. Tử Phong Hổ thân thể tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, phun ra một ngụm lớn máu tươi, sắc mặt trắng bệch, tựa như một tờ giấy trắng. Chương 3232, kịch chiến chương 3232, kịch chiến Diệp Khinh Vân cơ nghịch thiên kiếm, đống nhiên hướng phía trước một chạm. Lập tức, một đạo khủng bố kiếm khí phong bạo theo thân kiếm hướng phía trước mà đi, trực tiếp rơi vào Tử Phong Hổ trên ngực, ngay sau đó, vang một tiếng, Tử Phong Hổ ngực trực tiếp nổ bể ra đến. Phanh! Lực lượng kinh khủng kia nhấc lên một cỗ lực lượng khổng lồ. Thân thể của hắn không thể thừa nhận được cái này một cỗ cự lực, toàn bộ thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài, giống như rơi xuống lưu tinh, đột nhiên hướng xuống đất đập tới. Bụi mù cuồn cuộn, tiếng oanh minh không dứt bên hai. Tử Phong Hổ cúi đầu nhìn một chút ngược vị trí, ở nơi đó có một đạo vết kiếm. Hắn nhướng mày, nhìn chằm chằm phía trước thiếu niên, tinh hồng sắc đầu lưỡi dọc theo bờ môi liếm một vòng, trên mặt lộ ra một vòng cực kỳ nụ cười tàn nhẫn, ngươi là người thứ nhất đánh tan ta áo giáp người, nhưng cũng là cái cuối cùng. Trên mặt hắn hiện ra vẻ dữ tợn, chợt, mũi của hắn bên trong đột nhiên phun ra hai đạo khí thể đến. Chỉ thấy ở trên người hắn vậy mà là thêm ra một đạo khí lưu màu đỏ ngòm, ngay sau đó, hắn hai chân bỗng nhiên đạp, toàn bộ mặt đất đều tại run rẩy kịch liệt lấy, cả người hắn tựa như là một đạo vòi rồng cắn quét mà đi, xé rách hư không, hai tay giao thoa trước người, thành trảo, hướng phía Diệp Khinh Vân xé rách mà đi. Ma hổ thần trảo. Băng lãnh thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong nhấp nô ra. Sắc bén móng đuốt mang theo băng lãnh chi quang hướng phía Diệp Khinh Vân đỉnh đầu chụp tới. Mười đạo sắc bén lực trảo như có thể xé rách vùng thế giới này, mang theo bùng lên hàn quang, mang theo hủy thiên địa diệt khí thế thẳng hướng Diệp Khinh Vân mà đi. Diệp Khinh Vân lạnh hừ một tiếng, sắc mặt không thay đổi chút nào, hắn lại lần nữa xuống tới, trực tiếp cùng Tử Phong Hổ giao chiến lại với nhau. Nghịch Tiên kiếm giơ lên, một kiếm trực tiếp vạch xuống đến, rơi vào Tử Phong Hổ trên cánh tay phải. Bành! Một đạo huyết quang chợt hiện, Tử Phong Hổ cánh tay phải trực tiếp bị chặt đứt, hắn phun ra một ngụm lớn máu tươi đến. Diệp Kinh Vân tiếp tục đi tới, thế công như thủy triều nước, không ngừng mà công kích tới. Không! Tử Phong Hổ càng đánh càng yếu, phía trước, kia một đạo vô song hãi nhiên kiếm mang trùng trùng điệp điệp rơi xuống, trực tiếp rơi vào đầu của hắn phía trên. Khi chói mắt kiếm mang biến mất không thấy gì nữa lúc, Tử Phong Hổ đầu lâu bị chém thành hai nửa, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Bốn phía võ giả tề tề mắt trợn tròn, trong mắt bọn họ bách chiến bách thắng Tử Phong Hổ cứ như vậy chết tại trong tay Diệp Khinh Vân. Diệp Khinh Vân một kiếm kia uy lực tuyệt luân, thực tế hãi nhiên. Giờ phút này, Diệp Khinh Vân trên đỉnh đầu, Lịch Tiên tiểu nhân nổi lên, hắn ngồi xếp bằng, tại niệm tụng lấy loại nào đó kinh văn, chỉ thấy phía dưới, Tử Phong Hổ tinh huyết bắt đầu không ngừng mà hiện ra đến, lập tức hướng phía Lịch Tiên tiểu nhân nhanh chóng mà đi. Trong thân thể của Diệp Khinh Vân bắt đầu sinh ra rung động dữ dội. Hắn nhắm mắt lại, chậm rãi hấp thu Tử Phong Hổ năng lượng trong cơ thể, theo thời gian trôi qua, thời gian dần qua, hắn mở mắt. Trên đỉnh đầu Lịch Tiên tiểu nhân đồng dạng là mở mắt, nổ bắn ra băng lãnh mà thần thánh quang mang. Ngang. Đột nhiên, Lịch Tiên tiểu nhân giống một tiếng, thanh âm vậy mà còn như rồng gầm quanh quần bốn phía. Một đạo tin tức nhanh chóng hướng phía Diệp Khinh Vân trong đầu mà đi. Đồ thân mỹ thuật. Theo đạo này tin tức truyền đến, Diệp Khinh Vân hai mắt đột nhiên phát sáng, có ánh như tinh thần. Cái này đồ thân mỹ thuật vậy mà là lấy rút ra thiên địa chi năng, cưỡng ép thi triển, uy lực sẽ theo thiên địa chi năng gia tăng mà gia tăng. Như bốn phía thiên địa chi năng rất cao, cái kia uy lực có thể trực tiếp đổ sát một tôn thần linh. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe. Tuy nói cái này đồ thần lịch thuật uy lực lớn, nhưng là tác dụng phụ cũng rất lớn. Thi triển một lần cần phải hao phí trăm năm tuổi thọ. Đối với những cái kia tuổi thọ rất ngắn võ giả mà nói, thi triển chiêu này chẳng khác gì là tại tự sát. Không đến thời khắc mấu chốt, chiêu này tuyệt đối không thể thực hiện. Diệp Kinh Vân âm thầm nghĩ. Cho dù tu vi đến nước này, võ giả tuổi thọ động một tí mấy trăm tuổi, nhưng là ai sẽ ghét bỏ tuổi thọ của mình thiếu đâu? Tuổi thọ giảm bớt, trừ phi tìm tới nghịch thiên chi vật hoặc là tăng cao tu vi, nếu không thì không cách nào gia tăng. Tại hấp thu xong Tử Phong thân hổ thân bên trong năng lượng sau, một cỗ năng lượng bàng bạc trùng trùng điệp điệp hướng lấy trong cơ thể Diệp Khinh Vân hiện lên mà đi. Tu vi Diệp Khinh Vân trực tiếp đột phá đến suy cảnh ngũ trọng bên trong. Nhiệm vụ này hoàn thành, ta liền có thể thu được 100 độ trung thành, kể từ đó, ta liền có tư cách tiến hành thiên môn khảo hạch, nếu là khảo hạch thành công, ta liền có thể chính thức trở thành thiên môn đệ tử. Diệp Khinh Vân âm thầm nghĩ tới, coi như hắn muốn mở ra màu sắc cổ xưa tấm gương thời điểm, đột nhiên, một đạo tràn ngập phẫn nộ cùng sát ý tiếng gầm gừ đột nhiên ở trong thiên địa nổ vang ra đến, ngươi cũng dám giết huynh đệ của ta, để mặc lại. Âm thanh kia rất vang dội, quanh quẩn ở trong thiên địa, làm cho toàn bộ mặt đất đều run rẩy lên. Diệp Khinh Vân màng nhĩ ông tác hưởng, hắn sắc mặt hơi đổi một chút. Người đến tu vi đạt tới suy cảnh cửu trọng, thực lực rất mạnh. Khi thanh âm hắn rơi xuống mấy mắt, Diệp Khinh Vân cảm giác mình huyết mạch trong cơ thể đều tại sôi trào lên. Bất quá, hắn vừa rồi đột phá tu vi đạt tới suy cảnh ngũ trọng, chính là tìm kiếm người đại chiến một trận thời điểm, hắn cười lạnh một tiếng,
thân hình bỗng nhiên khẽ động, ngạo nghễ đạp trong hư không, tóc dài không gió mà bay, băng lãnh thanh âm từ cổ họng của hắn bên trong nhấp nhô ra, đến rất đúng lúc, liền bắt ngươi luyện tập. Tiểu tử, ngươi cái này là muốn chết. Cái kia đạo gào thét thanh âm quanh quẩn giữa thiên địa, chỉ thấy một tôn tắm rửa tại tinh hồng chi quang thân ảnh cất bước mà đến, tại trên người của người này tản mát ra một khí thế bằng bạc, trên mặt hắn lộ ra vẻ phẫn nộ, trong mắt hung quang phun ra nuốt vào lấy, đáng sợ nộ khí tựa như cơn lốc hướng phía trước của tới, thân ảnh trực tiếp liền xuất hiện tại trước người Diệp Kinh Vân, sau đó lăng không một quyền chính là vung đánh mà đi. Quyền ảnh vô số, hạo đãng vô cùng. Phanh! Một quyền đánh tới, một cỗ đáng sợ năng lượng nháy mắt của tới. Diệp Kinh Vân thân hình tựa như đạn pháo một dạng bay ra ngoài. Thân thể của hắn tại giữa không trung bay ra ngoài, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Lại đến, ta liền không tin giết không chết ngươi. Người kia lạnh lùng mở miệng nói, lại lần nữa hướng phía trước, lại là một quyền rơi xuống, chỉ thấy hư giữa không trung vậy mà là xuất hiện mấy đạo quyền ảnh, những này quyền ảnh đều mang theo liệt hỏa chi ý, trùng trùng điệp điệp hội tụ vào một chỗ, tựa như là một ngọn núi lửa mở dạng, cái này ngọn núi lửa nhanh chóng hướng phía trên người Diệp Khinh Vân ép đi. Sắc mặt Diệp Khinh Vân hơi đổi, tranh thủ thời gian cơ nghịch thiên kiếm, hướng phía trước vung lên. Hắn trên kiếm đạo có cực kỳ kinh người tạo nghệ, cả người cùng nghịch thiên kiếm hòa làm một thể. Hóa thành một đạo kiếm mang, thẳng hướng phía trên mà đi, sắc bén kiếm mang trực tiếp phá hủy kia ngọn núi lửa. Oanh một tiếng, núi lửa trực tiếp bạo tạc, bụi mù quần quần hạ, một thân ảnh hướng phía bên này nhanh chóng lao tới, mặt lộ vẻ sát ý. "Tiểu tử, cái này quyền thứ ba tất muốn mạng của ngươi." Người kia trầm thấp nói, trong đôi mắt sát ý sâm nhiên. Chương 3233, sát chiêu mạnh nhất chương 3233, sát chiêu mạnh nhất người đến tên là Tuyết Hải Sơn, hắn sắc mặt âm trầm, song quyền giơ lên, một đôi tròng mắt lóe ra sâm nhiên sắc cơ. Lần này, hắn trực tiếp buộc phát ra mạnh nhất sát chiêu. Đang thi triển quyền thứ hai sau còn không cách nào cầm xuống Diệp Khinh Vân, hắn sát ý trong lòng trực tiếp bạo tăng, càng thêm mãnh liệt. Trước mắt vị thanh niên này tuyệt đối là tuyệt thế thiên tiêu, có thể trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng tu vi liền có thể nhẹ nhõm ngăn cản hắn hai quyền, thực tế khủng bố. Nếu là như vậy thả Diệp Khinh Vân rời đi, sợ là không bao lâu nữa, hắn Tuyết Hải Sơn liền không còn là đối thủ của hắn. Cho nên, vô luận như thế nào, hắn hôm nay tuyệt đối sẽ không bỏ qua Diệp Khinh Vân. Hắn phải nổ cỏ tận gốc, vĩnh viễn trừ hậu họa. Chết. Lít nha lít nhít quyền ảnh vô hạn phóng đại, từng đạo quyền phong như có thể phá hủy hết thảy. Diệp Khinh Vân nhìn xem cái này vô số đạo quyền ảnh, sắc mặt lạnh lùng, tay cầm lịch tiên kiếm, hướng phía trước bỗng nhiên vung lên, vung ra một mảnh kinh người kiếm ảnh, lít nha lít nhít, cùng đối phương đụng vào nhau. Lập tức, kiếm ảnh cùng quyền ảnh đụng vào nhau, phát ra từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Hai cỗ hoàn toàn khác biệt năng lượng sau đó một khắc đụng vào nhau, bộc phát ra vô cùng năng lượng kinh khủng. Diệp Khinh Vân liên tục lui ra phía sau. Tu vi chênh lệch vẫn còn lớn một điểm, xem ra muốn sử dụng đồ thần nghịch thuật. Đồ thần nghịch thuật thi triển cần tiêu hao thọ nguyên, không phải vạn bất đắc dĩ, Diệp Khinh Vân sẽ không dễ dàng sử dụng. Giờ phút này, phía trước, Tuyết Hải Sơn thấy Diệp Khinh Vân như thế, hắn cười gần nói, "Số tiểu tử, thực lực của ngươi đích xác rất không sai, nếu là ngươi tu vi giống như ta, lão phu nhất định không phải là đối thủ của ngươi, nhưng đáng tiếc, tại trước mặt lão phu, ngươi bất quá là một con giun dế mà thôi." Hắn bỗng nhiên rút ra một thanh cự đao. Kia trên thân đao răng đầy lần tiến, chiết xạ ra băng lãnh quang trạch. Chạm. Băng lãnh chữ tử trong miệng của hắn nhấp nô ra, theo thanh âm hắn rơi xuống, lập tức, trong tay đại đao hướng phía dưới bỗng nhiên chém tới. Một đạo hãi nhiên đao mang từ trên thân đao nổ bắn ra mà đến. Tựa như là một đầu tuyệt thế hung thú dẫm lên hư không, hướng phía trước nổ bắn ra mà đến. Lập tức, giữa thiên địa vậy mà là nổi lên gió lốc, càn quét bốn phía. Diệp Khinh Vân lắc đầu bất đắc dĩ, nhìn về phía trước Tuyết Hải Sơn, lạnh như băng nói, ngươi là người thứ nhất nhìn thấy ta một chiêu này người. Đồ thân mỹ thuật. Băng lãnh thanh âm từ trong cổ họng hắn nhấp nô ra. Lập tức, phương viên thập vạn bên trong thiên địa chi năng tại thời khắc này điên cuồng tuôn ra bắt đầu chuyển động, ngay sau đó, chính là hướng phía trong tay hắn nghịch thiên kiếm nhanh chóng hội tụ mà lên. Lập tức, từng đạo lóa mắt tinh hồng chi quang quấn quanh trong tay hắn nghịch trên thiên kiếm. Một cỗ khí thế kinh người bạo phát đi ra, như núi như biển. Bá. Hai tay Diệp Khinh Vân cầm lịch thiên kiếm, một thân suy cảnh ngũ trọng tu vi bạo phát đi ra, tuy nói tu vi của hắn là so Tuyết Hải Sơn muốn thấp, nhưng là khí thế của hắn rất mãnh liệt. Đồ thân mỹ thuật. Hắn manh phát ra một đạo tiếng gầm gừ, rung động âm ầm, trong tay kia một thanh lịch thiên kiếm đã là còn cuốn từng đạo tinh hồng sắc tựa như lôi đỉnh quang mang, trọn vẹn dài đến trăm trượng, hướng phía trước đống nhiên mà tới. Chiêu này rơi xuống, sắc mặt Tuyết Hải Sơn đống nhiên thay đổi, hắn phát hiện chiêu thức của mình sau đó một khắc liền bị kiếm khí kia nơi bao bọc, sau đó vỡ vụn. Cái gì? Hắn sắc mặt đại biến, tại hắn không dám tin ánh mắt, cái kia đạo hãi nhiên kiếm mang rơi vào trên người hắn. Oanh! Thân thể của hắn trực tiếp bị đánh thành hai nửa. Phốc! Huyết quang trùng thiên. Không ít người thấy cảnh này, triệt để kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn đều là khó có thể tin mà nhìn xem Diệp Khinh Vân. Chống chân bằng vào suy cảnh ngũ trọng tu vi liền đánh giết có được suy cảnh cửu trọng tu vi Tuyết Hải Sơn, thực lực của người này quá cường đại. Bọn hắn nhìn xem kia đạp trong hư không, tóc dài loạn vũ thanh niên, mỗi người đều là hít vào một ngụm khí lạnh, tâm thần đều vì đó run rẩy, khó mà nói rõ. Suy cảnh cửu trọng võ giả, bọn hắn thực lực yếu sao? Tuyệt đối không kém. Gia hỏa này thật mạnh a. Hắn đến từ nơi nào? Làm sao lại làm sao cường đại? Không phải là bản nguyên thế giới tứ đại gia tộc? Không ít người xì xào bàn tán, nhìn về phía ánh mắt của Diệp Khinh Vân đều mang nồng đậm kiêng kỵ cùng tính sợ. Nhiệm vụ của ta xem như hoàn thành. Diệp Khinh Vân đôi mắt lóe lên một cái, sau đó lấy ra màu sắc cổ xưa tấm gương, một đạo thần niệm hướng thẳng đến kia màu sắc cổ xưa tấm gương mà đi. Lập tức, màu sắc cổ xưa trong gương tách ra một đạo ánh sáng sáng chói, cực kỳ lóa mắt.
chỉ thấy màu sắc cổ xưa trong gương xuất hiện một cái thánh khiết quang môn. Trước đó, kia phiến đại môn vốn là đóng chặt, nhưng giờ phút này, thánh khiết quang môn chậm rãi mở ra. Diệp Kinh Vân biết mình sống được trở thành thiên môn đệ tử tư cách. Hắn hướng phía trước mà đi, thân ảnh thời gian dần qua xuất hiện một đạo giữa đất trống, giờ phút này, tại phía trước chậm rãi xuất hiện một đạo tang thương thân ảnh đến. Một vị tu vi bất quá trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng võ giả, có thể xuất hiện ở đây, ngươi rất không sai, đánh bại ta, ngươi liền có thể trở thành tiên môn ngoại môn đệ tử. Tang Thương lão giả chậm rãi mở miệng nói. Diệp Kinh Vân nhìn ra được, cái này Tang Thương lão giả chỉ là một đạo năng lượng thể mà thôi, cũng không phải là chân nhân. Tiền bối, hắn chắp tay, sau đó hỏi, không ngừng tiên môn đệ tử chia làm cái kia mấy trở. Tiên môn đệ tử chia làm ngoại môn đệ tử cùng nội môn đệ tử, ngoại môn đệ tử chia làm 9 cấp, nhất đẳng tối cao, cửu đẳng thấp nhất, muốn trở thành một các đệ tử, liền cần thu hoạch được đủ nhiều độ trung thành. Về phần nội môn đệ tử, ngươi cái này cấp bậc còn chưa có tư cách dính đến lĩnh vực này. Lão giả nói, đôi mắt lấp lóe, nhìn xem Diệp Kinh Vân, lại lần nữa nói, trước nhìn một chút ngươi có không có tư cách trở thành ta thiên môn ngoại môn 9 cấp đệ tử đi. Thanh âm rơi xuống, hắn quả quyết xuất kích, xuất ra ngươi toàn bộ thực lực đi. Như ngươi mong muốn. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, song trong mắt có một tia chiến ý bay lên, như cháy hừng hực liệt hỏa. Giết. Hắn lĩnh ngộ ra 9 loại kiếm ý, mỗi một loại kiếm ý đều khủng bố như vậy, trong tay nghịch thiên kiếm bỗng nhiên ra khỏi vỏ, hãi nhiên kiếm mang hướng phía trước bắn tới. Bá. Không gian nháy mắt bị cắt mở. Rất nhanh, hắn cùng Tang Thương lão giả giao chiến lại với nhau. Vị kia Tang Thương tu vi của lão giả đạt tới suy cảnh cửu trọng, dựa theo lão giả này lời nói, có thể trở thành thiên môn cửu đẳng ngoại môn đệ tử, tu vi kém cỏi nhất đều có suy cảnh cửu trọng, cho nên, hắn rất kinh ngạc Diệp Khinh Vân là như thế nào thu hoạch được kia 100 độ trung thành. Bởi vì, muốn thu hoạch được 100 độ trung thành, võ giả tu vi ít nhất cũng phải trên mặt đất suy cảnh cửu trọng bên trong. Khi hắn lần thứ nhất cùng Diệp Khinh Vân giao thủ sau, hắn liền biết người trước mắt đích xác có bản lĩnh đứng ở chỗ này. Rất tốt. Hắn mở miệng nói, đối phương kia một đạo kiếm gào thét mà đến, hắn chỉ cảm thấy một tòa từ kiếm ảnh hình thành sơn nhạc gào thét mà đến, trùng trùng điệp điệp, kia là đại địa kiếm ý đồng thời còn xen lẫn gió lốc kiếm ý, hắn không thể không cảm thán, người trước mắt trên kiếm đạo có không tầm thường tạo hóa. Rất không sai. Hắn cảm thán liên tục, nhìn xem không ngừng cương lịch tiên kiếm thanh niên. Chương 3234, thiên môn cửa vào chương 3234, thiên môn cửa vào anh. Không khí nháy mắt bị cắt mở. Đáng sợ kiếm ảnh trực tiếp vung bổ xuống. Lão giả chỉ cảm thấy kia vô số đạo kiếm ảnh hội tụ thành một tòa núi cao, hướng phía hắn gào thét mà đến. Mênh mông kiếm ảnh làm cho hắn không khỏi nín hơi. Người này trên kiếm đạo lại có cao siêu như vậy tạo hóa. Lão giả nội tâm rung động, nhưng rung động về rung động, hắn vẫn là quả quyết xuất thủ, xuất ra toàn bộ thực lực cùng Diệp Khinh Vân giao đánh nhau. Một đạo trầm thấp tiếng va chạm manh vang lên. Trong tay Diệp Khinh Vân nghịch thiên kiếm còn như quỷ mị trực tiếp đâm ra, trực tiếp đem lão giả đánh lui. "Ngươi thắng." Lão giả mở miệng nói. "Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là ta Thiên Môn 9 các đệ tử." Hắn nhìn xem Diệp Khinh Vân, mở miệng cười đạo, phất ống tay áo một cái, chỉ thấy tại phía trước thêm ra một cánh cửa ánh sáng đến. Nơi này chính là Thiên Môn lối vào. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu, bước ra một bước, hướng phía cánh cửa ánh sáng kia mà đi. Khi quang mang biến mất sau, thân ảnh của hắn liền xuất hiện tại một mảnh hẻm núi cái nào đó không địa thượng. Theo hắn xuất hiện, không ít người đều là đem từng tia ánh mắt tung ra đi qua. Là hắn, chính là hắn, nương tựa theo suy cảnh ngũ trọng tu vi chém giết suy cảnh cửu trọng võ giả, vượt cấp khiêu chiến, đồng thời tốt không tốn sức, chỉ bằng điểm này, hắn là đủ có thể trở thành Thiên Môn ngoại môn đệ tử. Đúng vậy a, này chưa thực lực thật là khủng khiếp. Những võ giả này đều nhìn thấy vừa rồi Diệp Kinh Vân đánh bại lão giả hình tượng. Bọn hắn giờ phút này khoảng cách gần mà nhìn xem Diệp Khinh Vân bản tôn, tự nhiên từng cái ánh mắt phức tạp, cực kỳ rung động. Kia ngồi xếp bằng ngồi dưới đất áo bào đen lão giả cũng là hướng phía Diệp Khinh Vân ném đi ánh mắt, mặt mỉm cười, thanh âm ôn hòa nói, "Tiểu gia hỏa, ngươi rất không sai. Chúc mừng ngươi trở thành ta Thiên Môn ngoại môn 9 các đệ tử." Sau đó, trong tay hắn xuất hiện một cái không giống màu sắc cổ xưa tấm gương, chỉ thấy tại tấm gương mặt sau viết một cái 9 chữ: "Tiền bối." Diệp Khinh Vân nhìn xem vị này áo bào đen lão giả, hắn có thể cảm nhận được rõ ràng tại lão giả thể nội ẩn giấu đi một cỗ cực kỳ năng lượng to lớn, như núi biển một dạng. Làm sao? Tiểu gia hỏa. Áo bào đen lão giả phi thường xem trọng Diệp Khinh Vân, cho nên đối Diệp Khinh Vân rất khách khí, hắn thấy Diệp Khinh Vân rất có tiềm lực trở thành Thiên Môn nội môn đệ tử. Tiên bối, ta gia nhập Thiên Môn nguyên nhân chủ yếu nhất là muốn mượn nhờ sức mạnh của Thiên Môn đến xem thử tộc nhân của ta đến tột cùng ở nơi nào. Diệp Khinh Vân tại chỗ đem Lịch Thiên tộc người bị bắt sự tình nói cho lão giả, hắn tuy biết bắt đi Lịch Thiên tộc võ giả người đến từ Thánh Ma giáo, nhưng không biết cụ thể địa điểm ở nơi nào. Nguyên lai dạng này. Áo bào đen lão giả nghe nói, nhẹ gật đầu, sau đó hắn mở miệng nói, chờ ngươi trở thành nội môn đệ tử sau, ngươi liền có thể biết, mặt khác, nếu như ngươi muốn biết bằng hữu của ngươi có sao không, ngươi có thể tiến về sinh mệnh điện, chỉ cần tại sinh mệnh thư tịch bên trên viết xuống danh tự, thần niệm dung nhập vào sinh mệnh thư tịch sau, liền có thể biết được. Bất quá, viết một cái tên cần 100 điểm độ trung thành. Lão giả nhìn về phía Diệp Kinh Vân, chậm rãi mở miệng nói, đa tạ tiền bối. Diệp Kinh Vân chắc tay, đối lão giả rất là cung kính nói, đối, tiền bối, ta nên như thế nào kiếm lấy độ trung thành? Màu sắc cổ xưa trên gương đều biết. Lão giả hồi đáp, tốt. Diệp Kinh Vân nhẹ gật đầu. Căn cứ lão giả lời nói, Thiên Môn có rất nhiều đồ vật, nhưng đều cần trung thành điểm mà đi. Trung thành điểm hạn mức cao nhất sẽ quyết định đệ tử cấp bậc. Muốn trở thành bát đẳng ngoại môn đệ tử, liền cần kiếm được 1 vạn trung thành điểm. Tiêu hao trung thành điểm cũng không ảnh hưởng đệ tử đẳng cấp. Cho nên, Diệp Kinh Vân lập tức nhiệm vụ chính là đi kiếm lấy đầy đủ trung thành điểm. Đến mau chóng đi hoàn thành.
Diệp Kinh Vân nói. Hắn trực tiếp đem thần niệm dung nhập vào màu sắc cổ xưa trong gương, lập tức, màu sắc cổ xưa trong gương liền xuất hiện mấy phiến đại môn, trong đó, một phiến đại môn viết trung thành đại môn. Không do dự, hắn hướng phía cái này phiến quang môn mà đi. Rất nhanh, hắn đi tới một tòa cự đại trong cung điện. Tập hợp, tập hợp. Giờ phút này, một đạo hùng hậu thanh âm vang lên. Chỉ thấy, một vị khí tức uy nga trung niên nam tử xuất hiện tại tầm mắt của Diệp Kinh Vân bên trong. Trừ vị nam tử này bên ngoài, Diệp Kinh Vân còn phát hiện đứng bên người không ít người có dị tộc. Lần này ngoại môn cựu đẳng nhiệm vụ chính thức tuyên bố, tham dự tranh thủ thời gian tới. Nhiệm vụ hoàn thành sẽ thu hoạch được 1000 điểm tích lũy. Trung niên nhân nói. Diệp Kinh Vân hướng phía bên kia nhanh chóng mà đi. Vị kia trung niên nhân quét đám người một chút, sau đó nói, lần này nhiệm vụ là đi diệt đi Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông chính là bản nguyên thế giới nhị lưu thế lực, chúng ta phát hiện cái này trong tông phái tu luyện một loại tà công, chuyên môn lấy thôn phệ võ giả linh hồn đến gia tăng thế lực, thôn phệ tà ác võ giả linh hồn liền thôi, bọn hắn ngay cả người vô tội đều không bỏ qua. Chúng ta thiên môn thế thiên làm việc, tuyệt không bỏ qua cái này nhóm thế lực người. Lần này nhiệm vụ chính là diệt Thiên Linh Tông. Thiên Linh Tông cao tầng sẽ bị đệ tử khác chô đối phó, các ngươi cần hiệp trợ bọn hắn, đánh giết Thiên Linh Tông đệ tử, đều biết sao? Vị này trung niên nhân bộ mặt rộng lớn, bất quá, hắn mặt mũi tràn đầy ấm áp, không có chút nào cao cao tại thượng, hùng hổ dọa người. "Tốt, muốn tham gia tất cả đi theo ta." Hắn mở miệng nói, sau đó mở ra quyển trục, lập tức, trên quyển trục tách ra ánh sáng sáng chói. Tại phía trước chậm rãi xuất hiện một cánh cửa ánh sáng. "Bá, bá, bá." Trung niên nhân dẫn đầu bước ra một bước, sau lưng, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng đi theo, bao quát Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, từ gia nhập thiên môn sau, hắn càng thêm cảm thấy cái này thiên môn thế lực lớn, không hổ là bản nguyên thế giới đỉnh tiêm thế lực. Một đoàn người nhanh chóng thoát ra, chỉ một lát sau, tại tầm mắt của bọn hắn bên trong chính là xuất hiện một cái to lớn tông môn. Nơi này rõ ràng là Thiên Linh Tông. Vừa tiến đến, Thiên Linh Tông võ giả chính là đỏ hứng mắt, hướng phía Diệp Kinh Vân bọn người bên này đánh tới. "Huynh đệ, ngươi tu vi làm sao mới trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng a?" Một tên mập đi tới, cổ quái nhìn xem Diệp Kinh Vân, hỏi. "Thông thường mà nói, có thể trở thành thiên môn cựu đẳng ngoại môn đệ tử, tu vi kém cỏi nhất đều trên mặt đất suy cảnh cửu trọng." Diệp Kinh Vân cái này tu vi đích xác quá làm người khác chú ý. Diệp Kinh Vân nhìn mập mạp một chút, mập mạp này gương mặt bên trên có hai cái thật sâu lún đồng tiền, xem ra nhưng thật ra vô cùng đáng yêu. Hắn vừa muốn nói chuyện, đột nhiên, một vị Thiên Linh Tông võ giả mặt lộ vẻ tàn nhẫn chi sắc, hướng phía mập mạp công kích. "Bá!" Thời khắc mấu chốt, Diệp Kinh Vân đột nhiên rút ra Nghịch Thiên kiếm, một kiếm rút ra đi, hai nhiên kiếm mang thẳng hướng phía trước mà tới, trực tiếp rơi vào vị kia Thiên Linh Tông võ giả trên thân. Lập tức, vị này Thiên Linh Tông võ giả thân thể trực tiếp bị đánh thành hai nửa, máu tươi như nước suối hiện ra đến, chết không nhắm mắt. Mập mạp nhìn thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, chợt rất là cảm kích nhìn xem Diệp Kinh Vân. "Mạnh như vậy?" Mập mạp trừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm Diệp Kinh Vân nhìn, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Chương 3235, Tử Phong Lệnh. Chương 3235, Tử Phong Lệnh. "Oanh! Oanh! Oanh!" Trong Thiên Linh Tông, kịch liệt tiếng oanh minh không ngừng mà vang lên, không dứt bên tai, mấy đạo khí tức kinh khủng đống nhiên bạo phát đi ra. Đáng sợ giao chiến âm thanh từ chỗ sâu trong Thiên Linh Tông vang lên, toàn bộ đại địa đều tại run rẩy kịch liệt lấy. "Mập mạp, ngươi cẩn thận một chút." Diệp Kinh Vân đối mập mạp nói xong lời này, liền quay người rời đi, thẳng hướng phía trước đỉnh viện mà đi. "Người của Thiên môn, giết!" Khi Diệp Kinh Vân lúc tiến vào trong đỉnh viện, Thiên Linh Tông mấy thân ảnh lập tức phát hiện Diệp Kinh Vân tồn tại, lúc này sát ý dâng lên, trong đôi mắt có không còn che giấu sát ý giết. Rất nhanh, lần lượt từng thân ảnh nhanh chóng hướng phía Diệp Kinh Vân công kích mà đi, bọn hắn thủ đoạn tàn nhẫn vô cùng. "Hoa!" Một đạo sắc bén thương ảnh lấy cực kỳ xảo trá góc độ hướng phía Diệp Kinh Vân ám sát đi, như là rắn độc nô tâm, như thiểm điện đâm ra, bốn phía mang theo một cỗ linh ý, thương ảnh vô số, hàn quang bùng lên, trùng trùng điệp điệp rơi vào trên người Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân rất nhanh liền phản ứng lại, tay hắn cầm Lịch Thiên kiếm, hướng phía trước vung lên, lập tức, kia mấy đạo thương ảnh bị phá hủy. Bất quá, đối phương thương pháp kia ngược lại để hắn hai mắt tỏa sáng. Bốn phía, không ít đệ tử của Thiên Linh Tông tề tề hướng lấy Diệp Kinh Vân công kích, đều đem hắn coi là kẻ yếu. Dù sao, tại lần này đến đây thiên môn đệ tử bên trong, là thuộc tu vi Diệp Kinh Vân thấp nhất, chỉ là trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng. Nhưng cái này cũng không có nghĩa là thực lực của Diệp Kinh Vân chính là yếu nhất. Lạnh hừ một tiếng, Diệp Kinh Vân thả người nhảy lên, nhanh chóng thi triển thân pháp. Trong tay Lịch Thiên kiếm đơn giản bổ ra ngoài, lập tức, hai vị Thiên Linh Tông đệ tử chết thảm, biến thành hai cỗ thi thể lạnh băng. Diệp Kinh Vân tiếp tục đi tới, huyền như tử thần một dạng dễ dàng thu gặt lấy võ giả tính mệnh. Sau lưng, mập mạp đuổi theo, thấy Diệp Kinh Vân một hơi giết nhiều như vậy Thiên Linh Tông võ giả, hắn hít vào một ngụm khí lạnh, hắn dáng người mập mạp, nhưng thân pháp ngược lại là rất nhanh, lập tức liền đuổi theo, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ nhìn xem Diệp Kinh Vân, "Đạo, ta nói huynh đệ, ta nhìn lầm, nghĩ không ra ngươi mạnh như vậy. Không bằng, cùng đi với ta tranh đoạt dị linh quả như thế nào?" Hắn đối Diệp Kinh Vân phát ra mời. "Dị linh quả?" Diệp Kinh Vân hơi sững sờ, hắn chưa từng nghe nói qua dị linh quả, đây là vật gì? Thiên môn một chút tiền bối cần thứ này, một viên dị linh quả tế hiến cho thiên môn, có thể đạt được 1 vạn độ trung thành đâu. Mập mạp mở miệng nói. "Tốt, có thể." Diệp Kinh Vân đôi mắt lấp lóe, lập tức gật đầu đáp ứng. Cứ như vậy, chỉ cần thu hoạch được 9 cái dị linh quả liền có thể trở thành thiên môn nhất đẳng ngoại môn đệ tử. "Vậy cứ như thế nói định." Mập mạp mở miệng nói, sau đó vỗ vỗ lồng ngực, "Đạo, quên tự giới thiệu, ta gọi Vương Thạc." "Diệp Kinh Vân." Diệp Kinh Vân chắc tay, mập mạp này nhanh mồm nhanh miệng, nhưng thật ra vô cùng phù hợp khẩu vị của hắn. "Cẩn thận."
Vương Thạc nói, thấy một người hướng phía bên này mà đến, hai tay của hắn trực tiếp cầm chủ ý tử, hướng phía trước đống nhiên vung lên, lập tức, từ trên chủ ý tử đống nhiên bộc phát ra hai đạo tử sắc chi quang. Quang mang vạn trượng, bóng ánh vô cùng. Tựa như là hai đầu tử sắc yêu long ngửa đầu gào thét, hướng phía trước nhanh chóng mà đi, đụng tới. Lập tức, phía trước kia đánh lén hai vị thiên linh tông võ giả bị tươi sống đâm chết, hạ tràng thê lương. Mập mạp này tu vi trên mặt đất suy cảnh cựu trọng bên trong, thực lực cũng không tệ. Diệp Kinh Vân nhìn xem quả quyết xuất thủ Vương Thạc, đôi mắt lóe lên một cái, thầm nói: "Thế nào? Thực lực của ta còn có thể đi." Vương Thạc quay đầu nhìn Diệp Kinh Vân một cái, mở miệng cười đạo: "Không sai, không sai." Diệp Kinh Vân gật đầu cười, mở miệng nói: "Thiên môn võ giả tiếp tục xuất kích, cùng Thiên Linh Tông võ giả chém giết cùng một chỗ, chiến đấu âm thanh, tiếng chém giết hỗn tạp cùng một chỗ, thỉnh thoảng vang lên, không dứt bên tai." Giờ phút này, tại bên trong Thiên Linh Tông, một vị lão giả chậm rãi ngẩng đầu đến, một đôi tròng mắt phun ra nuốt vào lấy tinh quang, hắn ngẩng đầu, nhìn về phía trước sáu thân ảnh, thần sắc sốt rồi nói: "Đệ tử của Thiên môn đến. Lần này nhưng làm sao bây giờ?" Hắn là Thiên Linh Tông tông chủ. Tại trước người hắn, sáu đạo người mặc áo bào màu đỏ ngòm thân ảnh đứng bình tĩnh ở nơi đó, sáu người này đều mang mặt nạ, dù thấy rõ dung mạo, nhưng trên thân phát ra khí thế cực kỳ mãnh liệt, như núi lửa mở dạng. "Yên tâm, giao cho người của Thánh Ma giáo chúng ta." Trong đó một thân ảnh phát ra tang thương thanh âm, từ thanh âm không khó nghe ra hắn là một vị lão giả. Xuất động. Sáu thân ảnh sau một khắc tề tề hướng lấy phía trước bắn tới, tựa như lợi kiếm một dạng. Nhưng mà, giờ phút này, một thân ảnh từ bầu trời hạ xuống tới, hắn cầm trong tay một thanh tử sắc lợi kiếm, người mặc chiến bào màu tím, mái tóc dài màu tím theo gió tung bay. Tử sắc lợi kiếm hướng phía trước rơi xuống, lập tức, lời mới vừa nói cái kia vị diện mang mặt nạ võ giả đôi mắt đột ngột trừng một cái, tại hắn trên cổ, một đạo vết máu chậm rãi nổi lên, ngay sau đó, máu tươi chính là như nước suối hiện ra đến, rầm rầm rơi xuống. Sau một khắc, vị võ giả này đầu người trực tiếp lăn xuống trên mặt đất, cặp con mắt kia trừng tròn xoe tròn vo, vừa nhìn liền biết là chết không nhắm mắt. Hút. Người bên cạnh thấy cảnh này, nhịn không được hít vào một ngụm khí lạnh, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên, không thể tưởng tượng nổi, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu, nhìn về phía trước. Tại phía trước, một thân ảnh nạo nghễ đạp ở trên tường thành. Đây là một vị thanh niên, hắn khí vũ hiên ngang, người mặc áo bào màu tím, cầm trong tay một thanh tử sắc lợi kiếm, toàn thân trên dưới phát ra khí thế rất là kinh người, như có thể khiến người ta cùng bái. Hắn ngẩng đầu, trong mắt lạnh như băng hướng phía trước quét tới. Là ngoài thiên môn cửa một các đệ tử, Thử Phong lệnh. Còn giữ lại năm vị diện mang mặt nạ võ giả ngẩng đầu, nhìn xem kia người mặc áo bào màu tím thanh niên, nhao nhao hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt hiện ra một vòng vẻ kinh ngạc cùng vẻ kính sợ, nhìn nét mặt của bọn hắn, tựa hồ rất kiêng kỵ cái này Tử Phong lệnh. Là Tử Phong lệnh. Cách đó không xa, mập mạp Vương Thạc nhìn thấy màn này, kinh hô một tiếng. Tử Phong lệnh là ai? Diệp Kinh Vân tò mò hỏi. Thiên môn thập đại ngoại môn một các đệ tử. Bên người, Vương Thạc biết Diệp Kinh Vân không biết Tử Phong lệnh, rất là kiên nhẫn giải thích nói. Bọn hắn đều là ở gần nhất trong thiên môn cửa đệ tử võ giả. Ngoại môn 10 đại đệ tử, tu vi đều tại thần suy cảnh, thực lực đều cực kỳ cường đại, khủng bố như vậy. Thiên nhân ngũ suy cảnh phân biệt là người suy cảnh, linh suy cảnh, trời suy cảnh cùng thần suy cảnh, mỗi một cảnh giới đều chia làm cửu trọng. Cái này Tử Phong lệnh thế nhưng là ngoài thiên môn cửa nhân vật phong vân, một thân tu vi đạt tới thần suy cảnh bắt trọng bên trong, thực lực khủng bố, cực kỳ am hiểu kiếm pháp. Vương Thạc tiếp tục mở miệng đạo, trong đôi mắt hiện ra kính sợ chi quang. Giờ phút này, Từ Hàn Phong cầm trong tay một thanh tử sắc lợi kiếm, thân hình run lên, tựa như là một đạo tử sắc lôi quang, hướng phía trước bắn tới, trong hư không vang lên từng đạo trầm thấp âm thanh xé gió. Chương 3236, ước hiếp nhược nữ tử. Chương 3236, ước hiếp nhược nữ tử. Tử Phong lệnh, ngoài thiên môn cửa 10 đại đệ tử một trong. Năm vị mang theo mặt nạ võ giả đôi mắt run lên, ngẩng đầu, nhìn về phía trước cái kia đạo lãnh khốc thân ảnh. Không sai, các ngươi chết, nhưng đừng quên, giết chết các ngươi người là ta Tử Phong lệnh. Người mặc áo bào màu tím thanh niên ngón tay cái chỉ mình, một mặt ngạo nghễ mở miệng nói chuyện mấy mắt, kiếm trong tay bỗng nhiên rút ra, lập tức một đạo bóng ánh như nắng gắt tử sắc lợi kiếm bỗng nhiên hướng phía trước mà đi, bên này lấy hắn làm trung tâm, phương viên ngàn mét không gian bị chiếu sáng tươi sáng. Năm vị diện mang mặt nạ võ giả còn không có kịp phản ứng, chính là bị vô số đạo kiếm khí màu tím xuyên thủng, tiếng kêu rên liên hồi, thân thể đều bị cắt thành mảnh vỡ, máu tươi mơ hồ. Thiên Linh Tông tông chủ nhìn thấy một màn này, hít vào một ngụm khí lạnh, trên mặt bối rối, tranh thủ thời gian hướng ra ngoài chạy trốn. Hắn thi triển thân pháp, phía sau thêm ra một đôi huyết sắc yêu dị cánh, đồng thời kia đôi cánh còn quấn huyết sắc hồn phách, dương nhanh múa đuốt, cũng không biết lão đầu tử này giết bao nhiêu người. Diệp Kinh Vân nhìn thấy một màn này, mặt lộ vẻ hàn ý dám ở ta Tử Phong lệnh trước mặt chạy trốn. Tử Phong lệnh cười lạnh một tiếng, trong tay tử sắc lợi kiếm lại lần nữa hướng phía trước vung lên. Lập tức, kia tử sắc không gian bên trong nổ bắn ra từng đạo duệ sắc vô cùng kiếm khí màu tím, dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía trước bắn tới, tốc độ cực nhanh, xa xa nhanh hơn Thiên Linh Tông tông chủ, một chiêu này như có thể thay đổi thời tiết, vô cùng kinh khủng. Diệt. Vang lên thanh âm từ Tử Phong lệnh trong miệng thoát ra đến. Thanh âm rơi xuống, mênh mông kiếm khí màu tím giữa trời cuốn tới, dùng tốc độ khó mà tin nổi thẳng hướng phía trước mà đi. Lập tức, vị kia Thiên Linh Tông tông chủ kêu thảm một tiếng, căn bản không có nửa điểm năng lực phản kháng, chết tại cái kia đạo kinh người kiếm khí màu tím hạ. Thật mạnh. Diệp Kinh Vân nhìn sang, hắn không thể không cảm thán Tử Phong lệnh cường đại, là rất cường đại. Gia hỏa này thế nhưng là kém một bước liền có thể trở thành Thiên môn nội môn đệ tử. Thiên môn nội môn mới là chỗ cốt lõi. Bên người, Vương Thạc mở miệng nói, "Ân." Đương nhiên, tại phía trước,
tại Thiên Linh Tông quảng trường phương hướng chợt bộc phát ra một đạo kinh thiên động địa thanh âm. Giờ phút này, đêm đen, trong sáng mặt trăng cao cao treo ở trong màn đêm, tản ra hào quang chói sáng, ánh trăng nghiêng rơi xuống dưới. Cái địa phương này nhật nguyệt giao thế thời gian rất ngắn ngủi. Tại một đạo kinh thiên động địa tiếng oanh minh hạ, một bóng người xinh đẹp vậy mà là từ kia ánh trăng bên trong hạ xuống tới. Kia là một vị nữ tử thần bí, nàng đùi ngọc tuyết trắng, dù cách xa nhau rất xa, nhưng lờ mờ có thể thấy được nàng kia luyện chuyển tư thái. Nàng trôi nổi ở trong hư không, hình như có chút mê mang. Không ít người nhao nhao ngẩng đầu, nhìn xem vị nữ tử này, lập tức thần sắc ngốc trệ, giống như trung ma mở dạng. Nữ tử này dáng dấp có thể xưng là phong hoa tuyệt đại, tú giật tuyệt luân, nàng dáng người luyện chuyển tuyệt luân, thân mặc đồ trắng quần áo bó, đưa nàng luyện chuyển dáng người tôn lên vô cùng nhuần nhuyễn. Tại phía sau của nàng có một cái cực lớn hoa sen, hết thảy có 9 đóa như ngọc cánh hoa, mỗi một đóa đều rất tinh xảo, tựa như là ngọc bội chế tạo mở dạng. Nàng kia áo trắng theo gió đêm phiêu động. Diệp Kinh Vân ngẩng đầu, nhìn xem nữ tử kia, trong lòng kinh ngạc và phẫn. Lạc Linh, hắn kích động liên tục, khi nhìn xem bóng người xinh xắn kia ra thời điểm, hắn liền có một loại rất mãnh liệt cảm giác quen thuộc. Khi thấy kia một trương tinh xảo mặt trái xoan thời điểm, hắn liền biết đây chính là Lạc Linh. Lạc Linh lúc trước chuyển hóa thành hoa sen, bản thể chính là cựu chuyển luân hồi thể. Nghĩ không ra ở đây trùng sinh. Thật đẹp nữ tử. Phía dưới, Tử Phong lạnh cầm trong tay một thanh lợi kiếm, một vị Thiên Linh Tông võ giả hướng phía hắn giết đi, còn không có tới gần hắn thân thể 3 mét, chính là bị một đạo tử sắc kiếm ảnh động xuyên trái tim, phù phù một tiếng, cả người trực tiếp ngã trên mặt đất, đôi mắt trừng tròn xoe, một bộ chết không nhắm mắt dáng vẻ. Tử Phong lạnh giờ phút này toàn bộ ánh mắt tập trung ở đạp trong hư không, vị kia bạch tí tung bay trên người nữ tử. Hô hấp của hắn đều trở nên dồn dập. Hắn không phải một cái háo sắc người, trước đó gặp qua không ít mỹ nữ, nhưng đều không có gây nên chú ý của hắn. Nhưng là lần này khác biệt. Vị nữ tử này chẳng những dáng dấp đẹp mắt, mà lại trên người có một cỗ khí chất đặc thù, chính là đạo này khí chất hấp dẫn sâu đậm hắn. Lạc Linh. Diệp Kinh Vân kích động hô, hắn biết nữ tử kia chính là Lạc Linh. Lạc Linh nghe tới tên của mình, hơi sững sờ, thân thể mềm mại khẽ run lên, quay người, liền nhìn về phía Diệp Kinh Vân, nàng phóng ra một bước, liền một bước như vậy, lại trực tiếp xuất hiện tại trước mặt Diệp Kinh Vân, tay phải sắp đặt tại bên người Diệp Kinh Vân, nàng mê hoặc mà nhìn xem Diệp Kinh Vân, vậy mà hỏi, ngươi là ai? Vì cái gì biết tên của ta? Diệp Kinh Vân nghe nói như thế, trực tiếp sững sờ ngay tại chỗ. Cái gì tình huống? Lạc Linh bên mình. Lạc Linh, là ta là Diệp Kinh Vân. Ngươi quên rồi sao? Là ta, Diệp Kinh Vân. Diệp Kinh Vân sốt ruột mở miệng nói, hắn nhìn trước mắt duyên dáng yêu kiều nữ tử, hắn có thể xác định người trước mắt khẳng định là Lạc Linh, chỉ là vì sao cái sau sẽ quên hắn? Ở trên người của Lạc Linh đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Cái này khiến hắn trăm mối vẫn không có cách giải. Bóng hình xinh đẹp ngạo nghễ đứng, dáng người thon thả, nhìn về phía Diệp Kinh Vân, lông mày lại lần nữa nhíu một cái, ngươi là ai? Lạc Linh chỉ cảm thấy Diệp Kinh Vân rất nhìn quen mắt, thanh âm rất quen tai, nhưng chính là làm sao đều nhớ không nổi cái sau, loại cảm giác này rất quỷ dị, chúng ta có phải là ở nơi nào gặp qua? Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng nghĩ nghĩ, ngay sau đó, ôm đầu. Đau. Đau quá. Một cỗ đau đớn kịch liệt hướng phía nàng náo hải vào tới, như linh hồn muốn xé rách một dạng. Vương bắt đạn. Ư hiếp một vị nhược nữ tử tính là thứ gì? Đông nhiên, kia người mặc áo bào màu tím, tay cầm tử sắc lợi kiếm Tử Hàn Phong mở miệng nói, hắn nhìn thấy nữ thần vẻ mặt này, liền là nữ thần bên vực kẻ yếu. Hai đầu lông mày đều là tức giận, hung tợn nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, ánh mắt sắc bén, tựa như chim ưng, vậy mà là trực tiếp cầm lợi kiếm, hướng phía Diệp Khinh Vân vung đi. Một kiếm này uy lực rất lớn. Cũng may Diệp Khinh Vân phản ứng rất nhanh, thi triển tuấn bộ, thân hình sau đó một khắc chính là run lên, tại nguyên chỗ bên trên lưu lại một đạo tàn ảnh, rất nhanh liền biến mất ngay tại chỗ, vô cùng xảo diệu tránh đi đối phương nạp chiêu, nhưng như cũ thủ thường, trên cánh tay thêm ra một đạo vết kiếm, máu tươi như nước suối hiện ra đến. Thử sư minh, chúng ta cũng không có ước hiếp một vị nhược nữ tử đi. Mập mạp Vương Thạc tranh thủ thời gian chạy tới, vì Diệp Khinh Vân mở miệng nói chuyện. Ta nói có vậy thì có. Từ Hàn Phong lạnh lùng mở miệng nói, trên mặt bất thiện nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, hắn thấy, bực này nữ thần người của cấp bậc há lại Diệp Khinh Vân có thể đuổi đến. Dạng này nữ nhân của cấp bậc liền hẳn là hắn Từ Hàn Phong, mà không phải một vị tu vi chỉ là trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng cát bã. Diệp Khinh Vân vốn là tại không hiểu mê hoặc bên trong, giờ phút này lại nhận đối phương một kiếm này, trên mặt tự nhiên không có cái gì sắc mặt tốt. Chương 3237, ai bảo ngươi tổn thương hắn? Chương 3237, ai bảo ngươi tổn thương hắn dám đối ta Tử Hàn Phong bày mặt thối. Tử Hàn Phong trông thấy Diệp Khinh Vân vẻ mặt này, lạnh hư một tiếng, trong tay tử sắc lợi kiếm hướng phía trước vung lên, băng lanh thanh âm từ trong cổ họng nhấp nô ra. Diệt. Lập tức, tử sắc kiếm quang phóng đại. Kia tựa như tử sắc liệt dương kiếm quang phổ chiếu thiên hạ, chỗ có địa phương đều bị chiếu thành tử quang. Tử Hàn Phong tu vi cực cao hơn Diệp Khinh Vân ra mấy đại cảnh giới. Hắn một chiêu này uy lực cực mạnh, như có thể thay đổi thiên tượng, khủng bố như vậy. Bất quá, kia một chiêu này liền muốn rơi vào trên người Diệp Khinh Vân thời điểm, bóng người xinh xắn kia nhẹ nhàng nâng lên tay phải. Lập tức, tử quang biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ai bảo ngươi tổn thương hắn? Lạc Linh quay người, ánh mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm Tử Hàn Phong, không khách khí nói, tuy nói nàng nhớ không nổi trước mắt vị này thanh niên áo trắng đến tột cùng là ai, nhưng là trong lòng nàng có một thanh âm thỉnh thoảng vang lên. Đó chính là không thể gây tổn thương cho hắn, tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào tổn thương hắn. Ta không biết ngươi là ai, nhưng ta tin tưởng về sau ta sẽ biết. Lạc Linh nhìn xem Diệp Khinh Vân, mở miệng nói. Lúc này, hư giữa không trung đống nhiên truyền đến từng đạo quỷ dị thanh âm. Lạc Linh ngẩng đầu, nhìn cách đó không xa, sau đó thân thể mềm mại run lên, biến mất không thấy gì nữa.
Diệp huynh, ngươi không sao chứ? Mập mạp Vương Thạc trên mặt lo âu đi tới, nhìn xem Diệp Khinh Vân, hỏi.
Không có việc gì.
Diệp Khinh Vân mở miệng nói.
Người kia là ngươi là ai?
Vương Thạc nhíu mày, hỏi.
Nàng là vợ ta.
Diệp Khinh Vân nói.
Không có khả năng.
Vương Thạc lắc đầu, nhìn về phía trước, đạo, nàng hẳn là ba thần giáo người.
Ba thần giáo?
Diệp Khinh Vân nghe đều chưa từng nghe qua cái thế lực này. Ba thần giáo là bản nguyên thế giới bên trong nhất là thế lực thần bí. Nghe nói, bọn hắn đến từ thiên ngoại trời, là bị thiên ngoại thiên vứt bỏ thế lực.
Diệp huynh, ngươi có phải hay không nhận lầm người?
Vương Thạc nói.
Làm sao có thể?
Ta tuyệt đối sẽ không nhận lầm người.
Diệp Khinh Vân nặng nề mà nói, hắn có thể xác định người kia chính là Lạc Linh, bất quá, cái sau vì sao mất đi ký ức? Hắn còn cần chậm rãi tìm kiếm chân tướng.
Giờ phút này, Từ Hàn Phong sắc mặt âm trầm đi tới, lần này, hắn cũng không có động thủ, bởi vì thiên môn cao tầng đến.
Thiên Linh Tông thuận lợi bị chúng ta diệt trừ.
Vị kia tóc trắng xóa lao giả chậm rãi mở miệng nói, lần này nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, mọi người tán đi.
Thanh âm rơi xuống, mỗi một vị võ giả đều cầm một khối màu sắc cổ xưa tấm gương, sau đó nhấn tới, lập tức, tại trước người của bọn hắn thêm ra một cái quan môn.
Những võ giả này tề tề vượt đi bảo.
Diệp huynh, đừng quên ước định của chúng ta a.
Vương Thạc mở miệng cười đạo.
Tốt.
Diệp Khinh Vân gật đầu cười, hắn đương nhiên nhớ kỹ cùng Vương Thạc ước định, việc này qua đi, hắn liền sẽ cùng Vương Thạc bọn người tạo thành đội ngũ, đi tranh đoạt linh quả. Một viên dị linh quả tế hiến cho thiên môn, có thể đạt được một vạn độ trung thành.
Phía trước quang môn lóe ra quang mang, nháy mắt bao vây lấy Diệp Khinh Vân toàn bộ thân hình.
Thời gian dần qua, thân thể của Diệp Khinh Vân xuất hiện tại một tòa trong cung điện. Hắn trực tiếp tiến về một tòa sinh mệnh trong điện, tốn hao nhất định lượng độ trung thành, sau đó tại sinh mệnh thư tịch bên trên viết xuống người quen danh tự, đến xem thử những người này sống hay chết.
Rất nhanh, hắn thở dài một hơi.
Diệp Nhu bọn người bình yên vô sự.
Bất quá, hắn không biết Diệp Nhu bây giờ đi đâu, sắc mặt vẫn là rất lo lắng.
Đại ca,
lúc này, người lùn Cao Đông đi tới, tại bên cạnh hắn còn đứng lấy cự nhân tộc Cự Sâm cùng Lịch Thiên tộc Trương Tuyết Oánh. Bọn hắn đều thành công gia nhập vào trong thiên môn.
Cao Đông,
Cự Sâm,
Tuyết Oánh.
Diệp Khinh Vân cười cười, cùng những người này từng cái chào hỏi.
Một đoàn người tìm một chỗ trò chuyện.
Đại ca, ta nghe nói ngươi thật giống như đắc tội thiên môn thập đại ngoại môn đệ tử Tử Hà Phong.
Bọn hắn ngồi tại một cái đình bên trong, Cao Đông trên mặt ngưng trọng nhìn xem Diệp Khinh Vân, mở miệng nói,
cái này Tử Hàn Phong là thiên môn ngoại môn 10 đại đệ tử, một thân tu vi đạt tới thần suy cảnh cửu trọng, so thực lực của chúng ta đều mạnh hơn quá nhiều.
Bên người có được giống như cột điện thân thể Cự Sâm nói,
bất quá đại ca, hắn cũng sẽ không bên ngoài nhằm vào ngươi.
Trong thiên môn không cho phép đồng môn chém giết, một khi phát hiện, đem sẽ rời đi thiên môn.
Cao Đông mở miệng nói.
Đại ca, tiếp xuống ngươi định đi nơi đâu?
Cao Đông tò mò hỏi.
Đi ngắt lấy dị linh quả.
Đều là người một nhà, Diệp Khinh Vân không có cần thiết che giấu cái gì.
Giờ phút này, một đạo mập mạp thân ảnh hướng phía bên này mà đến.
Chính là Vương Thạc.
Chúng ta cùng một chỗ đi.
Vương Thạc mở miệng nói.
Tốt.
Diệp Khinh Vân nhẹ gật đầu, đối Vương Thạc nói, bọn hắn đều là bằng hữu của ta, có thể để bọn hắn cùng một chỗ sao?
Tự nhiên có thể.
Vương Thạc rất dễ nói chuyện, gật đầu.
Bản nguyên thế giới, Ngàn Lôi Sơn Mạch.
Vài ngày trước, Ngàn Lôi Sơn Mạch xuất hiện thiên địa dị tượng, mảnh không gian này năng lượng đống nhiên bạo tăng.
Ngay sau đó, ở đây chính là xuất hiện hơn 100 mai dị linh quả.
Phải biết, một viên dị linh quả liền giá trị liên thành.
Một lần tính xuất hiện 100 mai dị linh quả, cái này để người ta điên cuồng.
Vô số võ giả nhao nhao hướng lấy Ngàn Lôi Sơn Mạch mà đi.
Cái này Ngàn Lôi Sơn Mạch nghe nói đến nào đó cái thời gian đoạn, phía trên thương khung liền sẽ đem tiếp theo 1000 đạo lôi đỉnh, mỗi một đạo lôi đỉnh đều có năng lượng kinh khủng.
Tại Ngàn Lôi Sơn Mạch bên trong nổi danh nhất chính là Ngàn Lôi Cốc.
Ngàn Lôi Cốc chính là chuyện xảy ra hạch tâm chi địa.
Ngàn Lôi Cốc phía trên thường xuyên bị mây mù màu đen lượn lờ, lộ ra cực kỳ kiềm chế.
Một ngày này, đại lượng võ giả hướng phía Ngàn Lôi Cốc mà đi.
Diệp Khinh Vân, Cao Đông, Cự Sâm, Trương Tuyết Oánh, Vương Thạc tề tề xuất hiện tại ngàn trong lôi cốc.
Người thật đúng là nhiều.
Cao Đông nhìn về phía trước, nhịn không được cảm thán nói.
Diệp Khinh Vân đồng dạng ngẩng đầu, nhìn về phía trước.
Tại ngàn trong lôi cốc có đại lượng võ giả, bọn hắn top 5 top 3 cùng một chỗ, lẫn nhau trò chuyện với nhau. Xem ra đều nghĩ đến cướp đoạt dị linh quả.
Dị linh quả không đơn giản hấp dẫn thiên môn võ giả, cũng hấp dẫn đường thế lực võ giả.
Bản nguyên thế giới bên trong có 5 đại đỉnh tiêm thế lực, theo thứ tự là Thiên Môn, Thánh Ma giáo, Ba Thần giáo, Âm Dương Độc Thiên, tứ đại bản nguyên gia tộc.
Có đến từ Thánh Ma giáo võ giả,
có người của Lý gia.
Vương Thạc mở miệng nói,
Lý gia chính là tứ đại bản nguyên gia tộc một trong.
Lần trước, ra tay với Diệp Khinh Vân là Lý gia thiên kiêu Lý Tuấn.
Hắn phát hiện Lý Kính cũng ở tại chỗ.
Nhìn cái sau dáng vẻ, như một bộ tình thế bắt buộc biểu lộ.
Diệp Khinh Vân bên khóe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, hắn sẽ không quên sự tình lần trước.
Ân,
là hắn.
Giờ phút này, đứng tại ven bờ hồ bên trên thanh niên chợt phát hiện Diệp Khinh Vân.
Lý sư huynh, người này là ai?
Bên người, một vị thanh niên tò mò hỏi.
Lý Tuấn sư huynh nhìn chúng người.
Lý Kính nhàn nhạt mở miệng nói,
"A,
hắn bị Lý Tuấn nhìn chúng."
Người thanh niên kia càng thêm tò mò nhìn Diệp Khinh Vân, trong lòng âm thầm nghĩ tới, người trước mắt lớn bao nhiêu năng lực a, lại có thể bị Lý Tuấn nhìn chúng.
Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi a.
Chương 3238 Phi thường không thức thời chương 3238, phi thường không thức thời đối, hắn bị Lý Tuấn coi trọng.
Lý Kính cười khẽ một tiếng, đạo, Lý Kính vốn định thu hắn làm thủ hạ, nhưng kết quả, gia hỏa này rất không biết tốt xấu, vậy mà cự tuyệt Lý Tuấn.
Cái gì?
Bên người, vị kia dáng người khôi ngô thanh niên nghe nói như thế,
trên mặt biểu lộ trở nên càng thêm rung động, hắn trực tiếp đem khó có thể tin ánh mắt ném đặt ở trên người Diệp Khinh Vân, hắn vậy mà cự tuyệt.
Đúng vậy, có phải là rất không thất thời?
Lý Kính nhẹ nhàng cười một tiếng.
La Phi thường không thất thời.
Tiểu tử này cũng dám cự tuyệt Lý Tuấn, phải biết có bao nhiêu võ giả muốn trở thành thủ hạ của Lý Tuấn. Cho dù là ta đều không có như thế tư cách. Vương Đào thở dài nói, đồng thời, hắn nhìn về phía ánh mắt của Diệp Khinh Vân tràn ngập đố kỵ. Gia hỏa này dựa vào cái gì bị Lý Tuấn coi trọng? Lão tử nhìn tu vi của hắn cũng liền trên mặt đất suy cảnh ngũ trọng mà thôi. Tu vi như vậy có thể bị Lý Tuấn nhìn trúng? Ta không tin. Nói, hắn trực tiếp đi đến trước người Diệp Khinh Vân, đôi kia sắc bén đồng tử cũng là hướng thẳng đến Vân Sở Sinh nhìn sang, khóe miệng tại thời khắc này bỗng dưng nhếch lên, nói thẳng, Diệp Khinh Vân đúng không? Lão tử ta gọi Vương Đào. Lão tử muốn cùng ngươi luận bàn một chút, không biết ngươi có hay không can đảm này. Diệp Khinh Vân nhìn xem khí thế hùng hổ Vương Đào, hơi sững sờ. Hắn chưa hề đắc tội qua cái này Vương Đào. Cái này Vương Đào lại như thế hùng hổ dọa người, đi lên liền đối với hắn phát ra khiêu chiến. Bên người, Cao Đông, Trương Tuyết Hoánh, Cự Sâm cùng Vương Thạc toàn bộ híp mắt, nhao nhao đem ánh mắt ném đặt ở phía trước Khôi Ngô thanh niên trên thân. Người có bệnh a? Cao Đông tính tình vốn là nóng nảy, giờ phút này, thấy gia hỏa này như thế hùng hổ dọa người, trực tiếp mắng. Chết thằng lùn, quan ngươi lông sự tình. Vương Đào cũng là tính khí nóng nảy người, hắn chừng chừng Cao Đông một chút. Ngươi! Cao Đông trực tiếp nổi giận, tay phải cầm người lùn thần truy, thẳng hướng Vương Đào đánh tới. Giờ phút này Cao Đông tu vi so Diệp Khinh Vân phải kém một chút, trên mặt đất suy cảnh trong tam trọng. Mà vị kia tu vi Vương Đào trên mặt đất suy cảnh thất trọng bên trong, so Cao Đông cao hơn ra tứ trọng. Phúc. Thứ nhất này tấn công chính diện, thân thể của Cao Đông lùi gấp mấy bước. Chết thằng lùn, gọi ngươi gây chuyện. Vương Đào lạnh lùng mở miệng nói. Vương Đào, cái này thằng lùn liền không cần để ý tới, vẫn là thử một lần tên kia thực lực đi. Ta cũng rất không hiểu, ngươi điểm kia không bằng hắn. Lý Tuấn vậy mà coi trọng hắn mà không phải coi trọng ngươi. Sau lưng, một vị lạnh lùng thanh niên đi tới, chân ngòi thổi gió nói. Vương Đào vốn là tại lửa giận bên trong, nghe nói như thế, giận quá, nhìn chằm chằm Diệp Khinh Vân, đạo, có loại khiêu chiến sao? Nghe tới hai người này đơn giản đối thoại, Diệp Khinh Vân liền biết vì sao cái này trên Vương Đào đến liền muốn cùng mình luận bàn. Nguyên lai, cái này Vương Đào ước gì trở thành Lý Tuấn chó săn. Diệp Khinh Vân lạnh lùng nói, ngươi muốn trở thành chân chó của người khác tử, kia liền đi đi, cần gì phải giẫm tại trên người ta. Ta liền không phục. Ta mọi thứ so ngươi lợi hại, dựa vào cái gì Lý Tuấn coi trọng ngươi mà không phải ta? Bởi vì ngươi là phế vật. Đúng lúc này, Cao Đông đột nhiên hầu đạo, trên mặt gân xanh đều bạo lộ ra, cả người hắn trực tiếp tiến hành siêu năng quân hóa, lập tức, trên đầu hắn thêm ra một đạo kim sắc vòng sáng, tóc của hắn từ màu đen biến thành kim sắc, da trên người cũng là từ màu đen biến thành kim sắc, cho người ta một loại cuồng dã cảm giác. Hắn cầm so thân thể mình còn muốn lớn hơn gấp đôi chủ ý tử, thả người nhảy lên, một thân cuồng bạo khí tức sau đó một khắc phát ra, sau một khắc, trong tay chủ ý tử đột nhiên hướng phía đối phương đánh tới. Kia đầu đũa đột nhiên biến lớn, phía trên còn lượn lờ lấy khủng bố lôi đỉnh, nhanh như gió táp, nhanh như thiểm điện, tấn mãnh rơi xuống. Vương Đạo phản ứng ngược lại là rất nhanh, trực tiếp ngạnh sinh sinh tiếp nhận một chiêu này. Hắn nguyên bản bên khóe miệng hiện ra một vòng vẻ khinh thường, nhưng mà sau một khắc, hắn sắc mặt liền thay đổi. Lực lượng của đối phương quá lớn, lực lượng này không hề giống là suy cảnh tam trọng võ giả nên có được. Oeng! Toàn bộ đại địa đều đang run rẩy lấy. Một màn này ngược lại là gây nên không ít võ giả chú ý đi tới võ giả nơi này, nhưng không đơn giản chỉ có nhân loại, còn có chủng tộc khác, tỉ như cầu đầu tộc chờ một chút. Thân thể của Vương Đạo cùng rung động, lui ra phía sau mấy bước, bên khóe miệng thấm vào một vòng máu tươi. Ân, người lùn này tộc thực lực võ giả không tệ a. Đúng vậy à, tu vi chỉ là trên mặt đất suy cảnh tam trọng, tại đối mặt suy cảnh thất trọng võ giả có thể chiếm được thượng phong. Cái này thực lực không tệ a. Bốn phía không ít võ giả đều nhìn Cao Đông. Đích xác, tu vi Cao Đông là muốn so Vương Đào thấp tứ trọng, nhưng là tại hắn thi triển đại năng sau khi quần hóa, cùng thực lực của Vương Đào chênh lệch rút ngắn không ít. Muốn chết. Vương Đào nổi giận, trên mặt gân xanh đều từng cây nổi lên, xem ra phá lệ dữ tợn, hắn lại bị một cái hèn mọn tộc người lùn tổn thương, đây quả thực không thể nhịn. Chết thằng lùn. Lão tử muốn đem ngươi tháo thành tám khối. Trầm thấp mà thanh âm tức giận từ Vương Đào trong miệng nhấp nhô ra. Sau một khắc, hắn thẳng hướng phía trước mà đi, toàn thân cao thấp bộ phát ra suy cảnh thất trọng tu vi, theo sát lấy, thân hình khẽ động, trong khoảnh khắc, thân hình của hắn chính là tựa như lợi kiếm nổ bắn ra mà đến, trực tiếp rút ra đeo tại sau lưng cổ kiếm. Bá một tiếng, cổ kiếm ra khỏi vỏ, mang theo một đạo kinh người thanh âm. Sau đó một khắc, hàn quang không ngừng bùng lên lấy. Giờ khắc này, Vương Đào rốt cục sử xuất toàn bộ lực lượng. Thế nhưng là, Diệp Kinh Vân ha có thể để hắn công kích Cao Đông. Lạnh hừ một tiếng, Diệp Kinh Vân thân hình nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ. Hắn cũng là rút ra nghịch thiên kiếm, không chút do dự hướng phía trước mà tới. Âm vang. Sau một khắc, kiếm cùng kiếm đụng vào nhau, phát ra âm vang thanh âm. Tia lửa chói mắt từ trong hư không sinh ra đến. Thật chậm. Diệp Khinh Vân nhìn xem Vương Đạo, khinh thường mở miệng nói, kiếm của đối phương đạo rất bình thường, kiếm vung ra đi tốc độ không đủ nhanh, uy lực cũng không mạnh. Đáng ghét. Thấy mình lại bị xem nhẹ, Vương Đạo rất giận, hắn không ngừng cơ lợi kiếm. Băng Lanh kiếm mang trực tiếp hướng Diệp Khinh Vân bổ tới, kia hãi nhiên kiếm mang như có thể đem thiên địa chém nát một dạng, vô cùng kinh khủng. Đối mặt cái này một đạo kiếm mang, sắc mặt Diệp Khinh Vân rất bình tĩnh, trong tay nghịch thiên kiếm giơ lên, liên tục vung vậy ở giữa, trước người hình thành một đạo hộ thuẫn. Đạo kiếm mang kia rơi vào này hộ thuẫn bên trên rất nhanh liền biến mất không thấy gì nữa, quá mức quỷ dị. Cái gì? Nhìn thấy một màn này, Vương Đào một mặt giật mình cùng hãi nhiên, không chút suy nghĩ đến. Bá. Diệp Khinh Vân thân hình run lên, đi thẳng tới trước mặt Vương Đào,
Ngay sau đó, tay phải thành trưởng, một trưởng trực tiếp đánh ra. Bèn, Vương Đào thân hình run lên, toàn bộ thân hình trực tiếp bị đập bay ra ngoài. Ngươi bại. Diệp Khinh Vân nhìn xem Vương Đào, khinh thường mở miệng nói. Không ít võ giả đều cực kỳ rung động mà nhìn xem Diệp Khinh Vân, cái này so vừa mới nhìn rõ một màn còn muốn rung động, khó có thể tin. Làm sao có thể? Cái này sao có thể? Vương Đào tự lẩm bẩm, căn bản nghĩ không ra mình sẽ thua bởi Diệp Khinh Vân.